Chương 1438, đại trưởng lão chết như thế nào? Chương 1438, đại trưởng lão chết như thế nào? Chủ phong khói lửa chưa tan hết, Lạc Thần cốc dị thú gào thét lại xé rách hoàng hôn. Hộ sơn đại trận linh quang tại thú triều trùng kích vào trước mắt, các động phủ các đệ tử cầm kiếm tay thấm ra mồ hôi lạnh, nhưng thủy chung không đợi đến cái kia thân ảnh quen thuộc. Đại trưởng lão bế quan huyền băng ngoài động, trên thềm đá đã tích tam thốn mới tuyết. Trong ngày thường, chỉ cần hắn tay áo phất một cái liền có thể bình định loạn cục, giờ phút này lại như dã hỏa lan tràn. Đệ tử tụ tại ngoài sơn môn xì xào bàn tán, có người nói trông thấy đại trưởng lão tháng trước cưỡi thanh loan hướng đông hải đi, cũng có người thề hắn nhất định là tọa hóa đang bế quan mất thất, ngay cả linh đường cũng không kịp thiết. Đại trưởng lão chưa từng xuất hiện làm mọi người có vô tận mơ màng, dù sao hắn là tông chủ chỉ định trông giữ Lạc Thần cốc người. Như đại trưởng lão tại, làm sao đến mức để những dị thú kia xung kích hộ sơn đại trận? Hạ Hà động trưởng sự trưởng giả xì miệng bầm máu, bên hông đưa tin ngọc phủ sớm đã vỡ vụn. Lời này giống dễ gai độc, cuốn lại các động trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, ai đều nhớ mấy năm trước huyết nguyệt hải hương. Ánh chiều tà le lói lúc, phía sau núi Hàn Nha đột nhiên kinh bay. Có gan lớn đệ tử leo tới huyền băng đỉnh động, càng nhìn gặp cửa động trong khe hở chạy ra từng sợi hắc khí, tanh hôi như sắp tối. Cái này phát hiện để tất cả suy đoán cũng thay đổi vị, ngay cả nhất người lạc quan cũng bắt đầu đoán, chẳng lẽ là bế quan gây ra rủi ro, bị tâm ma phản phệ rồi. Gió đêm vòng quanh mùi máu tươi lướt qua rừng địa, mới lập trên bia mộ còn không có khắc xong danh tự. Các động phủ đèn đuốc chớp tắt, không ai dám cao giọng đàm luận, lại đều trong bóng tối nắm chặt pháp khí, nếu ngay cả cuối cùng một cây định hải thần châm đều đã mất, cái này Lạc Thần cốc, sợ là thật muốn biến thành dị thú sao huyệt. Chỉ có đỉnh núi chính, tam trưởng lão dựa vào lan can mà đứng, nhìn qua huyền băng động phương hướng, đầu ngón tay mai rùa đã vỡ ra tế văn. Giống như Lạc Thần cốc đã là hắn đồng dạng. Kỳ thật nửa năm trước đại trưởng lão vừa bế quan không đến bao lâu, giống như mọi chuyện liền chậm rãi phát sinh. Mật thất trên hàn ngọc sàng, đại trưởng lão hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quanh quẩn linh khí lại so ngày xưa vướng víu ba phần. Hắn mi tâm cao lại, chỉ coi là bế quan xung kích bình cảnh bình thường phản vệ, không hề hay biết khe cửa hạ chính lặng yên rót vào một sợi cực kỳ nhạt thanh vụ. Ngoài cửa trong bóng tối, lang dừng đầu ngón tay ngưng u lam linh lực, chính chậm rãi độ hướng mật thất linh nhãn. Kia linh lực bên trong bọc lấy thực tâm tán vô sắc vô vị, chỉ cần mỗi ngày lấy linh lực làm dẫn đưa vào, không ra 3 tháng liền có thể để đại trưởng lão tại không có chút nào phát giác bên trong linh mạch đứt từng khúc. Hắn nhìn qua mật thất trên cửa đá bế quan chớ quấy rầy phù văn, nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong. Xử lý cố kia hộ quan đệ tử thi thể lúc, mùi máu tươi còn lưu lại tại giữa ngón tay. Bây giờ hắn thay đổi đối phương phục sức, mỗi ngày giờ thì đúng giờ tới đây hộ pháp ai cũng chưa từng hoài nghi tới cái này tổng bung phong tầm mắt tân tấn đệ tử. Khe đá bên trong dỉ ra linh khí mang theo một tia như có như không mặc canh, Lăng Dừng biết, kia là độc dược bắt đầu ăn mòn đại trưởng lão linh lực dấu hiệu. Nơi xa truyền đến chung sớm, Lăng Dừng cấp tốc thu tay lại, quay người lúc đã thay đổi kính cẩn thân sắc. Dưới hiên mây mù lượn lờ, che đậy hắn đáy mắt chợt lóe lên ngoan lệ. Bên trong mặt thất, đại trưởng lão đông nhiên ho khan một tiếng, một tia máu đen từ khóe môi tràn ra, lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Hắn bấm một cái thanh tâm quyết, chỉ cảm thấy ngực buồn bực đau nhức càng sâu, nhưng như cũng không ngờ tới, chí mạng độc lưỡi đao chính hất lên hộ pháp áo ngoài, ngày ngày đâm về hắn linh hải. Đại trưởng lão bị độc hại một chuyện đến bây giờ Hoàng Phổ Vân đều còn không biết, đại trưởng lão thế nhưng là hắn trọng yếu nhất phụ tá đắc lực. Có đôi khi chính Hoàng Phổ Vân cũng là quá chủ quan. Trong cốc đệ tử nhìn về phía chân trời xoay quanh diều hâu, ngón tay vô ý thức rào gấp bên hông bội kiếm, từ dị thú vây cốc về sau, đại trưởng lão không có gặp bên ngoài, Hoàng Phổ Vân liền lại chưa đạp về trong cốc nửa bước. Bọn hắn đã thời gian rất lâu chưa từng nhìn thấy tông chủ. Màn đêm buông xuống lúc, hai đạo bóng đen từ trong mây mù tản rơi, huyền y trang phục đệ tử như Li Miêu rơi xuống đất, đế giày nhiễm hạ xương ở trên tảng đá nhân ra màu đậm vết tích. Nhị đệ tử Tô Thanh đứng ở nhìn về vết đá, huyền mặt nạ sắt che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra nhếch môi mỏng. Phía sau hắn, 200 tên tinh nhuệ đệ tử kết thành nạn trận, lặng ngắt như tờ ẩn vào rừng rậm, kiếm tuệ bên trên chuông đồng đã sớm bị vải bông che kín. Sư phụ có lệnh, bí mật lẻn về Lạc Thần cốc, không có chỉ thị của hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thanh thanh âm ép tới cực thấp, đầu ngón tay xẹt qua trên vách đá tươi mới vết cào. Kia là hôm qua rút lui mắt đỏ báo tuyết lưu lại ân ký. 3 ngày trước, chiếc cứ tại mất hồn khe dị thú đột nhiên giống như thủy triều thối lui, ngay cả hung nhất lệ cánh sắt điêu đều liễm nhanh bước, biến mất tại tây nam chô rừng sâu. Thời khắc này Lạc Thần cốc xác thực có mấy phần thái bình cảnh tượng. Sương sớm tràn qua tẩy kiếm chỉ lúc, có thể nghe thấy dược đồng hừ phát điệu hát dân gian phơi nắng thảo dược, tuần tra đệ tử tiếng bước chân hù dọa bụi trúc bên trong núi tước. Chỉ là canh giữ ở cốc khẩu trạm gác ngầm đều biết, những cái kêu biến mất dị thú cũng không đi xa, mỗi đêm vẫn có thể nghe thấy rừng tùng đen truyền đến gào trầm thấp, giống cự thú trong bóng đêm mài răng. Tô Thanh đứng tại nhìn về trên sườn núi, sờ lên bên hông viên kia thanh đồng lệnh bài. Hoàng Phổ Vân giấy viết thư bên trên chỉ có 8 chữ, dị thú tạm lui, lòng người khó phòng. Thần gió lay động nàng trên trán phái phát, xa xa biển mây quần quận như sôi, không biết cất giấu nhiều ít chưa tán vẻ lo lắng. Lôi Minh tại mình trong tĩnh thất ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, bốn phía bày ra tụ linh trận chính chậm rãi vận chuyển, đem linh khí trong thiên địa tụ đến. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, chính dẫn dắt đến thể nội yếu ớt lại tinh thuần linh lực, một chút xíu chữa trị bị hao tổn nhân mạch. Lần này chủ phong chuyến đi, vì cứu A Hòa bọn người, hắn cưỡng ép thôi động linh lực, cứ thế nhân mạch thụ trọng thương. Nhân mạch chính là âm mạch chi hải, bị hao tổn về sau, linh lực vận chuyển vướng víu, hơi không cẩn thận liền sẽ khiên động thương thế, dẫn phát kịch liệt đau nhức. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh lực tại chạy qua kinh mạch bị tổn thương lúc, như là dòng nhỏ xuyên qua che kín đá ngầm đường sông, mỗi một lần xung kích đều nương theo lấy như tê liệt đau đớn. Hắn không dám có chút thư giãn, trong đầu ngẫu nhiên hiện lên Chủ Phong bên trên kinh tâm động phách, A Hòa bọn hắn bình yên vô sự thân ảnh là hắn giờ phút này lớn nhất an ủi. Hắn biết, chỉ có mau chóng chữa khỏi vết thương thế, mới có thể tại cái này dung chuyển trong cục thế, tốt hơn chính thủ hộ quan tâm người. Tính thất bên ngoài, là phụ mẫu lo lắng ánh mắt, là bọn hắn muốn nói lại thôi lo lắng. Lôi Minh trong lòng cũng không phải là không hổ thẹn, hắn biết phụ mẫu tưởng nhà mình, khát vọng có thể giống như trước, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, nói chút chuyện phiếm. Nhưng hắn bây giờ tình trạng, thực sự không cách nào phân tâm. Mỗi một lần cùng phụ mẫu gặp nhau, hắn đều muốn lên dây cót tinh thần, che giấu thương thế nặng nề, sợ bọn họ lo lắng. Phụ thân, mẫu thân, đợi hài nhi thương thế chuyển biến tốt đẹp, chắc chắn giải bạn rồi gối. Lôi Minh ở trong lòng mặc nói. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm trong lòng, lần nữa đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào trong lúc chữa thương. Tính thất bên trong, chỉ có linh khí lưu động nhỏ bé tiếng vang, cùng hắn hơi có vẻ tiếng thở hào hển đan vào một chỗ. Hắn biết, trận này cùng đau sót đọ sức, vừa mới bắt đầu, hắn nhất định phải kiên trì. Vào lúc canh ba, khách sạn gian phòng bên trong dưới ánh đến. A Hòa bưng lấy sứ men xanh nghiễn đài mài mực, mực đầu trong nghiễn đài mài ra sàn sạt nhẹ băng lên, ngẩng đầu trông thấy đại sư Minh Huyền Thanh đạo bảo bên trên còn dính lấy sương đêm, hắn mới từ Tây Phong điều tra trở về. Hoàng Phổ Vân khô gầy ngón tay nắm nuốt chén trà, trà khói lượn lờ mơ hồ hắn nửa bên mặt. Nói đi. Thanh âm hùng hậu hòa với hương trà khắp mở, các động phủ ra sao thái độ? Đại sư Minh từ trong tay háo lấy ra một quyển ố vàng giấy sách, đầu ngón tay điểm vượt qua mặt Chu Sa Tiêu ký động phủ tên, bên trên Hà động chủ nguyện xuất 300 đệ tử đóng giữ đoạn hồn nai. Hạ động đã chuẩn bị tốt 80 tấm phụ lục, liền ngay cả hẻo lánh nhất Hàn Thủy động cũng sai người đưa tới 20 đàn liệt tiểu chống lạnh, cái này 16 chỗ đậu phủ, đệ tử nguyện đem tính mạng đảm bảo xích thành. A Hòa đột nhiên chen vào nói, đầu ngón tay rảo lấy ống tay áo, nhưng Thanh Phong động lưu trưởng lao hôm nay đưa tới hộ sơn đại trận đồ phổ, đệ tử phát hiện trang thứ 3 trận nhãn họa pháp bị người từng dở trò. Còn có, nàng thanh âm thấp xuống, mới trải qua phòng thu trì, nghe thấy Ngô sư Minh nói, Hàn Ngọc động đêm qua từng phái người xuống núi chọn mua thuốc trị thương, mà không phải đi dược điện lấy thuốc, nhưng bọn hắn động phủ rõ ràng không người thụ thương. Hoàng Phổ Vân đem chén trà trùng điệp túi tại trên bàn, nước trà tràn ra mấy giọt tại trên tuyến chỉ, choáng mở điểm đen. Hắn nắm lên Chu Sa bút, tại giấy sách bên trên Hàn Ngọc động ba chữ bên trên hung hăng vẽ lên cái xiên, màu mực cơ hồ muốn thấu giấy lưng. Biết. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, thanh âm lạnh đến giống đáy vực hàn băng, để ám vệ nhìn chằm chằm kia mấy lao hồ ly, nói cho bên trên Hà động trưởng lão, sau 3 ngày giờ mão, ta muốn đang nhìn đài ngắm trăng nhìn hắn diễn luyện trận pháp. Ánh đến đôm đốt một tiếng bạo hưởng, đem ba người cái bóng ở trên tường kéo đến càng dài. A Hòa nhìn qua sư phụ Thái Dương phiêu phát, đột nhiên cảm giác được cái này đêm so trong núi sương mù còn muốn dày đặc. A Hòa trong tay chén trà suýt nữa tuột tay, sứ men xanh biên giới tại lòng bàn tay đập ra một đạo vết đỏ. Hoàng Phổ Vân tính tọa thân ảnh chấn động mạnh một cái, trên bàn cái chặn giấy ba rơi xuống đất, thỏi mực lăn đến bên chân vỡ thành hai mảnh. Nội cái gì? Hoàng Phổ Vân thanh âm so hàn đảm lạnh hơn, nhưng A Hòa trông thấy nhị sư Minh Tô Thanh rũ xuống trong tay áo ngón tay chính run nhẹ nhẹ. Tô Thanh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, màu đen đạo bảo và áo dính lấy vài miếng lá khô, hiển nhiên là một đường băng băng mà tới. Đệ tử không dám nói bừa. Lạc Thân Cốc. Ra. Đại sự, đại trưởng lao bê quan mật thất cửa đá từ trong khóa trái, các sư đệ phá tán lúc. Đại trưởng lao hắn. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên đứng dậy, bên hông ngọc bội xô ra réo rắt giòn vang. A Hòa chưa hề gặp Hoàng Phổ Vân đi được nhanh như vậy, váy dài tại gió lùa bên trong xoay tròn như kinh chim. Một đoàn người hỏa tốc hướng Lạc Thần Cốc đuổi. Đại trưởng lao bê quan mật thất tại chủ phong tuyệt bích dưới, ngày bình thường mây mù lở lở, giờ phút này lại lộ ra thấu xương tĩnh mịch. Canh giữ ở bên ngoài cửa đá hai tên đệ tử gặp tông chủ chạy đến, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, hàm răng run lên nói không nên lời đầy đủ. Tránh ra. Hoàng Phổ Vân bàn tay đặt tại lạnh buốt trên cửa đá, trên cửa kia điêu khắc bắt quái trận đồ đột nhiên nổi lên quỷ dị hồng quang, lập tức cấp tốc cảm đạm. A Hòa chú ý tới khe cửa đá khe hở bên trong chạy ra mấy sợi cực kỳ nhạt hắc khí, mảnh người phía dưới lại có ngọt tanh dị sắc vị. Tô Thanh đột nhiên bắt lấy A Hòa cổ tay, hắn lòng bàn tay mồ hôi lạnh thẩm thấu nàng ống tay áo. Sư mọi người nhìn, kia là. A Hòa thuận hắn run rẩy đầu ngón tay nhìn lại, chỉ gặp sư phụ đẩy ra sau cửa đá, đại trưởng lão ngồi ngay ngắn thân ảnh cứng tại bồ đoàn bên trên, ngân bạch râu dài rủ xuống trước ngực, hai mắt trợn lên nhìn qua mái vòm. Trước người hắn thanh đồng lư hương nghiêng ngã xuống đất, ba trụ chưa đốt hết mùi thơm ngát đoạn thành mấy đoạn, mà kia thân biểu tượng bối phận dáng đạo bào màu tím và táo trước, chính chậm rãi choáng mở một mảnh thâm đen vết máu, tựa như trong đống tuyết tràn ra yêu dị hừng ai. Chủ phong giờ phút này đã bị các động phủ đệ tử vây chật như nêm cối, thanh lam đạo bào cùng trang phục màu đen xen lẫn thành lưu động sắc hối, lại ép không được trong không khí tĩnh mịch. Ngô có đệ tử lấy linh lực bọc lấy nói nhỏ trôi hướng bên cạnh, đầu ngón tay lặng lẽ khoa tay, đại trưởng lao sớm mấy ngày này còn tại giảng kinh đường truyền công, sao liền? Lời còn chưa dứt liền bị đồng bạn hung hăng bóp lấy cổ tay, thuận đối phương ra hiệu nhìn lại, tông chủ Hoàng Phổ Vân đang từ đại trưởng lao bế quan mật thất ra, màu mực đạo bảo và áo còn dính lấy chưa tan hết phong trần, ngân châm buộc lên tóc dài bởi vì vừa mới gấp rút phi hành có chút tán loạn. Hắn trực tiếp lướt qua trước điện bạch ngọc quảng trường, tay áo mang theo kình phong tạo đến hàng phía trước đệ tử áo bào tung bay. Thủ đang vấn tâm ngoài điện trưởng lão đội vàng lên tiếp, tông chủ, đại trưởng lao hắn. Hoàng Phổ Vân không chờ hắn nói xong liền đẩy ra cửa điện, trong điện đồng hạt lư hương khói xanh bỗng nhiên mà mèo, lập tức khí bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tam trưởng lão mặc dù mặt ngoài nhìn lên có chút thống khổ, nhưng ngẫu nhiên lộ ra tiếu dung bắn hắn. Khi nào phát hiện? Hoàng Phổ Vân thanh âm khàn khàn như đánh bóng tấn công, mò về mạch môn ngón tay bỗng nhiên lùi về, kia xúc cảm lại như hàn băng thứ xương. U ám đại điện bên trong, đàn hương lượn lờ. Hoàng Phổ Vân màu đen cẩm bào bên trên treo lên ngầm kim long văn, hắn chắp tay đứng ở đàn bệ phía dưới, mắt sáng như đuốc đảo qua hai bên dự tính trưởng lão. chư vị trưởng lão đều lấy các loại đạo bảo hoặc hạc phát đồng nhan hoặc khuôn mặt tiểu tụy, giờ phút này tất cả đều cúi đầu liệm âm thanh nín thở. Đại trưởng lão thốt nhiên qua đời, việc này kỳ quặc. Hoàng phủ Vân thanh âm không cao, lại mang theo kim thạch thanh âm trong điện quanh quẩn. Hắn chậm rãi đi đến thủ vị trống không bàn ngọc trước, đầu ngón tay khẽ vuốt qua lạnh buốt mặt đá, bên trên hà động phủ dài lao ở đâu. Trong đám người, một vị thân mang tử hà đạo bảo, râu tóc hơi bạc lão giả ứng thanh mà ra, khom mình hành lễ, tại. Hoàng phủ Vân quay người, ánh mắt sắc bén như lao, mệnh ngươi lập tức dẫn người tra rõ đại trưởng lão nguyên nhân cái chết. Trong vòng 3 ngày, ta muốn biết hắn bên trong đến tột cùng ra sao độc vật, người nào sở hạ, phía sau nhưng có đồng đảng. Bên trên hà trưởng lão thân hình hơi ngừng lại, lập tức trầm giọng đáp, lĩnh mệnh. Trong điện giống như chết yên tĩnh, chỉ có ánh nến đôm đốt nhẹ vang lên. Các động phủ trưởng lão thần sắc khác nhau, có mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, có ánh mắt lấp lóe, lại không một người dám ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng Phổ Vân cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi. Yên lặng bị một tiếng chén trà nhẹ gõ phá. Hoàng Phổ Vân trong mắt thổi phù mặt ngón tay dừng lại, nhàn nhạt dương mắt lúc, ánh mắt đã rơi vào ba trưởng lão trên người. Ánh mắt kia cũng không phải là lưỡi dao, lại như thu thủy lướt qua hàn đàm, để cho người không hiểu căng lên. Tam trưởng lão tay phải ngón tay mấy không thể xem xét cuộn tròn rụt lại, ngà voi chàng hạt đống nhiên xô ra nhỏ vụn tiếng vang. Hắn vàng như nến ra mặt đống nhiên kéo căng, đục ngầu con mắt cuốn quít rủ xuống, rộng lượng ống tay áo dưới, đốt ngón tay đã nắm đến trắng bệnh. Mới còn tại chậm rãi mà nói bờ môi nhấp thành dây nhỏ liên đối lấy hoa dâm dâu dài đều run nhẹ nhẹ. Hoàng Phổ Vân trong cổ xuất ra một tiếng mấy không thể nghe thấy xì khẽ. Hắn rõ ràng trông thấy lao giả phần gáy dỉ ra mồ hôi dị, chính thuận nếp đốn trượt vào cổ áo. Nay chuỗi bàn 30 năm chàng hạt giờ phút này giống nung đỏ bàn ủi, bị gắt gao bóp ở lòng bàn tay. Tam trưởng lão cảm thấy. Hoàng Phổ Vân đống nhiên mở miệng, ngữ điệu nhẹ nhàng đến nghe không ra cảm xúc. Đại trưởng lão nguyên nhân cái chết, làm như thế nào? Đàn hương trong sương mù, tam trưởng lão bả vai đống nhiên trầm xuống, phản phất bị vô hình cự thạch ngăn chặn. Hắn há to miệng, thanh âm khô khốc giống nuốt đem cát. Tự nhiên là nghiêm tra. Ồ. Hoàng Phổ Vân âm cuối khẽ nết, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Mái hiên kỵ binh tại gió lùa bên trong đinh đương rung động, hù dọa mấy cái sám tức bịch bịch lướt qua ngói xanh. Hắn vân vê chén trà ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve, thanh hoa ngọn xuôi theo chiếu ra tam trưởng lão cứng ngắc bóng lưng. Có chút hí, không cần vạch trần mới càng thú vị. Hoàng Phổ Vân nhìn trời bên cạnh Lưu Vân, khóe môi câu lên một vòng lạnh buốt độ cong. Chương 1439, nhuận vật mảnh y mắng chương 1439, nhuận vật mảnh y mắng mật thất bên trong đàn hương còn chưa tan đi tận, hô tạp một tia như có như không mùi máu tanh, cực kỳ giống Hoàng Phổ Vân thời khắc này tâm cảnh. Hắn nhìn qua trên giường cái kia vị diện sắc xanh đen láo giả, khô gầy ngón tay gấp siết chặt tay áo, đốt ngón tay trắng bệ, cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Đại trưởng lão ngày bình thường tổng yêu đuốt đuốt hoa dâm sợi dâu cười, nói hắn tu luyện thuật pháp nhanh 200 năm, đắc ý nhất không phải tu vi cao bao nhiêu, mà là nhìn xem môn phái từ một gốc tiểu miêu trưởng thành bây giờ đại thụ che trời. Nhưng bây giờ, cây to này dễ, bị người từ nội bộ đục giống. Độc là giác cơ dẫn vô sắc vô vị, lại có thể trong nháy mắt băng phong tâm mạch. Toàn bộ lạc thần quốc phái, ngoại trừ người kia, ai còn có thể tiếp xúc đến loại này cấm thuật. Ai có thể tại đại trưởng lão bày ra trong kết giới tới lui tự nhiên, tại hắn ẩn nấp không gian hạ độc. Đáp án giống tôi độc trầm, mặt khác cái lít nha lít nhít đâm vào Hoàng Phổ Vân trong lòng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, đại trưởng lão bế quan lúc nghĩ đến tu vi của mình tại xuất quan lúc có thể hay không có tăng lên, có lẽ còn mang theo đã từng ôn hòa ý cười, chưa từng phát giác trong không khí có mình tín nhiệm người hạ độc. Tông chủ, ngoài cửa truyền đến đệ tử khẽ gọi. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, đè xuống trong cổ ngai ngái. Hắn chậm rãi xoay người, màu đen trường bảo tại không gió mật thất bên trong vạch ra một đạo lạnh lẽo cứng rắn đường vòng cung. Truyền lệnh xuống, đại trưởng lão. Tại bế quan lúc đắc đạo phi thăng. Mặc dù đại đa số người đều biết đại trưởng lão là chúng độc bỏ mình nhưng đều biết tông chủ như thế là bảo toàn đại trưởng lão thanh danh. Thế nhưng là, đệ tử tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Hoàng Phổ Vân trong mắt hàn ý đông cứng. Làm theo lời ta bảo. Thanh âm hắn khàn khàn, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Đợi đệ tử thối lui, mật thất quay về tĩnh mịch, Hoàng Phổ Vân mới lảo đảo đỡ lấy đan lô, một ngụm máu khí phun tại băng lánh vách lò bên trên, nước bắn điểm điểm tinh hồng. Hắn biết hung thủ là ai, gương mặt kia giờ phút này có lẽ ngay tại phòng trước giả mù sa mưa đất là đại trưởng lão phi thăng tụng kinh cầu phúc. Nhưng hắn không thể động, thậm chí không thể toát ra một vẻ hoài nghi. Người kia phía sau liên lụy thế lực, đủ để cho vốn là bấp bênh Thanh Vân Tông triệt để sụp đổ. Vách lò bên trên vết máu chậm rãi ngưng kết, giống một đóa quỷ dị hoa. Hoàng Phổ Vân nhấc tay gạt đi khóe môi vết máu, đáy mắt quần quật lấy kinh đảo hải lãng, nhưng lại trong nháy mắt uy về tĩnh mịch. Hắn nhìn qua đại trưởng lão an tường, kỳ thực thống khổ bị cưỡng ép áp chế, khuôn mặt thấp giọng nỉ non, "Sư phụ, chờ một chút, chờ ta lột đi hắn tầng cuối cùng mặt nạ, định để hắn nợ máu trả bằng máu." Hoàng Phổ Vân đứng tại ngoài mặt thất, đầu ngón tay lưu lại cửa đá rơi xuống băng lãnh xúc cảm. Nguyên thiết đúc thành cửa đá kín kẽ, đem kia đại trưởng lão mật thất đóng chặt hoàn toàn, ngay cả gió đều chui không lọt một tia. Hắn nhìn qua trên cửa phức tạp phù văn ở dưới ánh trăng dần dần biến mất quang trạch, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Gió đêm vòng quanh tiếng thông reo lướt qua đỉnh núi, thổi đến hắn màu đen trưởng bào bay phất phới. Trong tay áo tay nắm giữ lại lỏng, mới bung tay áo niêm phong cửa lúc rót vào chân khí còn tại trong kinh mạch có chút nóng lên. Hắn tưởng tượng đại trưởng lão trước khi lâm chung gắt gao nắm chặt hắn ống tay áo lực đạo, đáy lòng của hắn hẳn là có rất nhiều lời muốn nói đi. Thế nhưng là hết thảy cũng không kịp. Trong cổ phun lên một tia ngai ngái. Hoàng Phổ Vân mánh giơ tay để lại khỏe miệng. Ánh trăng chiếu vào hắn mặt tái nhợt bên trên, chiếu ra đáy mắt quần quần sóng ngầm. Mật thất chỗ sâu truyền đến nhỏ xíu hòn đá tiếng vỡ vụn, kia là cơ quan triệt để khóa kín tiếng vang. Hắn thẳng tắp lưng, quay người đi hướng thông hướng chủ phong tiềm đá. Sau lưng, ngàn năm cổ tùng trong bóng tối, kia phiến biến mất tại vách đá bên trong mật thất cửa, đã cùng cả ngọn núi hòa làm một thể. Gió núi nghẹn ngào, giống như là ai tại im lặng khóc nức nở. Hoàng Phổ Vân bước chân chưa ngừng, màu đen áo bào không có vào nồng đậm bóng đêm, chỉ để lại đầy mặt đất vỡ vụn ánh trăng. Gió núi lôi cuốn lấy hàn ý, thổi qua Hoàng Phổ Vân tái nhợt hai gò má. Hắn đứng tại chủ phong sau vách núi cái kia đạo chỉ chứa một người thông qua sạn đạo bên trên, dưới chân chính là sâu không thấy đáy mây mù. Sạn đạo tấm ván gỗ lâu năm thiếu tu sửa, trong gió có chút lay động, phát ra kẹt kẹt gào thét, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Hắn nhìn qua nơi xa bị mây mù lượn lờ dãy núi, suy nghĩ lại phiêu trở về vài thập niên trước. Khi đó hắn cùng đại trưởng lão còn có một đám thuật pháp sư, cùng một chỗ tại trong thâm sơn này gian khổ khi lập nghiệp, sáng lập Lạc Thần Quốc phái. Đại trưởng lão không chỉ có là hắn sư trưởng, càng là bạn chí thân của hắn, một đường nâng đỡ, vì tông môn dốc hết tâm huyết, bao nhiêu lần tại trong lúc nguy cấp đứng ra, hộ đến trên tông môn hạ bình an. Nhớ kỹ có một lần tông môn bị gặp cường địch xâm lấn, là đại trưởng lão không để ý tự thân an nguy, độc chiến đối phương cao thủ, mới bảo vệ được Lạc Thần Quốc căn cơ. Khi đó đại trưởng lão tiêu dung, sảng lãng mà ấm áp, bây giờ lại thành Hoàng Phổ Vân trong lòng sâu nhất đau nhức. Hắn làm sao cũng không thể tin được, cái kia luôn luôn vì tông môn bất bại, đối với mình quan tâm đầy đủ đại trưởng lão, vậy mà lại bị người dùng như thế ti tiện thủ đoạn hạ độc chết. Hoàng Phổ Vân nắm đấm liền chăm chú nắm lại, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, thấm ra tia máu. Hắn biết, mình nhất định phải tra ra chân tướng, vì đại trưởng lão báo thù, bảo vệ cẩn thận bọn hắn cộng đồng sáng lập Lạc Thần Quốc, không thể để cho đại trưởng lão tâm huyết nước chảy về biển đông. Đại điện bên trong đàn hương ngưng trệ, sắc trời xuyên thấu qua cao cửa sổ nghiêng nghiêng cắt tiến đến, tại gạch xanh trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn gỗ tử đàn tông chủ vị, màu đen đạo bào bên trên còn dính lấy ngoài núi bụi đất, hắn vừa bước vào sơn môn liền phát giác không đúng, trong ngày thường linh khí dư thừa hộ sơn đại trận, giờ phút này lại lộ ra mấy phần vương hữu. Chư vị trưởng lão, ngón tay hắn khẽ chọc lan can, thanh âm không cao lại mang theo xuyên thấu lòng người hàn ý, bạn tọa rời núi tốt mấy ngày này các động phủ nhưng có gì động? Dưới đáy ngồi bảy vị trưởng lão thần sắc khác nhau. Nhị trưởng lão Vân Bê Hoa dâm râu dài, trong mắt trong đáy mắt, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, khởi bẩm tông chủ, hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là bên trên Hà Động tháng trước Lạc Đường hai tên ngoại môn đệ tử, có lẽ là xuống núi lịch lãm lúc tao ngộ yêu thú. Lạc Đường. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay dừng lại, ánh mắt đảo qua đứng ở hạng chót bên trên Hà Động chủ. Kia mặt đỏ thân hán tử cổ co rụt lại, vô ý thức siết chặt trong tay áo nửa khối nhuốm máu vào áo, kia là hắn tại trong cấm địa nhặt được, tuyệt không phải yêu thú gây nên. Hoàng Phổ Vân thế nhưng là biết lần này đối phó dị thú, bên trên Hà Động phủ là nhất ra sức. Trước đó mình còn muốn đơn độc gặp hắn, chỉ bất quá bị làm chết lại. Tam trưởng lão bưng lấy sơn son thước, trầm giọng nói, thuộc hạ đã theo môn quy trừng trị đan Hà Động chủ trông giữ bất lực chi tội. Ngược lại là nhị trưởng lão trưởng quản tàng kinh cát, đầu tuần nửa đêm từng truyền ra dị hưởng, các đệ tử không dám xông vào, chỉ nói là dạo phong phá động xong cửa sổ. Lời này như là một giọt nước lạnh nhỏ vào lan dầu. Nhị trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, mắt phượng trừng đến căng tròn, tam trưởng lão chẳng lẽ mắt mở? Tàng kinh cát có ba tầng cấm chế, sao là dị hưởng? Mắt thấy hai người liền muốn tranh chấp, Hoàng Phổ Vân đông nhiên cười một tiếng. Tiếng cười kia không cao, lại giống một khối băng truy vào đám người tim. Hắn chậm rãi đứng dậy, huyền bào và táo đảo qua trên bàn trà sứ men xanh bình, trong bình nửa mở mực lan dị rào rơi xuống cánh hoa, xem ra chư vị trưởng lão đều bề bộn nhiều việc. Chỉ là đêm qua tuần sơn đệ tử đến báo, hậu sơn cấm địa bên trong trấn hồn địa, giống như đã nứt ra đường may. Lời còn chưa dứt, đứng tại ngoài cùng bên trái nhất tóc trắng trưởng lão đột nhiên lảo đảo một bước, trong tay chén trà loảng xoảng rơi xuống đất. Trong điện thoáng chốc yên lặng như tờ, chỉ có ánh nến trong gió có chút chập chờn, đem mọi người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn, như là xoay quanh quỷ ảnh. Tam trưởng lão còn tại mượn hết thể cơ hội đang chen ép cái khác môn nhân, Hoàng Phổ Vân vẫn là đang nhẫn nhịn. Ánh trăng như sương, a hỏa dịch dung về sau, mang theo 12 tên môn đồ chui vào tam trưởng lão đóng giữ Lạc Hà Phong. Bọn hắn đều lấy màu đen y phục giả hành, thân hình như quỷ mị lướt qua đá lởm chởm núi đá, cuối cùng ẩn vào một mảnh rậm rạp rừng trúc. Lạc Hà Phong mây sâu sương mù khóa, quanh năm có hộ sơn đại trận lưu chuyển ánh sáng nhạt, tuần sơn đệ tử tiếng bước chân tại đường đá bên trên lúc gần lúc hiện. A hỏa ra hiệu đám người phân tán, 7 người hóa thành tạp dịch lẫn vào bếp sau, 3 người đóng vai thành người hái thuốc trèo lên phía tây tuyệt bích. Mình thì mang theo còn lại hai người mò tới khố phòng phụ cận lão hoệ thụ bên trên. Trong thụ động cất giấu tam trưởng lão tư tàng khoản, hắn dùng ngân châm đẩy ra vỏ cây, đầu ngón tay dính lấy đặc chế mê hương một phấn, lặng yên không một tiếng động giải quyết hai tên gác đêm đệ tử. Sau 3 ngày, dược điền linh mễ bắt đầu không hiểu không héo, tuần sơn đội tấp nập tại trong sương mù lạc đường, ngay cả phụ trách truyền lại tin tức bồ câu đưa tin cũng liên tiếp mất tích. A Hòa ngồi tại vứt bỏ quặng mỏ trong bóng tối, nghe môn đồ báo cáo, tam trưởng lão thân tín lưu quản sự tối hôm qua cùng tiên sinh kế toán xảy ra tranh chấp, nghe nói ném đi một nhóm vật phẩm quý giá. Đầu ngón tay hắn chuyển mai thanh đồng lệnh bài trên có khắc phổ chữ tại bó đuốc hạ hiện ra lây quang. Sương sớm chưa hy, tam trưởng lão động phủ bàn đá xanh trên đường lại kết lấy tầng tan không ra ướt lạnh. Trong ngày thường các đệ tử luyện kiếm tiếng hò hét bị ép tới cực thấp, ngay cả đan lô cho tàn đôm đốt âm thanh đều lộ ra phá lệ chói tai. Mấy cái ngoại môn đệ tử chính ngồi xổm ở cây ngân hạnh hạ châu đầu ghé hai, đầu ngón tay bóp lấy vừa hái thảo dược, lại đem phiến lá vỏ đến nát bét. Nghe nói không, tối hôm qua ba canh, có người trông thấy sư phụ tại hậu sơn cấm địa đốt đồ vật, ánh lửa xanh mơn mởn. Mặc vải sám đạo bào thanh âm thiếu niên phát run, ống tay áo hạ thủ nắm đến trắng bệnh. Bên cạnh trải song nha bùi tóc thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tóc ngân châm len ken rơi xuống đất, nàng hoảng vội vàng che miệng, chẳng lẽ dùng mất tích đa nguyên luyện pháp khí. Lời này giống khối băng đầu nhập lan dầu, quanh mình trong nháy mắt tĩnh mịch. Tháng trước cho sư phụ đưa xương đêm trà A Nguyên, tốt nhất nguyệt đi đan phòng lấy Chu Sa Minh sư mình, còn có 3 năm trước đây nói phải xuống núi thăm người thân sư tỷ. Những cái kia từng hoạt bát gương mặt giờ phút này đều thành trên gương đồng nấm ban, chớp tắt lơ lửng ở mỗi người đáy mắt. Đột nhiên, tiên điện truyền đến chuông đồng đột nhiên vang, trong lòng mọi người siết chặt. Chỉ gặp trưởng sự tình sư huynh mặt không có chút máu chạy tới, trong tay nắm chặt nửa mảnh nhuốm máu góc áo, kia là sáng nay quét dọn sư phụ thư phòng lúc phát hiện vải bóc chính là mất tích 3 tháng A Nguyên thường xuyên xanh nhạt đấm. Dưới hiên treo bắt quái kính chẳng biết lúc nào bị kín tầng hắc vụ, phản chiếu các đệ tử mặt từng cái sáng xanh. Có người vụng trộm sờ về phía bên hông hộ thân phủ, lại sờ đến một tay mồ hôi lạnh. Đan phòng đồng hạc lư hương đột nhiên phát ra cách nhẹ vang lên, phản phất có cái tay vô hình chính kích thích cho biết, đem những cái kia chưa từng nói ra khỏi miệng suy đoán, đều đốt thành xoay quanh không tiêu tan khói xanh. Giờ phút này ai cũng không có chú ý, tây xương phòng song cửa sổ về sau, tam trưởng lão khô gầy ngón tay chính vân ve mai thẻ ngọc màu đỏ ngỏm, ánh nến tại hắn đấy mắt bỏ ra hai đoàn khiêu động bóng đen. Mà hắn trên bàn kia buồn ngàn năm tuyết liên, cánh hoa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ thắm. Tam trưởng lão dùng đệ tử làm tu luyện môi giới, lập tức tại Lạc Hà phong truyền ra. Kỳ thật cái này lời đồn từ A Hòa trong miệng truyền ra. Truyền luôn tiếp tục tại lên men, thân thủy ngưng tại lá tùng bên trên, giống khỏa khỏa treo mà không rơi nước mắt. Trong ngày thường luyện kiếm tiếng hò hét đoạn mất, ngay cả tuần sơn đệ tử đều dán vách đá đi, bàn đá xanh trên đường tiếng bước chân nhẹ giống đuốt mèo. Ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, xì xào bàn tán giống nhai trong khe gió, vòng quanh câu kia đáng sợ nói, sư phụ tại luyện huyết đan, tại mỗi người bên thai đảo quanh. 3 ngày trước bếp sau ném đi nửa cái đông lạnh liệu, hôm qua tây xương phòng tiểu sư đệ lại phát nhiệt độ cao, những ngày vụn vặt sự tình giờ phút này đều thành sát mình, dọa đến mấy người nữ đệ tử đem khăn đều cắn ra động. Trích tinh viện sơn son cửa đã nửa tháng không có mở qua, vòng đồng bên trên dị xanh lại tăng thêm 3 phần. Có gan lớn đệ tử thừa dịp lúc ban đêm bò lên trên thang trời nhai, trông thấy trong viện trên bàn đá bày biện 7 cái gốm đen đàn, ánh trăng chiếu vào đàn miệng được đùa vàng bên trên, hiện ra rét căm căm ánh sáng. Trở về liền phát khởi sốt cao, nói mớ bên trong đều là đường bắt ta. Bây giờ ngay cả vẩy nước quét nhà đều vòng quanh Trích tinh viện đi, sợ kinh ngạc người ở bên trong. Tương viện dễ gì thủ ô đằng khô đến biến thành màu đen, có người nói tiên là bị hút tinh khí, cũng có người vụng trộm hướng trong đất chôn gạo nếp, nóng trông có thể trấn trụ tà ma. Ngoài sơn môn là phong đỏ đấu, giống dội cho đầy sườn núi máu, phản chiếu mỗi người mặt đều phát xanh. Hoàng hôn tràn qua thiên cơ đài lúc, gác đêm đệ tử nhìn qua Trích tinh viện cửa sổ kia ngọn đèn trong, luôn cảm thấy trong ánh đèn có lưng gù cái bóng đang lắc lư, dọa đến tranh thủ thời gian rút vào gác chuông, đem chuông đồng lôi kéo vang động trời. Nhưng tiếng chuông lại vang lên, cũng không lấn át được gió núi vòng quanh tiếng thông reo lướt qua đỉnh núi lúc, kia ông nghẹn ngào nuốt giống ai đang khóc. Thời có chút động tĩnh, tất cả mọi người cùng tam trưởng lão dùng đệ tử huyết đục làm tu luyện môi giới liên hệ với nhau. A Hỏa chính là lợi dụng tam trưởng lão gần nhất bế quan tu luyện cái này cơ hội chuyển cái này lời đồn, thỉnh thoảng bắt lấy mấy cái Lạc Hà phong đệ tử giấu đi. Tà Dương đem Lạc Thần Quốc hình dáng nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Hoàng Phổ Vân đứng ở động phủ trước thanh trên bệ đá, phía sau là hòa hợp nhàn nhạt linh khí cửa đá. Gió đêm cuốn lên hắn màu trắng đạo bào cánh góc, bay phất phới, giống như là như nói cái gì. Không bao lâu, hai thân ảnh một trước một sau lướt đến, chính là bên trên Hà Phong Mặc trưởng lão cùng Hạ Hà Phong Bạch trưởng lão. Hai người đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đã mơ hồ phát giác được một tia không khí không giống bình thường. Vào đi. Hoàng Phổ Vân thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong động phủ, trên bàn đá đốt một chiếc cô đăng, mở nhạt vầng sáng đem 3 người cái bóng kéo đến rất dài. Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt đảo qua 2 vị trưởng lão, chậm rãi mở miệng, "Đại trưởng lão, nhiều ngày trước vũ hóa." Mặc trưởng lão cùng Bạch trưởng lão toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra bi thương thần sắc. Mặc dù đã sớm biết, nhưng nghe đến cái này vẫn còn có chút trong lòng run rẩy dữ dội. Nhớ năm đó cùng một chỗ đi theo Hoàng Phổ Vân đánh Nam Việt Bắc, lại càng về sau sáng lập Lạc Thần Quốc phái. Hoàng Phổ Vân khẽ khẽ thở dài, tiếp tục nói ra, "Tông môn không thể một ngày không đại trưởng lão. Trải qua ta nghĩ sâu tính kỹ, quyết định từ 2 người các ngươi cộng đồng tiếp nhận chức đại trưởng lão, tạm thay tông môn sự vụ." 2 vị trưởng lão liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được chấn kinh cùng ngưng trọng. Bọn hắn biết, cái này không chỉ có là quyền lực, càng là một bộ thiên quân gánh nặng. "Tông chủ, cái này..." Mặc trưởng lão vừa định chối từ, lại bị Hoàng Phổ Vân đánh gãy. "Việc này liên quan đến Lạc Thần Cốc hưng suy tồn vong, không dung chối từ." Hoàng Phổ Vân ngữ khí chém đinh chặt sắt. Mặc trưởng lão cùng Bạch trưởng lão trầm mặc một lát, cuối cùng trịnh trọng khom mình hành lễ, "Tuân mệnh." Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài động dần dần trầm xuống màn đêm, ánh mắt thâm thúy. Một trận mới phong bạo, tựa hồ ngay tại Lạc Thần Cốc lặng yên ấp ủ. Chương 1440, quyết định động thủ. Chương 1440, quyết định động thủ. Lạc Thần Cốc dư chấn còn chưa tan đi tận, đại điện bên trong đã túc sát một mảnh. 2 vị tân nhiệm đại trưởng lao sóng vai ngồi tại chủ vị, màu đen pháp bảo bên trên thêu lên tơ bạc lạc thủy văn tại nắng sớm bên trong hiện ra lấp quang. Bên trái Thương Ngô trưởng lao đem một quyển ngọc giản trùng điệp đập vào trên bàn, thanh âm như kim thạch tấn công. Tháng trước dị thú tập kích quấy rối Lạc Thần Cốc lúc, lại có 3 tòa động phủ bế quan tự thủ, ngồi nhìn ngoại vi đệ tử thương vong, việc này tuyệt không thể nhân lượng. Dưới thềm quỳ mấy vị động phủ chủ sắc mặt trắng bệnh, đang muốn giải thích, đã thấy ngoài điện đi tới một cái lục y thiếu nữ. A Hòa ôm nửa cái sọt vừa hái mây mù cỏ, mép váy còn dính lấy hạt sương, nàng đi thẳng tới trong điện, đem một mảnh nhuốm máu mũi tên chỉnh lên, đây là từ thanh ngai khe tìm tới là mắt đỏ sói chúng tên. Chuyện xảy ra ngày đó, ta tận mắt nhìn thấy lòng mây động hộ sơn đại trận từ đầu đến cuối lóe lên, lại không một người ra trợ giúp. Nàng thanh âm thanh thúy, không có chút nào nhắc gan, lại từ trong tay áo lấy ra mấy cái đưa tin ngọc bài, đây là thanh thủy động phát ra tín hiệu cầu viện đi chép, trên ngọc bài linh lực ba động biểu hiện. Phong Hang cùng Vọng Nguyệt Động rõ ràng tiếp thu được tin tức, lại chưa đáp lại. Ngọc bài tại nắng sớm hạ chết xạ ra băng lạnh ánh sáng, mấy vị động phủ chủ giải thích lập tức kẹt tại trong cổ họng. Phía bên phải bên trên Hà Phong trưởng lao ánh mắt đảo qua dưới thềm đám người, cuối cùng rơi trên người A Hòa, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, việc này đã có chứng minh thực tế, liền theo cấp quy xử trí. Lòng Ngây Hang Hốc chủ phạt 3 năm, Bế Môn hối lỗi, Phong Nham, Vọng Nguyệt hai động phạt thủ tây cảnh 3 tháng. Nàng dừng một chút, thanh âm truyền khắp đại điện, Lạc Thần Cốc dung không được bo bo giữ mình hạ người, về sau lại có loại sự kiện này, ổn thỏa phế bỏ tu vi, trục xuất cốc đi. A Hòa ôm gùi thuốc thối lui đến điện bên cạnh, nhìn xem mấy vị kia ngày xưa cao cao tại thượng động phủ chủ đủ rũ túi đầu bị dẫn đi, khóe miệng lặng lẽ câu lên một vòng ý cười. Sương sớm rốt cục tan đi, ánh nắng xuyên thấu qua cửa điện chiếu vào, chiếu lên đầy đất gạch đá xanh rõ ràng rành mạch. Lạc Hà Phong không khí phảng phất đọc lại, Tam trưởng lão dùng đệ tử huyết nhục tu luyện phong ba chưa lắng lại, hắn đệ tử đắc ý nhất lăng dừng lại hư không tiêu thất, như cùng ở tại lăn dầu bên trong rội cho bầu nước lạnh, toàn bộ sơn phong trong nháy mắt sôi trào. Lăng dừng chính là nội môn nhân tài kiệt xuất, thiên tư chắc tuyệt, ngày bình thường nhân duyên vô cùng tốt, bây giờ lại sống không thấy người chết không thấy xác. Có đệ tử vụng trộm nghị luận, nói đêm trước nhìn thấy Tam trưởng lão động phủ trắng đêm lóe lên đèn đỏ, mơ hồ có mùi máu tanh bay ra, cùng đầu tháng kia mấy tên mất tích đệ tử tình hình không có sai biệt. Càng có người nói chắc như đinh đóng cột, xương tận mắt nhìn thấy Lăng rừng bị Tam trưởng lão gọi nhập tinh thất sau liền lại chưa ra, đêm đó phong sau trong rừng trúc truyền đến qua kêu thê lương thảm thiết, chỉ là bị núi gió át không người dám truy đến cùng. Lời đồn đại giống dây leo sinh trưởng tốt, từ ban sơ xì xào bàn tán biến thành công khai chất vấn. Mấy cái gan lớn đệ tử tụ tại diễn võ trường nơi hẻo lánh, sắc mặt trắng bệch trao đổi lấy ánh mắt, chẳng lẽ ngay cả thân truyền đệ tử. Lời còn chưa dứt liền bị đồng bạn gắt gao che miệng lại. Ngày xưa trang nghiêm Lạc Hà Phong bây giờ lòng người bàng hoàng, tuần tra đệ tử ánh mắt lấp lóe, ngay cả đi ngang qua Tam trưởng lão động phủ đều đi vòng qua, sợ kế tiếp biến mất chính là mình. Ngoài sơn môn đưa tin phong đã bị vây chật như nêm cối, các mạch đệ tử đều tại thăm dò tin tức. Chấp pháp đường áo xám tu sĩ đã lặng yên vào ở Lạc Hà Phong, huyền thiết lệnh bài tại dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, lại ép không được càng ngày càng nghiêm trọng khủng hoảng. Có nhát gan ngoại môn đệ tử đã bắt đầu thu thập bọc hành lý, dự định thừa dịp lúc ban đêm trượt xuống núi, lại tại chân núi bị cầm trong tay trường kiếm đệ tử chấp pháp ngăn cản trở về. Ánh chiều tà le lói lúc, Tam trưởng lão động phủ rốt cục truyền ra động tĩnh. Chỉ gặp hắn thân mang nguyệt bạch đạo bào chậm rãi đi ra, râu tóc bạc trắng lại sắc mặt hồng nhuận, chỉ là đáy mắt một tia vẻ lo lắng chợt lóe lên. Đối mặt chấp pháp đường hỏi ý, hắn chỉ nhàn nhạt một câu lăng dừng đi ra ngoài lịch luyện liền quay người trở về động phủ, lưu lại đầy phong đệ tử trong gió rét run lẩy bẩy, nhìn qua kia phiến đóng chặt cửa đá, phảng phất thấy được nhắm người mà vệ cự thú miệng. Tam trưởng lão ngồi tại tinh thất gỗ trinh nam trên đế, đầu ngón tay vân ve một chuỗi bóng loáng sáng loáng bồ đệ tử, lại vê không giải sầu đầu đồng nhiễu. Ngoài cửa sổ ngân hạnh lá hoàng hơn phân nửa, gió thổi qua liền dì rào rơi xuống, cực kỳ giống mấy ngày nay các đệ tử gặp hắn lúc tranh né ánh mắt. Trong ngày thường, hắn chỗ ở luôn luôn náo nhiệt nhất. Các đệ tử vô luận là tu luyện gặp được bình cảnh, còn là sinh hoạt bên trên có khó xử, đều sẽ hứng thú bừng bừng chạy đến lĩnh giáo. Nhưng hôm nay, dưới hiên trống vắng, ngay cả đưa nước trà tiểu đạo đồng đều bước chân vội vàng, buông xuống khay liền túi đầu lui ra ngoài, phảng phất hắn nơi này là cái gì cấm địa. Hắn thử gọi đến mấy cái ngày bình thường thân cận nhất đệ tử hỏi thăm, đạt được lại chỉ là ấp úng trả lời cùng càng thêm xa cách ánh mắt. Là công pháp truyền thụ có sai, vẫn là ban thưởng không đủ phong phú. Tam trưởng lão không nghĩ ra, đầu ngón tay bổ đệ tử bị vê càng chặt hơn, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn rõ ràng, lúc này đúng là hắn thoát ly tông môn, tự lập môn hộ thời điểm then chốt. Nhiều năm nhu đồ, thật vất vả lôi kéo đến mấy vị tán tu, còn có những cái kia âm thầm bồi dưỡng thế lực, đều chờ đợi hắn ra lệnh một tiếng. Nhưng nếu là liền thân bên cạnh thân cận nhất đệ tử đều lòng người ly tán, hắn còn như thế nào đặt chân? Đêm dần khuya, trong tính thất chỉ còn lại một chiếc cô đăng. Tam trưởng lão khô tọa thật lâu, trên bàn xếp chính là mới môn phái quy vấn bản dự thảo, ngoài cửa sổ là hắn tự tay quy hoạch diễn võ trường hình thức ban đầu, nhưng đây hết thảy, tại các đệ tử y mắng xa lánh trước mặt, đều lộ ra như vậy lung lay sắp đổ. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra rất nhỏ giòn vang, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Bàn cờ này, hắn không thể thua, nhưng bất thình lình xa lánh, giống một thanh vô hình đao, chính một chút xíu cắt đứt hắn khổ tâm kinh doanh căn cơ. Ánh đến tại thanh ngọc đế đèn bên trên chớp tắt, Tam trưởng lão khô gầy ngón tay vân vẽ hoa dâm râu dài, ánh mắt rơi ở trên tường bức kia ố vàng Lạc Thần Cốc dư đồ bên trên. Ngoài cửa sổ gió đêm vòng quanh tiếng thông reo âm thanh rót vào song cửa sổ, hắn lại không hề hay biết, chỉ đem trong chén trà ngồi uống một hơi cạn sạch. Sai. Trong cổ tràn ra cười lạnh một tiếng, nếp nhăn khắc sâu trên mặt khe danh tung hành, lão phu chấp trưởng chấp pháp đường tiểu thập năm, cái gì là sai, cái gì là đúng, còn chưa tới phiên một tên mao đầu tiểu tử đến bình luận. Còn có Hoàng Phổ Vân căn bản sẽ không sắp xếp người, cái kia rừng xương biết cái gì, còn làm chấp pháp đường chủ sự, không phải mình tân tân khổ khổ làm, chấp pháp đường sớm liền không còn hình dáng. Ánh đến đột nhiên tuôn ra một đóa hoa đèn, đem hắn đáy mắt hung ác nham hiểm chiếu lên càng thêm rõ ràng. Hắn nhớ tới 3 tháng trước Hoàng Phổ Vân trở về lúc cặp kia chấn nộ con mắt, chỉ cảm thấy khả thiếu, cái kia lâu dài bên ngoài du lịch tông chủ, chưa từng gặp qua trong cốc đệ tử áo rách quần manh quần bách, chưa từng ngửi qua trong đan phòng biến chất dược thảo khí tức. Nếu không phải là chúng ta mấy lao già chống đỡ, Lạc Thần Cốc sớm liền thành xung quanh tông môn miệng bên trong thịt mỡ. Đốt ngón tay gõ đánh lấy bàn trà, phát ra tiếng vang trầm nặng, hắn Hoàng Phổ Vân ngược lại tốt, cất viên kia tông chủ ngọc cấn bốn phía tiêu diêu, đem cục diện rối rắm toàn cột cho chúng ta. Bây giờ chúng ta khác lập càn khôn, để trong cốc trên dưới có phần cơm ăn, ngược lại thành phản định. Trên bàn thanh đồng cái chặn giấy bị hắn nuốt ve đến tỏa sáng, chiếu ra hắn mặt mũi và mèo. Hắn nhớ tới hôm qua cùng mặt khác bốn vị trưởng lao uống máu ăn thể chẳng cảnh, nhớ tới trong cốc các đệ tử chờ đợi ánh mắt, trong lồng ngực liền dâng lên một dòng nước nóng. đây không phải phản bội, là bình định lập lại trật tự. Tam trưởng lão đông nhiên nắm chặt nắm đấm, ánh đến trong mắt hắn nhảy lên thành hai ngọn lửa. Lạc Thần Quốc họ xưa nay không là hòa phổ, là chúng ta những này dùng máu cùng mồ hôi đổ vào nó người. Chờ ngày mai nghị sự đường tiếng chuông gõ vang, mới tông môn đứng lên, là hắn biết ai mới thật sự là nên ngồi ở vị trí này bên trên người. Chén trà có trong hồ sơ bên trên đập ra nhẹ vang lên, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, nhếch miệng lên một vòng quyết tuyệt đường cong. Ánh đến tại thanh đồng đăng trên đài chớp tắt, chiếu đến hoàng phổ vân giữa ngón tay trôi này vớt ve đến tỏa sáng cũ kiếm. Trên vỏ kiếm khảm nạm lục long thạch đã mất hào quang, cực kỳ giống hắn giờ phút này ảm đạm ánh mắt. Ngoài cửa sổ mưa đêm gõ lấy chuối tây, tí tách tiếng vang bên trong, tổng sen lẫn vài thập niên trước kim qua thiết mã. Hắn nhắm mắt lại, liền có thể trông thấy tam trưởng lão năm đó trần trụi cánh tay, đem lung đỏ bàn ủi đặt tại Lạc Thần Cốc trên tấm bia đá, khói xanh bốc lên lúc, người kia nhếch miệng cười một tiếng lộ ra nửa viên thông suốt rằng, tương lai tông môn thăng bằng góc chân, ta muốn ở chỗ này khắc đầy huynh đệ chúng ta danh tự. Khi đó máu và lửa tại dưới chân bọn hắn thiêu đốt, bây giờ lại muốn tự tay đem danh tự này từ tông môn phổ bên trên quét đi. Trên bàn bày ra tông quyển bị đem gió thổi dị rào rung động, thông đồng với địch phản tông bốn cái châu phê đâm vào mắt người đau. Hoàng Phổ Vân đứng trước tại phía trước cửa sổ, lông mày nhíu chặt, đầu ngón tay vô ý thức đập xong cửa sổ, suy tư nếu như xử lý tam trưởng lao phản loạn, như vậy đến tiếp sau bố trí nên như thế nào. Trên tông môn hạ nhân thấp phòng động, như Hà An phủ đệ tử, trọng chỉnh phòng ngự, cái cọc kiện kiện đều cần cẩn thận châm trước. Gõ gõ. Chân ổn tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ. Hoàng Phổ Vân xoay người nói, tiến đến. Cửa chụp nhẹ văng lên, Mây Hạc trưởng lão đẩy cửa vào lúc mang theo một trận gió lạnh. Thân hình hắn so ngày xưa còn xuống rất nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trường bào màu xanh bên trên còn dính lấy chưa rửa sạch thuốc nước đọng. Trưởng lão, vết thương của ngài thế như thế nào? Hoàng Phổ Vân bước nhanh về phía trước, đỡ lấy đối phương run nhẹ nhẹ cánh tay. Mây Hạc trưởng lão khoát khoát tay, trên ghế ngồi vững vàng về sau, mới thấp khục hai tiếng, cực khổ ngươi quan tâm, ngoại thương đã không còn đáng ngại, chỉ là thể nội hàn độc ngăn cố, sợ là còn phải lại điều trị chút thời gian. Hắn nói nhấc tay đè chặt ngực, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Hoàng Phổ Vân gặp hắn nói chuyện ở giữa khí tức bất ổn, chân mày nhíu chặt hơn, tam trưởng lão này lao tạc âm hàn trưởng lực quả nhiên bá đạo. Trưởng lão lại an tâm tính dưỡng, tông môn sự vụ có ta đoan lý. Ai, Mây Hạc trưởng lão nhìn qua ngoài cửa sổ bay xuống lá khô, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lao già kia lại âm thầm cấu kết ma giáo yêu nhân, nếu không phải ta liều chết ngăn cản, tàng kinh các bảo vật chân phái chỉ sợ đã rơi vào tay địch. Ta còn là bị hắn an toán, nhất re vào băng lao. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên vỗ bàn, chén trà chấn động đến đinh đương rung động, ma giáo yêu nhân cũng dám đúng tay ta trong tông môn vụ. Đợi trưởng lão khôi phục, chúng ta nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Ngoài cửa sổ Hàn Nha gáy gọi, hai người nhất thời không nói gì, chỉ có ánh đến tại trong yên tĩnh chớp tắt, chiếu đến chủ vị nắm chắc song quyền cùng khách tọa bên trong nặng nề thở dốc. Trong thư phòng, ngưng trệ không khí phảng phất có thể chảy ra nước. Tòa hạ chư vị trưởng lão đều cúi đầu không nói, chỉ có chủ vị cái khác Mây Hạc trưởng lão trận có giàn mua lại mạnh mẽ thanh âm đánh vỡ yên lặng. Tông chủ, tam trưởng lão sự tình. Hắn chậm rãi đứng dậy, thanh sam váy dài không gió mà bay, râu tóc bạc trắng đầu lâu có chút giơ lên, ngón tay khô gầy tại đầu gối một đòn nặng nề. Công là công, qua là qua. Tông môn quy củ phía trước, đoạn không có làm việc thiên tư lý lẽ. Chủ vị Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay vuốt ve mực nhẫn ngọc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt đảo qua trong điện treo Lạc Thần Tâm Pháp bảng rậm, cuối cùng rơi vào Mây Hạc trưởng lão kiên nghị trên khuôn mặt, thanh âm khàn khàn như đánh bóng tấn công. Thôi. Ba chữ lối ra, hình như có nặng ngàn cân. Truyền ta lệnh, phong tỏa Lạc Hà Phong. Vân Hạc, để Tô Thanh cùng hai cái đại trưởng lão. Tiếng nói dừng một chút, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Nhớ kỹ, chớ có để hắn dơ bẩn tông môn thanh dự. Mây Hạc trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, ôm quyền không người, ứng nên như vậy. Huyền Thiết Quải trưởng tại nền đá mặt gõ ra ngột ngạt tiếng vọng, hắn quay người lúc, cứng cắp bóng lưng lại mang theo như tùng thẳng tắp. Ngoài điện chợt có kinh lôi lan qua, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốt buốt nện ở ngói lưu ly bên trên, đem cả phòng đàn hương gột rửa đến chỉ còn thấu xương hàn ý hiểu xương mù còn chưa tan đi tận lúc. Bên trên Hà Phong trên thềm đá đã vang lên dì rào tiếng bước chân. Trang phục màu đen các đệ tử ngư quán mà ra, xương lưới đao ra khỏi vỏ lúc mang theo lạnh lẽo gió, kiếm thuệ bên trên ngưng chưa hóa lộ sắc. Hạ Hà Phong người cũng đến hai đỉnh núi đệ tử tại đường núi cửa hải tụ hợp, nghiêm nghị đứng thẳng, không ai dám nhiều lời, chỉ có tay áo ma sắt cùng binh khí va nhẹ lay động. Tô Thanh trắng tuần váy áo tại một đám màu đen bên trong phá lệ bắt mắt. Nàng đứng ở bàn đá xanh bên trên, đầu ngón tay vệ quyết, nhìn qua mây mù chỗ sâu tòa kia chu hồng sân cửa, Lạc Hà Phong phương hướng. A Hòa nắm chặt vỏ kiếm đốt ngón tay trắng bệnh, bên cạnh hắn mấy cái sư đệ cũng là bình thường bộ dáng, mặc dù tuổi nhỏ, ánh mắt lại như hàn tinh sáng. Chợt có gió núi hành lang mà qua, cuốn lên Tô Thanh bên tóc mai tỏa phát. Nàng quay đầu lúc, trông thấy A Hòa chính nhìn lấy mình. Hầu kết nhấp nô giống như muốn nói chuyện, cuối cùng chỉ hóa thành một cái kiên định gật đầu. Tô Thanh khẽ bước cằm, đầu ngón tay hướng về phía trước một điểm, theo kế hoạch làm việc. Thanh âm mát lạnh như băng suối, theo cơn gió chuyển đến mỗi người đệ tử trong hai. Hơn 30 tên đệ tử đồng thời bấm tay gõ kiếm, tranh nhưng kiếm minh đánh rơi xuống lá tùng. Màu nâu xanh trên thềm đá, huyền ý như nước thủy triều, chính hướng phía tòa kia chiếm cư tại hào quang chỗ sâu ngọn núi, chậm rãi ép đi. Lần này, bọn hắn muốn đem kia nhuốm máu quyền thế nổ tận gốc. Sương sớm còn chưa tan đi tận, Lạc Hà Phong các đệ tử đã cảm giác ra dị dạng. Trong ngày thường chỉ có chim hót cùng phong thanh trên đường núi, hôm nay lại lộ ra một cỗ làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Phụ trách luyện công buổi sáng ngoại môn đệ tử Tiểu Lâm trước hết nhất nhìn thấy kia xóa chói mắt màu đen, kia là tông môn chấp pháp đường chế thức trang phục, giờ phút này chính dọc theo sườn núi tầng tầng lớp lớp trải ra, giống một tấm lưới gió thổi không lọt, đem toàn bộ Lạc Hà Phong vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cái đó là tông chủ môn hạ sư minh. Tiểu Lâm rủi rủi con mắt, nhịp tim đông nhiên hụt một nhịp. Bên cạnh hắn sư đệ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong tay kiếm loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Tin tức giống dã hỏa tại đệ tử ở giữa lan tràn, rất nhanh, tất cả luyện kiếm, tính toán, quản lý dược điển đệ tử đều vọt tới bất đá, từng cái đào lấy đá xanh lan can hướng xuống nhìn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trên dưới Hà Phong các đệ tử từng cái mặt không biểu tình, bên hông meo lấy ra khỏi vỏ trường kiếm, lưỡi kiếm tại trong sương mù hiện ra lênh quang. Cầm đầu là mới nhâm trưởng lão thân truyền đệ tử Tần Phong, hắn chắp tay đứng tại phía trước nhất, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm đỉnh núi, quanh thân tán phát sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta Phong chưa hề đi ra sai lầm a? Nội môn đệ tử Triệu sư tỷ thanh âm phát run, gấp siết chặt ống tay áo. Tam trưởng lão từ trước đến nay không tranh quyền thế, cả ngày chui tại đàn phòng, ngay cả tông môn thi đấu đều rất ít tham dự, sao sẽ kinh động chấp pháp đường hương sư động chúng như vậy? Đây đều là những cái kia không có tham dự phản loạn đệ tử, bọn hắn thế nhưng là không hiểu ra sao. Trong đám người không biết là ai hô nhỏ một tiếng, mau nhìn. Tam trưởng lão đàn phòng. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp thanh sang đồng bền tam trưởng lão đang đứng tại đàn phòng trước, trong tay còn cầm vừa ra lò đan dược. Hắn hiển nhiên cũng đã nhận ra dưới núi động tĩnh, ngày bình thường luôn luôn mang theo ôn hòa ý cười trên mặt, giờ phút này cau mày, nhìn về phía sườn núi ánh mắt sắc bén như đao. Chương 1441, vây quanh Lạc Hà Phong. Chương 1441, vây quanh Lạc Hà Phong. Tam trưởng lão, đại trưởng lão bọn hắn phụng tông chủ lệnh, xin ngài lập tức xuống núi tra hỏi. Tần Phong thanh âm cách xương sớm truyền đến, vang lanh đến không có một tia nhiệt độ, như ngài cự không phối hợp, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép xin ngài. Vây quanh ở vách đá các đệ tử lập tức sôi trào, có mấy cái xúc động đã rút kiếm tương hướng, lại bị bên cạnh sư huynh gắt gao để lại. Đừng xúc động. Nhị sư huynh hạ giọng, thái dương gân xanh hẳn lên, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta tùy tiện động thủ, chỉ làm cho trưởng lao thêm phiền phức. Tam trưởng lão chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu các đệ tử tỉnh táo. Hắn đem đan dược cẩn thận thu nhập bình ngọc, phủi phủi thanh sang bên trên dược trần, ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, cuối cùng rơi trên người Tần Phong. Nói cho tông chủ, thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng xuyên thấu sương mù, ta Lạc Hà Phong đi đến đang ngồi để mừng, nếu muốn tra hỏi, ta tự sẽ xuống núi. Nhưng hôm nay bọn hắn vây ta sân môn, bút chứng này, ta nhớ kỹ. Tam trưởng lão nội tâm đã biết đem sẽ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mặt ngoài vẫn là phải chứa trấn định. Mình không thể tại đệ tử trước mặt thất thố. Lời còn chưa dứt, Tần Phong sau lưng đệ tử đột nhiên tiến về phía trước một bước, trường kiếm ma sát vỏ kiếm thanh âm liên tiếp. Vách đá Lạc Hà Phong các đệ tử tim đều nhảy đến cổ rồi, chăm chú nhìn phía dưới, liền hô hấp đều quên. Sương sớm bên trong, hai phe nhân mã dương cùng bạc kiếm, không khí phảng phất ngừng kết thành băng. Tam trưởng lão đột nhiên giận dữ, chòm râu dê tức giận đến từng chiếc đứng đấy, ống tay áo đông nhiên phất một cái, phản. Lời còn chưa dứt, cầm đầu thanh sam đệ tử đã tiến lên trước một bước, trường kiếm đưa ngang ngực, kiếm tuệ không gió mà bay. Trưởng lão như lại không theo chúng ta đi, các đệ tử chỉ có thể mạo phạm. Thiếu niên thanh tuyến trong trẻo, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Còn lại bảy tên đệ tử cùng nhau tiến lên trước nửa bước, trường kiếm ra khỏi vỏ lúc phát ra đều nhịp giòn vang, lưỡi kiếm tại dưới hiên đèn lồng chiếu rọi hiện ra lênh quang. Đại trưởng lão đứng tại đệ tử sau lưng, màu trắng đạo bảo bị đêm gió thổi khẽ nhúc đích, hắn cũng không nhìn tam trưởng lão, chỉ là nhìn qua trước điện gốc kia trăm năm của bách, thanh âm bình tĩnh nhưng từng chữ thiên quân, lão tam ngươi hôm nay gây nền, đã mất ta phái thanh quy. Ba trưởng lão sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc đại trưởng lão, ngươi dám bắt ta, nhất định phải giao biện, chúng ta không có chỉ lệnh có thể tùy tiện đến ngươi Lạc Hà Phong sao? Đại trưởng lão chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua chúng đệ tử nắm chặt trôi kiếm tay, mà là trôi kiếm này, hôm nay nên hỏi một chút công lý. Hành lang bên ngoài bỗng nhiên cuốn lên một trận gió lốc, thổi đến đèn lồng ánh lửa chập chờn, phản chiếu trên mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Tam trưởng lão nhìn trước mắt tám trôi lạnh lóng lánh trường kiếm, trên lưới kiếm phản chiếu ra bản thân vừa kinh vừa sợ khuôn mặt, bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, tốt, tốt cực kỳ. Tam trưởng lão bàn tay khô gầy gấp siết chặt bên hông ngọc bội. Quanh người hắn áo bào không gió mà bay, từng kia từng sợi hắc khí từ trong lỗ chân lông chảy ra, tại sau lưng ngưng tụ thành giữ tận thú ảnh. Động phủ này là hắn kinh doanh nhiều năm xảo huyệt, hôm nay chính là các ngươi nơi táng thân. Hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, dù là đốt hết giọt cuối cùng tinh huyết, cũng muốn kéo lấy những người này cho cùng. Trên vách đá khảm nạm dạ minh châu chợt sáng chợt tắt, phản chiếu hắn gương mặt khe danh tung hành, như là cửu u leo ra ác quỷ. Bên hai truyền đến đại trưởng lão thanh âm trầm ổn, lão tam, thúc thủ chịu trói đi, nể tình đồng môn một trận, còn có thể lưu ngươi toàn thời. Ba giải lão văn nói phát ra cười khẳng khặc quái dị, tiếng cười trong động phủ quanh quẩn, mang theo quỷ dị không nói lên lời. Toàn thời, chờ lão phu đem xương cốt của các ngươi luyện thành pháp khí, có lẽ còn có thể lưu cái tưởng niệm. Hắn bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, quanh thân hắc khí bỗng nhiên tăng vọt, toàn bộ động phủ cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Nơi hẻo lánh bên trong thanh ý đệ tử sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, hai tay gắt gao che miệng lại, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn nhìn xem ngày bình thường uy nghiêm sư tôn biến thành bộ dáng này, nước mắt hòa với nước mũi trôi một mặt. Ngoài động tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại hắn tâm trên ngọn. Hắn muốn chạy trốn, hai chân lại giống rót chỉ không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sư tôn sau lưng thú ảnh mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén. Tam trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt bên trong bắn ra điên cuồng quan mang. Muốn lao phu mệnh, kia thì tới lấy. Hắn thanh âm khàn khàn như là chiêng vỡ vang lên, mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Đại trưởng lão lưng thẳng tắp, dấu ở trong tay áo xích sắt đã phát ra hàn quang. Hắn mặc dù đứng tại trăm tên đệ tử sau lưng, như chim ưng ánh mắt lại đảo qua rằng co song phương, chỉ cần có người dám động thủ, trong tay hắn phục ma ấn liền sẽ lập tức đánh nát cả toàn núi bích. Tam trưởng lão khô gầy ngón tay tại vách đá hốc tối bên trên vuốt ve, thanh âm như bị giấy ráp mài qua, các ngươi thật muốn đối mình động thủ. Bó đuốc đem cái bóng của hắn quăng tại pha tạp trên tường đá, rất giống chỉ vận sức chờ phát động bạo cảm. Lạc Hà Phong đại điện bên trong, ánh tà dương đỏ quạt như máu dư huy xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, đem bàn lòng kim trụ nhuộm thành quỷ dị xích kim sắc. Trong không khí đàn hương cùng sát khí xen lẫn, hơn 30 vị đệ tử đứng tựa vào kiếm, trang phục màu đen tại trong bóng tối hiện ra lênh quang. Tam trưởng lao áo bào xám tung bay, hai mắt xích hồng như máu, nắm chắc quyền đầu thanh gân bạo khởi, đốt ngón tay trắng bệ trên mu bàn tay, một đạo năm xưa kiếm sẹo tại ánh lửa hạ vặn vẹo như rắn. Nói, hắn thanh âm khàn khàn đâm vào điện trên vách, cả kinh lương ở giữa yến tức bịch bịch bay lên, tông chủ cái nào điểm xin lỗi Lạc Hà Phong. Đại trưởng lão màu đen trên áo chăn thêu lên ngân tuyến lưu vân, ngón cái tay phải vuốt ve bạch nhẫn ngọc. Hắn mí mắt cũng không nhấc, thanh âm nhạt giống ngoài điện sương mù. Lão tam đây là muốn đem Lạc Thần Cốc phái cơ nghiệp phá hủy hay sao? Cơ nghiệp. Tam trưởng lão đông nhiên tiến lên trước một bước, bàn đá xanh bị chấn động đến ông tắc hưởng. Năm đó nếu không phải là chúng ta những người này, Lạc Thần Cốc lập được lên sao? Hắn Hoàng Phổ Vân lâu dài đối tông môn sự tình không quan tâm. Bây giờ ta tự lập môn hộ, che chở mấy trăm đệ tử thay sinh lộ, làm sai chỗ nào? Bang lang một tiếng, đứng hầu hai bên đệ tử chấp pháp đồng thời rút đao. Sáng như tuyết lưỡi đao phản chiếu mọi người sắc mặt trắng bệnh. Đại trưởng lao rốt cục dương mắt, trong mắt hàn đàm lãnh quang đảo qua tam trưởng lao run rẩy sợi râu. Lão tam, nếu như không phải tông chủ có thể có ngươi ta hôm nay sao? Chúng ta nhiều nhất chính là một chút không môn không phái thuật pháp sư, ngươi còn dõng dạc nói tông chủ đối tông môn không quan tâm. Mau mau buông xuống binh khí trong tay, nể tình ngươi dĩ vãng công tích, ta hướng tông chủ cầu tình tha cho ngươi một mạng. Tam trưởng lão đột nhiên bộc phát ra cùng thiếu, tiếng cười tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn như khóc, thà ta không chết. Ngươi cái này ngụy quân tử, lời còn chưa dứt, hắn trong tay áo đột nhiên bay ra ba cái thấu cốt đình. Ngân quang xé rách hoàng hôn thẳng đến đại trưởng lão mặt, gỗ tử đàn lương trụ rung động ầm ầm, tích nhiều năm cho bụi gì rào rơi xuống. Thanh sam đệ tử cùng huyền bào đệ tử đã trong điện đánh thành hai đoàn, sinh hồng linh lực bọc lấy liệt diễm liếm bên trên mái vòm, xanh lam thủy quang tại gạch xanh bên trên nổ ra mạng nhện vết rách. Đại trưởng lão trưởng kiếm trong tay ông ra khỏi vỏ, thân kiếm chạy xuôi nguyện hoa thanh huy, tam trưởng lão quỷ đầu đao thì hiện ra ô trầm trầm hàn quang, đao quang như tấm lụa chém ngang, kiếm khí giống như kinh hồng ngược lại cướp, hai người thân hình trong điện hóa thành hai đạo tàn ảnh. Mỗi một lần va chạm đều kích thích đầy trời sắt thép va chạm, chấn động đến hai bên cung phụng đỉnh đồng cao đều trên mặt đất lôi ra thật sâu cảnh vấn. Phía đông hương án bị khí lãng lật tung, trái cây cũng lăn đầy đất, có đệ tử bị dư ba chấn động đến miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, đâm vào bàn lòng trụ bên trên trượt rơi xuống đất, đảo mắt lại có người mắt đỏ nhào về phía đối phương trận doanh. Đại trưởng lão râu tóc đều dựng, kiếm thế đột nhiên tăng tốc, tam trưởng lão, ngươi muốn hủy tông môn sao? Tam trưởng lão lại cuồng cười một tiếng, lưỡi đao đột nhiên chìm xuống bổ ra đối phương kiếm võng, không trừ bọn ngươi ra những này thủ cửu phái, tông môn mới có sinh lộ. Đang khi nói chuyện, hai người đã giao thủ hơn 30 hợp, đao quang kiếm khí giăng khắp nơi, càng đem điện trong không khí xé rách ra nhỏ vụn vết nứt không gian. A Hòa đầu ngón tay chén trà còn có dư ôn, trong điện đã cuốn lên gió canh. Đại trưởng lão tay khô gầy trưởng lật đổ ở giữa, tràn trề linh lực như sóng ngầm mãnh liệt. Tam trưởng lão thanh sam tung bay, song trưởng đẩy ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự quan vẫn. Sau lưng các đệ tử kết thành kiếm trận, linh kiếm vụ vụ lấy đâm về giữa không trung. Tiếng sắt thép va chạm chấn động đến lương trụ ông tác hưởng, một đạo mất khống chế linh lực tấm lụa bổ ra ngoài điện. Trăm năm cổ cây nhà đứng thanh chặn ngang bẻ gãy, thu to lớn thân cây ẩm vàng rơi xuống đất. Hù dọa bay đầy trời chim. A Hỏa con ngươi đột nhiên co lại, thoáng nhìn ngoài sơn môn đã dâng lên mấy chục đạo bóng đen, hắn cắn chốt lưỡi tinh huyết, hai tay kết ấn như bay, mũi chân điểm qua nền đá gạch bên trên bắt quái phù văn. Trong chốc lát, Lạc Hà Phong 12 chỗ trận cước đồng thời sáng lên hồng quang, khắc đầy phù văn to lớn cột đá từ lòng đất dâng lên, đỉnh núi mây mù cuồn cuộn thành vòng xoáy, một đạo nhạt lồng ánh sáng màu vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cả ngọn núi hộ ở trong đó, kết giới biên giới phù văn lưu chuyển, phát ra trầm muộn khét đều. Khởi động kết giới trận cước, đây là sư phụ giao phó cho. Kết giới trận cước khởi động sát na, sáng chói chói mắt kim quang giống như thủy triều hiện lên, trong nháy mắt đem trọn tòa Lạc Hà Phong tầng tầng bao phủ. Kim quang kia chói lóa mắt, phản phất cho Lạc Hà Phong phủ thêm một kiện to lớn kim sắc áo ngoài, ngăn cách trong ngoài hết thể liên hệ. Tam trưởng lao chính mắt thấy một màn này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Trong lòng của hắn rõ ràng, một khi khởi động kết giới này trận cước, liền mang ý nghĩa tình huống bên trong đã đến không cách nào khống chế tình trạng. Kết giới không chỉ có thể che giấu bên trong tiếng chém giết, càng có thể phòng ngừa chiến đấu dư ba khuyết tán ra, để tránh gây nên cái khác phong đệ tử khủng hoảng. Nhưng mà thời khắc này kim quang tại tam trưởng lão trong mắt lại có vẻ phá lệ trướng mắt cùng chẳng lành. Hắn có thể cảm giác được trong kết giới chuyển đến trận trận kịch liệt ba động, kia là cường hoành linh lực va chạm sinh ra chấn động, mỗi một lần chấn động đều giống như trong lòng của hắn bên trên hung hăng đánh một chút. Xong, hết thảy đều xong. Tam trưởng lão tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn biết, Lạc Hà Phong lần này là thật lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong, mà hắn lại bất lực. Trong kết giới chém giết vẫn còn tiếp tục, kia trầm muộn tiếng va chạm xuyên thấu qua kết giới ẩn ẩn truyền đến, mỗi một âm thanh cũng giống như một thanh đao nhọn, đâm xuyên lấy tam trưởng lão trái tim. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bao phủ Lạc Hà Phong kim quang, cảm thụ được kia làm người sợ hãi ba động, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhuộm đỏ Lạc Hà Phong nửa bầu trời. Tam trưởng lão đã xông ra đại điện, đứng tại đỉnh núi bên vách núi, phía sau là sâu không thấy đáy biển mây, trước người là từng bước ép sát đại trưởng lão bọn người. Hắn biết mình đã mất đường tối lui, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lập tức bị điên cuồng thay thế. Đã các ngươi không cho ta sống,
kia mọi người liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Tam trưởng lão gào thét một tiếng, thể nội linh lực giống như là biển gầm cuộn, mỗi một tấc kinh mạch đều tại gào thét, xương cốt đôm đốp rung động. Hắn râu tóc đều dựng, trên người áo bào không gió mà bay, bay phất phới, một cỗ cuồng bạo mà tuyệt vọng khí tức phóng lên tận trời. Hai tay của hắn đống nhiên đẩy về phía trước ra, đem thể nội áp xúc đến cực hạn linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Chỉ gặp một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt màu đen của sáng, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía đại trưởng lão bọn người hùng hăng đập tới. Cột sáng những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, không gian đều phảng phất bị bóp méo, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Đại trưởng lão đám người sắc mặt đổi biến, không nghĩ tới tam trưởng lão lại điên cuồng như vậy, không tiếc thiêu đốt tinh huyết cũng muốn đồng quy vu tận. Bọn hắn không dám thất lễ, nhao nhao tế ra pháp bảo, bày ra phòng ngự đại trận, chuẩn bị nên đón cái này hủy thiên diệt địa một kích. Một trận thảm liệt va chạm sắp bộc phát. Đại trưởng lão cũng không phải ăn chay, trong nháy mắt kim sắc giao long hư ảnh từ đại trưởng lão thể nội gào thét mà ra, vậy và móng rõ ràng linh thể lôi cuốn lấy phong lôi chi thành, đem Lạc Hà trên đỉnh chống không mây mù kéo ra giữ tận vết nước. Lão giả bàn tay khô gầy lăng không một nắm, giao long liền mở ra huyết buồn đại khẩu vọt tới tam trưởng lão, ven đường cổ tùng chặn ngang bẻ gãy, đá vụn như mưa to rơi đập. Ôi ôi, tam trưởng lão điên cuồng tiếng cười im bặt mà dừng, tăng vọt gân xanh tại trên mặt hắn từng cục như rắn, quanh thân hắc vụ quần quần thành vô số lợi trảo hình dạng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt linh lực giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, khí lãng trong nháy mắt tung bay đỉnh núi phòng luyện đan, mảnh ngói hòa với mảnh gỗ vụn hóa thành một biển. Đại trưởng lão áo bào không gió mà bay, ánh mắt lạnh lẽo như là băng, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết dẫn động giao long xoay quanh mà lên. Kia linh thể lại phát ra điếc thai long ngâm, kim sắc quang mang đâm vào người mở mắt không ra. Tam trưởng lão bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, điên cuồng bên trong lại càng lộ vẻ dữ tợn, lại tay không xé nát đánh tới đôi rồng, hắc vụ ngưng tụ thành một thanh cốt nhận phản bổ mà đi. Phúc, huyết hoa tại giữa hai người nổ tung, không biết là ai huyết đủ. Đại trưởng lão vai trái bị cốt nhận mở ra vết thương sâu tới xương, mà tam trưởng lão cánh tay phải đã sóng vai đứt gãy, dòng máu màu đen phun tung tóe tại bàn đá xanh bên trên, lại ăn mòn ra từ từ thành vàng. Giao long thừa thế mà xuống, đem tam trưởng lão hung hăng đâm vào trên vách núi đá, đá vụn đem hắn nửa thân thể vùi lấp. Đỉnh núi đã mất nửa phần ngày xưa tiên sơn cảnh tượng, đoạn mục tàn viên ở giữa, hai thân ảnh vẫn đang điên cuồng chém giết. Kim sắc long ảnh cùng xương mù màu đen xen lẫn quần quận, khi thì đụng nát đá núi, khi thì xé rách trường không. Trời chiều xuyên thấu qua đầy trời bụi mù tung xuống, đem vẩy ra thịt nát cùng đứt gãy pháp khí nhiễm lên quỷ dị đỏ thắm, cả tòa Lạc Hà phong phảng phất hóa thành huyết đục nơi say bột. Tam trưởng lão thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Trong miệng hắn phun máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ trước ngực và áo, nguyên bản quắc thước thân ảnh giờ phút này co quắp tại địa, hấp hối, ngay cả mở mắt ra khí lực cũng không có. Tam trưởng lão các đệ tử con ngươi đột nhiên co lại, trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ, huyết dịch cả người phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem kính yêu sư phụ bị đại trưởng lão trọng thương, tấm kia ngày bình thường ôn hòa gương mặt giờ phút này không có chút huyết sắc nào, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi đâm đến bọn hắn con mắt đau nhức. "Sư phụ!" Một nữ đệ tử la thất thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chương 1442, giải quyết tốt hậu quả. Chương 1442, giải quyết tốt hậu quả. Đệ tử khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao nắm chặt trong tay pháp khí, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Bọn hắn ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, nhưng lại bị trước mắt cái này tính áp đảo lực lượng chênh lệch cùng đại trưởng lao ánh mắt lạnh như băng chấn nhiếp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiến lên vẫn là lui lại. Đều thất thần làm gì? Đại trưởng lão xoay người, ánh mắt lợi hại đảo qua chúng đệ tử, tiếng như kinh lôi, các đệ tử lập tức thả ra trong tay pháp khí. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa không được xía vào uy nghiêm, chấn động đến toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng. Các đệ tử bị cố khí thế cường này áp bách đến cơ hồ thở không nổi, nắm chặt pháp khí tay run nhẹ nhẹ, trên mặt viết đầy khuất nhục cũng không cam lòng. Một thân hình cao lớn nam đệ tử gắt gao cắn môi, lợi đều dịn ra tơ máu, hắn nhìn trên mặt đất khí tức yếu ớt sư phụ, lại nhìn một chút đại trưởng lão tâm kia không chút biểu tình mặt, cuối cùng vẫn dưới áp lực to lớn, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt pháp khí tay. Theo loảng xoảng một tiếng, pháp khí rớt xuống đất, tại yên tĩnh trong đại điện lộ ra phá lệ chói tai. Có cái thứ nhất, đệ tử khác cũng nhao nhao bắt trước, đem trong tay pháp khí từng cái buông xuống, đại điện bên trong lúc nhất thời chỉ còn lại các đệ tử nặng nề tiếng hít thở cùng pháp khí rơi xuống đất tiếng va chạm. Đống đá vụn hạ tam trưởng lão hẹ ra một ngụm máu đen, nửa thân thể hãm tại băng lãnh hòn đá bên trong. Xương sườn đứt gãy kịch liệt đau nhức để hắn ngay cả rên rỉ đều không phát ra được. Hao phí 3 năm tâm huyết bảy già ve sầu thoát xác kế sách, từ giả tạo mật tín, chân ngoại trưởng lão hội, đến tự biên tự diễn trận kia tẩu hỏa nhập ma tiết mục, vốn cho rằng có thể nhờ vào đó thoát ly tông môn trường khống, thay cái tự do thân đi hải ngoại tiên sơn tiêu diêu khoái hoạt, lại không nghĩ rằng sẽ bị một trận đột nhiên xuất hiện núi lở chôn sống tại cái này hoang vắng sân gốc. Hắn từng vô số lần huyễn tưởng qua sau khi thành công quan cảnh, lại không ngờ tới cuối cùng kết cục đúng là vây ở một tấc vuông này, ngay cả động đậy một ngón tay đều làm không được. Ngực cảm giác gáp bách càng ngày càng nặng. Mỗi một lần hô hấp cũng giống như nuốt lấy đung đỏ hạt sắt, cổ họng phun lên ngai ngái ngăn chặn nhất nửa câu sau chửi mắng. Những cái kia hao phí tâm huyết siêu tập bí tịch, chuẩn bị mang đi nửa dương linh thạch, giờ phút này đều thành ép ở trên người hắn đá vụn, chiếu nặng cười nhạo hắn phi công. Ý thức dần dần mơ hồ lúc, tam trưởng lão đột nhiên cảm giác được có chút khả thiếu. Tự mình tính kế cả một đời, cuối cùng lại đưa tại lão thiên gia trong tay. Nếu có kiếp sau, không, hắn ngay cả chờ đến sinh khí lực cũng không có. Một điểm cuối cùng sinh khí theo trong khe đá để lọt tiến hàn phong tiêu tán, cặp kia từng tình quang bắn ra bốn phía con mắt, rốt cục triệt để đã mất đi thần thái. Gió núi xuyên qua đống đá khe hở, nước nở giống như là ai đang thấp giọng chế giễu, lại giống là đang vì cái này chôn xương núi hoang tính toán người, tấu bang một khúc không người nghe nói bắt ca. Ánh chiều tà le lói lúc, tam trưởng lão tọa hạ đệ tử hoàn toàn tĩnh mịch. Trong ngày thường luyện kiếm âm thanh không dứt đình viện, giờ phút này chỉ có mười mấy thân ảnh tại dưới hiên co rúm lại, câm như hến. Bọn hắn đều cúi thấp đầu, song tay thật chặt nắm chặt áo bào và áo, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, sợ đã quấy rầy cái gì. Bội phản tông môn bốn chữ, giống tôi độc băng truy, ngày đêm đâm vào bọn hắn trong lòng. Môn quy thứ bảy khoản giấy trắng mực đen viết, phản môn người, vây cánh cùng tội. Bọn hắn là tam trưởng lão thân truyền đệ tử, cùng ăn cùng ở mười mấy trở, giờ phút này từng cái đều thành chim sợ cánh cong. Nhiều tuổi nhất Lý Sư Minh gắt gao cắn môi dưới, mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập u ám đại điện bên trong, ánh đến tại làm bằng đồng đế đèn bên trên nhảy vọt, đem đại trưởng lão cái bóng kéo đến ra dài, quăng tại băng lánh gạch xanh trên mặt đất. Hắn ngồi ngay ngắn chủ vị, màu đen trường bảo bên trên treo lên tơ bạc tông môn vân trang trí tại đèn đuốc hạ hiện ra xâm nhiên hàn quang. Phía dưới đen nghịt quỷ sát mười mấy tên đệ tử, tay áo ma sát ở giữa phát ra nhỏ xíu tiếng sột soạt âm thanh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng phía trên lão giả. Tông chủ có lệnh. Đại trưởng lão thanh âm giống tôi băng, từng chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương, bội phản tông môn kẻ cầm đầu đã ở đêm qua để tội. Vừa dứt lời, hàng phía trước một tên đệ tử run lên bần bật, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Hai bên cầm kiếm đệ tử chấp pháp tiến lên trước một bước, bên hông thiết bài chạm vào nhau, phát ra loảng xoảng giòn vang, cả kinh đám người hô hấp trì trệ. Các ngươi những người này, đại trưởng lao ánh mắt như chim ưng đảo qua phía dưới, cái nào tham dự trong đó, cái nào chỉ là bị che đậy, tông môn tâm lý nắm chắc. Hắn dừng một chút, khô gầy ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đập, phát ra quy luật thành khẩn âm thanh, giống như là tại gõ trái tim của mỗi người, hiện tại trung thực giao phó, phàm chủ động khai ra đồng đảng trưởng trách 20, diện bích 3 tháng, còn có thể giữ lại tông môn thân phận. Ánh đến đột nhiên chập chờn một chút, đem nơi hẻo lánh bên trong một nữ đệ tử mặt chiếu lên trắng bệnh. Nàng gắt gao cắn môi dưới, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận thái dương trượt xuống, nện trước người trên mặt đất, nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm nước động. Nhưng nếu trong lòng còn có may mắn, nghĩ lừa dối quá quan. Đại trưởng lão thanh em đột nhiên chuyển lệ, trên bàn thanh đồng cái chặn giấy bị đầu ngón tay hắn kình phong tạo qua, len ken một tiếng ngã ngửa trên mặt đất, đừng trách tông môn chuẩn mực vô tình. Cuối cùng bốn chữ như là kinh lôi nổ vang, cả kinh đám người cùng nhau nằm tối người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ngoài điện gió xoáy rơi vào lá lướt qua song cửa sổ, phát ra như nước nợ tiếng vang, cùng trong điện tĩnh mịch xen lẫn thành một trường vô hình lưới, đem tất cả mọi người một mực vây khốn. Chấp pháp đường trước đá xanh trên quảng trường, bầu không khí ngưng trệ đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Mấy tên đệ tử quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể run rẩy giống như run, răng run lên, đứt quãng đem tham dự sư phụ đội phản tông môn chi tiết từng cái thổ lộ. Thanh âm của bọn hắn yếu ớt, lại giống trọng truy nện ở mỗi người trong lòng. Phản đồ, các ngươi những này phản chủ cầu vinh cầu vật. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra gầm thét, mấy tên thân mang áo bào xám đệ tử muốn rách cả mí mắt, đỏ mắt lên gắt gao trừng mắt cung khai người, nắm đấm bóp khanh khách rung động, nếu không phải đệ tử chấp pháp gắt gao để lại, sợ đã là nhào tới đem người xé nát. Bọn hắn là tam trưởng lão tử trung, giờ phút này đang dùng ác độc nhất ngôn ngữ mắng những cái tiểu bán sư phụ đồng môn. Mà càng nhiều đệ tử thì núp ở đám người cuối cùng, thân thể run giống trong gió thu lá rụng. Bọn hắn đã không chết chung, cũng chưa từng tham dự bội phản sự tình, chỉ là bị trận này đột nhiên xuất hiện phong ba lôi cuốn trong đó. Có người gắt gao cắn môi, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng không dám rơi xuống. Bọn hắn nhìn trước mắt náo kịch, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không biết trường hạo kiếp này khi nào mới có thể kết thúc, mình lại có thể không toàn thân trở ra. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi mồ hôi bẩn, ép tới người không thở nổi. Huyền giáp đệ tử chấp pháp tay đè trôi đao, mà không thay đổi tuần sát toàn trường, bất kỳ cái gì một tia dị động đều có thể dẫn tới nghiêm khắc trừng trị. Trên quảng trường tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tiếng kinh hô xen lẫn thành một mảnh, tựa như một ngụm đun sôi nồi đun nước, mỗi người đều ở trong đó có thụ dày vò. Gió đêm vòng quanh khét lẹt cỏ cây khí tức lướt qua lạc hà phòng, ngày xưa mây mù lượn lờ tiền sơn giờ phút này chỉ còn tường đổ. Ánh trăng xuyên thấu qua cháy đen vết đá, tại tản mát ngọc giản cùng đứt gãy pháp khí bên trên bỏ ra pha tạp bóng đen, khô cạn linh tuyển đáy lao kết lấy đỏ sầm vết máu, vài cọng cháy khô cổ tùng nghiêng lệch cắm ở trong đống loạn thạch, trên cành cây còn mang theo vỡ vụn tay áo. Chấp pháp đường bạch ngọc trên quảng trường đầy áp người, mấy trăm tên lạc hà phòng đệ tử co rúm lại tại dưới hiên, màu đen đạo bào dính đầy bụi đất cùng vết máu. Có đệ tử ôm tụ thương đồng môn thấp giọng khóc nức nở, có thì nhìn qua lạc hà phong phương hướng ngây người, hốc mắt thương hồng. Chấp pháp đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại tĩnh đến chỉ nghe thấy ánh đến đôn đốt âm thanh cùng nơi xa sơn lâm cú vọ hấp vang. Đồng nhiên, ngoài sơn môn truyền đến rồn dập ngự kiếm âm thanh xé gió. Các đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo thanh mang lôi cuốn lấy lạnh thấu xương hàn khí đáp xuống, tại rộng trận trung ương hóa thành một đạo màu đen thân ảnh. Dương xương trưởng lão xương bạch trường mi bên trên còn ngưng chưa hóa xương đêm, màu đen pháp bảo và áo dính lấy vài miếng thanh mãng sơn mạch đặc hữu thương nô lá, nàng mắt sáng như đuốc đảo qua quảng trường, nguyên bản ồn ào đám người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thương vong thống kê nhưng từ ra, nàng thanh âm cũng cao, lại mang theo kim thạch tấn công lực xuyên đấu, ống tay áo thêu lên ngân sắc chấp pháp khiến tại đèn đuốc hạ hiện ra lênh quang. Bên cạnh đệ tử chấp pháp đội vàng đưa lên danh sách, đầu ngón tay bởi vì khẩn trương run nhẹ nhẹ. Dương Sương tiếp nhận danh sách sát na, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên quảng trường hàn ý tựa hồ nặng thêm mấy phần. Lạc Thần Cốc bên trong phong vân sơ định, các động phủ khí tượng cũng đã long trời lở đất. Lúc trước những cái kia tại tam trưởng lão mê hoặc hạ no ngoe muốn động động phủ, giờ phút này tất cả đều liệm âm thanh nín thở. Đá xanh xây thành ngoài động phủ, trong ngày thường phiêu phát triển dị sắc cờ phướn sớm đã chết hạ, đổi lại tông môn thống nhất màu đen lệ kỳ, tại gió núi bên trong bay phất phới, giống như tại im lặng sám hối. Có mấy cái từng trong bóng tối cùng phản nghịch cấu kết độc phủ, giờ phút này càng là đóng chặt cửa đá, ngay cả dưới mái hiên treo tránh bụi linh đang đều thu vào, chỉ còn lại trước cửa trên thềm đá chưa kịp quét sạch lá rụng, tại trong gió thu đánh lấy xoáy, bằng thêm mấy phần điệu hiệu. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là, không ít xưa nay chúng cẩn động phủ đệ tử, giờ phút này chính tích cực bút đầu. Bọn hắn cầm trong tay pháp khí, xuyên thẳng qua trong cốc các đầu trên đường núi, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái góc, tìm kiếm những cái kia cá lọt lưới. Có đệ tử thậm chí chủ động xin đi, dẫn đầu chấp pháp đường tu sĩ tiến về những địa hình kia phức tạp bí ẩn độc phủ, hiệp trợ tìm kiếm phản nghịch dương nhiệt. Ngày xưa bên trong thanh tĩnh đưa tin trước trận, giờ phút này càng là bóng người không dứt, các động phủ quản sự nhao nhao thông qua đưa tin ngọc bài hồi báo điều tra tiến triển, trong không khí tràn ngập một cỗ đã khẩn trương lại trang nghiêm khí tức. Mặt trời chiều ngã về tây, đem Lạc Thần Cốc nhiễm lên một tầng kim hồng. Những cái kia từng chưa quyết định độc phủ, giờ phút này trong bóng chiều càng lộ vẻ yên lặng, chỉ có ngẫu nhiên từ trong khe cửa lộ ra ánh sáng nhạt, chiếu ra bên trong các đệ tử thấp thỏm mà kính ý khuôn mặt. Mà trong cốc các nơi, dẫn theo đèn lồng điều tra đệ tử còn đang tiếp tục bận rộn, thân ảnh của bọn hắn tại đường núi ở giữa hợp thành một tuyến, như là một chuỗi lưu động sao trời, thủ hộ lấy trải qua dung chuyển sau dần dần khôi phục trật tự tông môn. Ở xa Thanh Mãng Sơn mạch bế quan tu luyện rừng sương, cũng đột nhiên nhận được tông môn mật lệnh. Để làm chấp pháp đường chủ sự nàng mau chóng trở về Lạc Thần Cốc, xử lý Lạc Hà Phong Tam trưởng lão một mạch bội phản tông môn sự tình. Dương Sương vừa tiếp xúc với đến mật lệnh chấn kinh mình đến Thanh Mãng Sơn mạch không phải Tam trưởng lão tra được Mây Hạc trưởng lão, tự tiện dạy bên ngoài đệ tử bí pháp một chuyện trái với môn uy. Làm sao hiện tại ba giải lão thành phản định? Mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng tông môn mật lệnh nhất định phải tuân thủ, Dương Sương lập tức xuất quan trở về Lạc Thần Cốc. Dương Sương vừa về tới Lạc Thần Cốc, trực tiếp thẳng bước vào chấp pháp đường đại điện. Ngày xưa mây mù lượn lờ, tiên khí mở mịt sơn cốc, giờ phút này lại bị một tầng túc sát chi khí bao phủ. Tam trưởng lão bội phản tông môn sự tình dường như sấm sét nổ vang, mấy trăm tên đệ tử liên lụy trong đó, phân biệt công việc lửa xém lông mày. Nàng ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, sắc mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt lại sắc bén như lao. Trong điện hai bên, Tam trưởng lão thân truyền đệ tử nhóm cúi đầu mà đứng, không dám thở mạnh. Dương Sương đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo ánh sáng nhạt, theo thứ tự dò xét lấy thần hồn của bọn hắn ba động, ý đồ từ đó tìm ra cùng phản bội chạy trốn người tương quan dấu vết để lại. Ngẩng đầu lên, nàng thanh âm thanh lãnh, không mang theo một tia gợn sóng. Cầm đầu đệ tử toàn thân run lên, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Dương Sương cẩn thận xem kỹ lấy thần sắc của hắn, lại thăm dò vào một sợi linh lực tại thức hải bên trong tinh tế tìm kiếm. Các ngoại môn đệ tử thì bị tập trung tại diễn võ trường bên trên, sắp xếp lên trường long. Gió thu cuốn lên trên đất lá rụng, phát ra tiếng vang xào xạc, như cùng hắn nhóm giờ phút này thấp thỏm nhịp tim. Dương Sương phân thân thiếu phương pháp, đành phải ủy thác mấy vị tin được trưởng lão cùng nhau hiệp trợ phân biệt. Nàng biết rõ việc này không thể coi thường, một khi xử lý bất đương, liền sẽ rét lạnh lòng người. Nhưng tông môn quy củ không dung trà đạp, phản bội chi tội càng là quan trọng nhất. Dương Sương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, tiếp tục lấy cái này chật vật công việc. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dư huy giải đầy toàn bộ Lạc Thần Cốc. Dương Sương nuốt nuốt nở về Thái Dương, nhìn trong tay ghi chép danh sách, cau mày. Phân biệt công việc vừa mới bắt đầu, con đường phía trước vẫn như cũ dài dằng dặc. Màu xám trắng tầng mây đặt ở trên tông môn không, chấp pháp đường trước huyền thiết đèn lồng trong gió nhẹ nhàng lay động, bỏ ra sặc sỡ quang ảnh. Đại trưởng lão Thanh Sam một góc tại thềm đá cuối cùng hiện lên, đi theo phía sau chấp pháp đường các chấp sự, giáp trụ tươi sáng, đi lại im lặng. Tam trưởng lão động phủ đã bị dán lên giấy niêm phong, màu đỏ thắm phủ văn tại trên cửa đá lưu chuyển lên lanh quang, mấy cái phụ trách kiểm kê di vật đệ tử túi đầu mà đứng, liền hô hấp đều thả nhẹ ba phần. Xa xa đan dược phòng truyền đến đan lô bạo liệt giòn vang, chợt bị càng dày đặc hơn yên tĩnh mất hết. Tất cả đỉnh núi đệ tử đều đóng chặt độc phủ, ngay cả ngày bình thường yêu nhất tại diễn võ trường luận bàn nội môn đệ tử cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có chấp pháp đường huyền thiết lệnh bài tại dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang, từng đội đệ tử chấp pháp bưng lấy hồ sơ qua lại hành lang, giáp lá va chạm nhẹ vang lên như là trọng truy, đập vào lòng của mỗi người bên trên. Tông chủ phong từ đầu đến cuối mây mù lượn lờ, tòa kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực ngọc điện yên tĩnh, phản phất chưa bao giờ có bất kỳ gợn sóng nào. Ai cũng không biết Hoàng Phổ Vân giờ phút này là tại đọc qua cổ tịch, vẫn là tại đan phòng luyện dược, phần này trầm mặc so lôi đỉnh chi nộ càng làm cho người kinh hãi. Núi gió thổi qua rừng địa, cuốn lên vài miếng lá khô, tại bàn đá xanh bên trên đánh lấy xoáy, giống như là ai đang thấp giọng khóc nức nở. Tây phong mấy chỗ động phủ trong khe hở lộ ra ánh sáng nhạt, lại không người dám nhóm lửa mái hiên đèn trong. Nghe nói đêm qua có trưởng lão ý đồ vì tam trưởng lão cầu tình, cho hắn một cái tang lễ đàng hoàng. Mới vừa đi tới chấp pháp đường bên ngoài liền bị một đạo vô hình khí tường đẩy lui, đến nay vẫn đang bế quan chữa thương. Giờ phút này các mạch trưởng lão đưa tin ngọc giản đều tĩnh tĩnh nằm có trong hồ sơ bên trên, không người dám tùy tiện vận dụng, ai cũng không xác định kế tiếp bị chấp pháp đường mời đến hỏi nói sẽ là ai. Chương 1443, có quân đội của mình. Chương 1443, có quân đội của mình. Sương sớm còn không có tàn đấu, Lạc Thần Cốc trên thềm đá đã mất tầng mỏng lộ. Tô Thanh ngồi xổm ở thạch trước án, đầu ngón tay xẹt qua ố vàng danh sách, chữ mực bị hạt sương nhân mở một chút, cực kỳ giống Lạc Hà Phong các đệ tử dưới mắt xanh đen. Nàng bên cạnh chất đống ba chồng ngọc giản, phân biệt nhớ kỹ đợi phân phối động phủ phương vị, đệ tử thương thế cùng tùy thân pháp khí, mỗi lật một tờ đều muốn đối ba lần. Đại trưởng lão nói qua, để lọt một người chính là rét lạnh một trái tim. A Hòa đuốc gỗ đạp vỡ sương mù, đi theo phía sau bảy người đệ tử. Nhỏ nhất cái kia nắm chặt nửa khối tích tốc đan, đốt ngón tay trắng bệnh, một cái tay khắc gắt gao níu lấy sư minh tay áo. Vân Quang Động còn có ba gian phòng trống, A Hòa thanh âm so thường ngày thấp chút, sợ kinh lấy người, bên trong đoán ngọc giường là mới đổi so Lạc Hà Phong cũ thạch tháp mềm mại. Nàng vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra tấm bùa, nhẹ nhàng dán tại vậy tiểu đệ tử trên vạt áo, đây là an thần phù, trong đêm nghe phong thanh liền không hoảng hốt. Tô Thanh lúc ngẩng đầu, chính gặp A Hòa thay một cái tay cụt đệ tử Lý Hảo ngoại bảo. Vậy đệ tử tay áo trái trống rỗng, lại đem bội kiếm ôm cực gấp, kiếm tuệ bên trên còn mang theo Lạc Hà Phong đặc hữu màu ửng đỏ tua cờ. Tô Thanh chợt nhớ tới 3 ngày trước, chính là trôi kiếm này, tại chấp pháp đường trước cản qua một đạo mất khống chế lôi pháp. Nàng ngoi bút dừng lại, tại danh sách Lăng Vân 2 chữ bên cạnh thêm hàng chữ nhỏ, cần chuẩn bị hộ tâm đan, kỵ dùng cương liệt phụ chú. Ngày leo đến giữa sườn núi lúc, cái cuối cùng đệ tử bị đưa vào ngưng xương động. A Hỏa khi trở về Thái Dương cả, ôm bình gốm bên trong đựng lấy canh nóng, là nàng sáng nay cố ý đi đan phòng lấy phục linh canh. Đều an trí xong. Tô Thanh hỏi, thanh âm có chút câm. A Hỏa gật đầu, ngồi xổm xuống phân canh, chén sành va nhau nhẹ vang lên bên trong, nơi xa truyền đến chấp pháp đường tiếng chuông, trầm muộn lăn qua sân gốc. Tô Thanh nhìn qua Lạc Hà Phong phương hướng, mây mù chính từ đỉnh núi tán đi, lộ ra cháy đen vết đá. Nàng chợt nhớ tới năm ngoái lúc này, A Hỏa tại Lạc Hà Phong cây đào hạ đuổi theo hồ điệp chạy, mép váy quét xuống một chỗ phấn bạch. Bây giờ cây đào đốt không có, nhưng luôn có ít thứ còn tại, tỉ như A Hỏa dán tại đệ tử trên vạt áo phủ, tỉ như danh sách bên trên Tô Thanh lập đi lặp lại phát họa danh tự, so như lúc này bình gốm bên trong dâng lên nhiệt khí, chính một chút xíu ấm tấu cái này lạnh xuống tới sân gốc. Lạc Hà trên đỉnh một mảnh tiêu điều, ngày xưa nguy nga sơn môn sụp đổ hơn phân nửa, đốt cháy khét lương trụ bên trên còn lưu lại vết yếm, trên mặt đất tán lạc vỡ vụn gạch ngói vụn cùng tường đổ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, kia là mấy tháng trước đại chiến dấu vết lưu lại, cho dù trải qua lâu như vậy thanh lý, vẫn như cũ chưa thể hoàn toàn tan đi. Trong núi đỉnh đài lầu các phần lớn tổn hại nghiêm trọng, có chỉ còn lại nửa bên nóc nhà, có thì triệt để đổ sụp, lộ ra bên trong giá gỗ kết cấu. Các đệ tử mặt không thay đổi vận chuyển lấy vật liệu gỗ, bổ khuyết lấy vách tường, trầm mặc tiến hành tu sửa công việc. Từ khi tam trưởng lão phản bội chạy trốn về sau, trong tông môn lòng người bàng hoàng, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Ngày xưa tình nghĩa đồng môn tại trường hạo kiếp này bên trong trở nên mờ nhạt, mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ rước họa vào thân. Luyện kiếm bãi bên trên cỏ hoang mọc thành bụi, đã từng náo nhiệt tràng cảnh bây giờ chỉ còn lại trống rỗng bệ đá, phía trên còn có thể nhìn thấy đỏ sẫm vết máu. Ngẫu nhiên có chim bay lướt qua, phát ra vài tiếng thê lương kêu to, tăng thêm mấy phần thê lương. Các đệ tử đi ngang qua những cái kia tàn phá kiến trúc lúc, đều sẽ không tự giác tăng tốc bước chân, phản phất nơi đó còn lưu lại phản đảng khí tức. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy vẩy vào Lạc Hà trên đỉnh, cho tường đổ dắt lên một tầng thê lanh kim sắc, toàn bộ sơn phong đều bao phủ tại một mảnh đau thương bầu không khí bên trong. Cuộc phong ba này mang tới thương tích, xa so với trong tưởng tượng phải sâu được nhiều, chữa trị con đường, đạo ngăn lại dài. Lạc thần cốc mây mù vẫn như cũ lượn lờ, chỉ là Lạc Hà Phong bảng hiệu đã lặng yên đổi thuộc về. Hoàng Phổ Vân đem nó thuộc hạ Hà Phong đại trưởng lão lệ thuộc về sau, liền bắt đầu dốc lòng chỉnh đốn tông môn. Hắn biết rõ tam trưởng lão phản loạn mặc dù bình, nhưng nếu không theo trên căn lập quy củ, Lạc thần cốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sáng sớm hôm đó, hắn triệu tập chư vị trưởng lão tại nghị sự đường, trên bàn bày ra mới xây đặt Lạc thần cốc môn uy. Phong chủ điều khiển cần trải qua tông chủ ấn tín, đệ tử tấn thăng cần qua tam đường hội thẩm, tất cả đỉnh núi tài nguyên theo độ cống hiến phân phối. Thanh âm hắn trầm ổn, chữ chữ rõ ràng, đem từng đầu mới quy đọc lên. Cuối cùng, hắn dương mắt nhìn về phía đám người, ngay hôm đó lên, phàm xúc phạm mới quy giả, vô luận tư lịch cao thấp, hết thảy theo luật xử trí. Tất cả trưởng lão đều liễm âm thanh nín thở, không dám có dị nghị. An năn hối lỗi môn quy ban bố về sau, Lạc thần cốc trên dưới tập tục biến đổi. Đệ tử chấp pháp cầm trong tay lưu kim lệnh bài, mỗi ngày tại tất cả đỉnh núi tuần sát, gặp có đệ tử tư đấu hoặc lười biếng người tu luyện, lúc này theo quy trừng phạt, lại không người dám làm việc thiên tư bao che. Liền ngay cả xưa nay tản mạn hái thuốc học đường, bây giờ cũng đúng hạn thần mở cửa giảng bài, các đệ tử học thuộc lòng âm thanh liên tiếp, lộ ra một cô đã lâu ngay ngắn. Hoàng Phổ Vân thỉnh thoảng sẽ đứng tại chủ phong vách đá, nhìn qua tất cả đỉnh núi có thứ tự vận chuyển cảnh tượng, lông mày dần dần giãn ra. Hắn biết, chân chính an ổn, xưa nay không là dựa vào đao kiếm đổi lấy, mà là giấu ở những này tinh mịn như lưới quy củ bên trong, giấu ở mỗi người đệ tử túi đầu nghiên cứu môn quy lúc trang nghiêm bên trong. Cuối xuân sương sớm còn chưa tan đi tận, Lạc thần cốc bên ngoài thanh khê bờ đã chật ních cóng giỏ chúc người hái thuốc. Bọn hắn top 5 top 3 tán tại đường núi hai bên, đầu ngón tay vân vê không biết tên thảo dược, khỏe mắt nhưng dù sao không tự giác trôi hướng trong cốc mây sâu chỗ. Giỏ chúc bên trong cây thương chuột xài hồ thưa thớt, bên hông ngầm trong túi dao găm lại mài đến sáng loáng. Suối nước hạ du chỗ nước cạn bên trên, hai cái mặc vải thô đoạn đả hán tử đang túi đầu tẩy thuốc cái bóng bên trong lại chiếu ra bọn hắn ống tay áo thêu lên một nửa ngân lang đồ đằng, kia là hát phong trại tiêu ký. Thượng du cầu đá một bên, la hổ còn lưng lưng đảo bổ cơm anh, rộng lượng tay áo hạ lộ ra một đoạn trang phục màu đen, trong tóc ngân châm thật là phái nga mi đưa tin lệnh. Cốc khẩu gốc kia trăm năm đỗ trọng dưới cây, bán lâm sản người bán hàng rong đã tại này ngồi xuống 3 ngày. Hắn xương cái cân tay vững như bàn thạch, lại tại không người lúc dùng đầu ngón tay ở trên tảng đá hoạch xuất ra đạo đạo phù ngấn, đem trong cốc linh lực ba động chuyển về sư môn. Hôm qua có cái lô mạng thiếu niên người hái thuốc sông lầm ba dặm bên ngoài mê một trận, trong đêm liền bị người phát hiện chết chìm tại khe nước, trên mặt còn ngưng kết lấy hoảng sợ, chỗ kia thủy vực cạn đến vừa đến gối đóng. Thủ sơn đệ tử tay nắm chuôi kiếm chặt hơn. Ngày xưa rộng mở vọng nguyệt đình bây giờ trọng binh chấn giữ, liền ngay cả bên dòng suối hoán sa nữ quyến đều đổi thành mang kiếm nội môn đệ tử. Gió núi vòng quanh mùi thuốc lướt qua bậc đa xanh, quyển không đi sạn đạo bên trên như có như không sát khí. Ai cũng biết, bọn này người hái thuốc các loại không phải mùa thảo dược, mà là Lạc thần cốc nội loạn thời cơ, có thể hay không có thời cơ lợi dụng cướp đoạt Lạc thần cốc một chút tài nguyên. Trời chưa sáng lúc, Lạc thần cốc sơn môn hộ sơn đại trận đã nổi lên ánh sáng nhạt. Hai vị đại trưởng lão phân lập đồ vật trận nhãn, Huyền Bụi trưởng lão cầm trong tay phất trần, tuyết trắng râu dài theo gió núi khẽ nhúc nhích, sau lưng bốn tên đệ tử kết thành thất tinh trận, đầu ngón tay pháp ấn biến ảo không ngớt, Thanh Dương trưởng lão thì lại lấy ngọc như ý dẫn động trận văn, thanh sam các đệ tử đạp cương bộ đấu, đem bên hung ngọc bộ tấn công, thanh thúy thanh bên trong linh lực như ngân tuyến tụ hợp vào trận nhãn. Hoàng Phổ Vân lập trên quan tinh đài, gặp trước sơn môn biển mây bị trận chỉ riêng nhuộm thành màu vàng kim nhạt, phù văn từ nền đá gạch hạ hiện lên, thuận thế núi vốn lượn thành cự long hình dạng. Hai vị trưởng lão đồng thời há miệng thổ nạp, vùng đan điền dâng lên linh lực quan đoàn lại so ngày còn muốn hưng hực, các đệ tử mặc dù thái dương gặp mồ hôi, thủ ấn lại không có nửa phần trì trệ. Ông hộ sơn đại trận triệt để thức tỉnh, giữa không trung hiện ra to lớn bắt quái đồ, 64 đạo lưu quang thuận thế núi du tẩu, đem trọn tòa Thương Ngô núi bao ở trong đó. Gió núi đụng vào lồng ánh sáng kích thích vận sóng, ẩn có âm thanh sấm sét, ngay cả xoay quanh linh hạt đều bị chấn động đến cao phi ba trượng. Huyền Bụi trưởng lão phất trần quét qua, cuối cùng một đạo linh lực rót vào trận nhãn lúc, cả tòa đại trận đột nhiên phát ra long ngâm vang vọng, lồng ánh sáng bên ngoài mây mù trong nháy mắt bị bại không, lộ ra vạn dặm trời trong. Trận này chí ít có thể chống cự cao phẩm thuật pháp sư 3 lần cường công. Thanh Dương trưởng lão thu ngọc như ý, nhìn xem các đệ tử ngồi xuống điều tức, đáy mắt hiện lên một tia mỏi mệt, lại khó nén vui mừng, có tầng bình chướng này tại, hạng giá áo túi cơm lại khó nhìn trộm sơn môn động tĩnh. Hoàng Phổ Vân dựa vào lan can đứng ở vọng nguyệt đài, gió núi ôm theo trong cốc cỏ cây thanh khí phất qua, gợi lên hắn thái dương sương bạch. Hắn nhìn qua phía dưới diễn võ trường, thanh sam các đệ tử chính ghim trung bình tấn, thái dương mồ hôi nện ở bàn đá xanh bên trên, nhân ra cạn ngấn lại không người xê dịch nửa phần, âm thanh chấn sơn cốc tụ tâm hai chữ, đâm đến vách đá ông ông tác hưởng. Phía tây gốc kia láo mai nên muốn mở. Hắn nhớ kỹ mới lập lạc thần cốc lúc, vách núi này bên cạnh chỉ có loan thạch, là hắn tự tay từ cực bắc băng nguyên rời tới này gốc mai mầm, bây giờ chạc cây đã ngã nghiêng thăm dò qua ngoài vách núi, màu mực trên cành cây, hạt gạo lớn nụ hoa chen chen chịu chịu, bọc lấy tầng mỏng tuyết giống như lông tơ. Năm đó hắn mang theo ba cái đồ đệ trẻ tuổi khai hoang, trong đêm liền ngủ trong sân động, nghe bên ngoài đàn sói kêu gào, các đồ đệ co lại ở bên cạnh hắn phát run, hắn lại chỉ vào trên trời chấm nhỏ nói, chờ chúng ta đem cái này cốc thành lập xong được, linh khí đủ, tương lai muốn để thiên hạ thuật pháp sư đều biết, Lạc Thần Cốc đạo là thủ gia. Trong cốc linh khí thật là nơi khác khó tìm. Thân ở giữa sương mù tràn qua thêm đá lúc, ngay cả trong khe đá của xỉ rêu đều hiện ra xanh ngọc quang trạch, linh tuyển tại đáy vừa có lượng, giọt nước ở tại trên lá cây, có thể ngưng ra nhỏ vụn vụn ánh sáng, bị gió thổi qua, liền hóa thành chấm nhỏ giống như bay vào các đệ tử trong vạt áo. Có tiểu đồ đệ từng bưng lấy lòng bàn tay vụn ánh sáng chạy tới hỏi hắn, sư phụ, đây có phải hay không là thần tiên bảy đường? Hắn lúc ấy cười vò dối người thích trẻ con phát, trong lòng lại lướt qua một tia hoảng hốt, như thật có thần tiên, sẽ không cười hắn trông coi sơn cốc này, thủ quá si. Trải qua Hoàng Phổ Vân bọn hắn khinh thường cố gắng, Lạc Thần Cốc chủ dãy núi đã nổi lên ánh sáng nhạt. Những cái kia ngủ say trăm năm vách đá ở giữa, đột nhiên chảy ra tinh mịn phù văn, thanh kim sắc kia sáng như vật sống du tẩu, thuận thế núi vốn lượn thành lưới. Đỉnh núi chính, ngày xưa như ẩn như hiện hộ sơn đại trận giờ phút này rõ ràng, hơi mở mái vòm tại trong mây mù chìm nổi biên giới chỗ lưu chuyển lên cổ lao trận văn, ngay cả xẹt qua gió núi đều bị nhẹ nhàng bắn ra, phát ra nhỏ vụn bù bù. Chuyển qua sườn núi, ngoại môn khu vực biến hóa càng lộ vẻ rõ ràng. Bên diện võ trường duyên 12 khối chấn nhạc thạch, vốn chỉ là phổ thông đá xanh, giờ phút này trên đá vân vân đột nhiên sáng lên, từng tia từng sợi linh khí thuận đường vân hợp thành xuống lòng đất trận mạch. Có vừa kết thúc tảo khóa đệ tử đi ngang qua, đầu ngón tay pháp quyết vận chuyển lúc, rõ ràng cảm thấy thiên địa linh khí so ngày xưa càng ngưng thực liên đối lấy đánh ra trưởng phong đều nhiều hơn mấy phần chỉ bình. Đường núi cái khác trong rừng trúc, mấy cái bị hoảng sợ núi tức vỗ cánh muốn bay, lại tại lướt qua trúc sao lúc đụng vào một tầng bình chướng vô hình, huỵch cánh trở xuống đầu cành, ngẹo đầu tò mò mổ lấy trong không khí phù động vụ ánh sáng. Liền ngay cả hẻo lánh nhất dược viên bên cạnh, chiếc kia giếng cổ giếng xuôi theo bên trên, đều nhiều một vòng màu bạc nhạt chất vòng. Múc nước ngoại môn đệ tử xoay người xách thùng, thùng dây thừng chạm đến mặt nước sát na, nước giếng lại nổi lên nhỏ vụn gợn sóng, chiếu ra đáy giếng chỗ sâu giao thoa trận nhãn ánh sáng nhạt. Toàn bộ Lạc Thần Cốc như bị một tầng vô hình hàng rào nhẹ nhàng bao lấy, đã uy nghiêm lại an ổn. Vô luận là chủ dãy núi kia uy hoàng như thiên uy đại trận, vẫn là ngoại môn khu vực những này cẩn thận nhập vi gia cố, đều lộ ra một cỗ trầm tĩnh lực lượng, phản phất một vị ngủ say cự thú chậm rãi mở mắt ra, dùng vô hình cánh chim, đem mảnh sơn cốc này vững vàng bảo hộ ở trong ngực. Tại trong kinh thành, nếu tàn tại Long Tiên Hương bên trong chất cát, Cơ Tử Vân khô gầy ngón tay mơn trớn dư đổ bên trên uốn lượn sông ngòi. 23 năm từ tóc trái đào thiếu niên đến tóc mai nhiễm sương hoa, hắn sớm thành thói quen ở các nơi chư hầu trong bóng tối cúi đầu thiết nhĩ, ngay cả ho khan đều muốn nắm lấy phân tấp. Nhưng giờ phút này, trên bàn kia phần mật báo bỏng đến hắn lòng bàn tay phát run, ba thiên huyền giáp vệ đã ở Mạc Bắc luyện thành, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng. Đây chính là hắn nhiều năm tâm huyết, ngoại trừ hắn không có mấy người biết. Ngoài cửa sổ ánh trăng nghiêng nghiêng cắt tiền đến, chiếu sáng hắn khỏe mắt tế văn. Những năm này, hắn giả bộ như xa vào thư họa, đem bên trong nô một chút xíu chuyển đi bên cạnh, để cho mình phụ hoàng thời kỳ lao tướng quân tại vùng đất nghèo nàn bụng trộm luyện binh. Bao nhiêu lần trên triều đình nén giận, bao nhiêu lần tại trong đêm khuya đối tiên đế bài vị y mắng giật đầu. Hắn cho là mình sớm đã lòng như cho nguội, thẳng đến đêm qua thu được tin chiến thắng, mới giật mình trong lồng ngực đoàn kia tên là đế vương lửa, chưa hề chân chính giật cát. Vậy hạ, nên ăn giấc. Nội thị nhẹ chân nhẹ tay tiến đến thêm đèn. Cơ Tử Vân bỗng nhiên nắm chặt quyền, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Đau đớn để hắn thanh tỉnh, đây không phải mộng. Những cái kia bị đoạt đi tôn nghiêm, bị giẫm đạp tổ chế, cuối cùng rồi sẽ theo chi này thiết huyết chi sư, một chút xíu đòi lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, gió đêm mang theo hạ sương hàn ý đập vào mặt, lại làm cho hắn linh đài một mảnh thanh minh. Truyền chấm ý chỉ, thanh âm hắn không cao, lại mang theo kim thạch thanh âm, sau 3 ngày thu tiện, chấm muốn hôn xuất Vũ Lâm vệ ra khỏi thành. Nội thị sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem tuổi trẻ đế vương trong mắt giấy lên liệt diễm, đột nhiên nhớ tới 20 năm trước, tiên đế ôm tuổi nhỏ quá giờ tí, từng cười nói, đứa nhỏ này có thái tổ gia khí khái. Nguyên lai những năm kia giấu tài, bất quá là mãnh hổ đang lặng lẽ đợi thời cơ. Ánh đến sau lưng hắn chập chờn, đem thân ảnh ném ở trên tường, lại có mấy phần đỉnh thiên lập địa bộ dáng. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ, vẩy vào đại vũ hoàng cung trong ngự thư phòng. Cơ tử Vân chắp tay đứng ở trên tường treo to lớn phong thủy đồ trước, ánh mắt thâm thúy. Đồ bên trên, đại biểu đại vũ cương vực màu son tiêu ký thưa thớt, đại bộ phận khu vực bị cái khắc nhan sắc chiếm cứ, chỉ có đông nam một góc, kia phiến bị hoàng phủ Vân dùng huyết phân chiến đoạt lại Hà Mấy Châu, đỏ đến phá lệ bắt mắt, như là trong đêm tối một điểm tinh hỏa. Hắn thân mang màu đen long bào, phía trên treo lên kim long tại tà dương hạ hiện ra lênh quang, lại khó nén hắn hai đầu lông mày ủ rột. Thân là đại vũ hoàng đế, trên danh nghĩa có được vạn dặm giang sơn, kỳ thực có thể trưởng khống bất quá là hoàng phủ Vân vì hắn đánh xuống cái này khu Hà Mấy Châu chi địa. Cái này to lớn chênh lệch, giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua đồ bên trên Hà Mấy Châu vị trí, nơi đó mỗi một tấc đất đều nhuộm dần lấy tướng sĩ máu tươi, cũng gánh chịu lấy hắn hy vọng cuối cùng. Chương 1444, là một cái thực quyền hoàng đế chương 1444, là một cái thực quyền hoàng đế Hoàng Phổ Vân. Cơ tử Vân thấp giọng đọc lấy cái tên này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có nể trọng, có cảm kích, càng có một tia đối tương lai mong đợi. Vị này chiến công hách hách tướng quân, là hắn giờ phút này duy nhất kình thiên chi trụ. Hà Mấy Châu tuy nhỏ, lại là hắn trọng chỉnh non sông căn cơ, là hắn tranh giành thiên hạ điểm xuất phát. Hắn nhìn lấy địa đồ, suy nghĩ ngàn vạn. Mặc dù trước đường dài dằng dặc, cường địch vây quanh, nhưng chỉ cần có Hà Mấy Châu khối này nơi sống yên ổn, chỉ cần có Hoàng Phổ Vân dạng này lương tướng, hắn liền còn có cơ hội. Hắn phảng phất thấy được thiên quân vạn mã tại hắn hiệu lệnh dưới, từ Hà Mấy Châu xuất phát, thu phục mất đất, trọng trấn đại vũ hùng phong. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, trong ngự thư phòng tia sáng cũng biến thành lờ mờ. Nhưng Cơ Tử Vân ánh mắt lại càng ngày càng sáng, đó là một loại tại trong tuyệt cảnh giấy lên ngọn lửa hy vọng, cứng cỏi mà chấp nhất. Hắn biết, thuộc về hắn chiến tranh vừa mới bắt đầu. Dưới ánh đến trong ngự thư phòng, Cơ Tử Vân chính đối dư đồ xuất thần. Trên bàn xếp thẻ tre bên trong, một nửa là mặc bắc các trấn bí mật quân báo, một nửa là tại mình nắm giữ các châu dân sinh sổ sách. Hắn ra lệnh lao tướng quân tự tay chọn lựa vùng biên cương dũng sĩ đã ở cồn cắt ở giữa thao luyện 3 năm, những cái kia từng bị triều đình coi nhẹ hàn môn sĩ tử, bây giờ chính bưng lấy hắn biên soạn và hiệu đính lại trị yếu thuật tại châu phủ nha thự bên trong đo đạc đồng ruộng. Tướng quân, mặc bác thiết kỵ quần áo mùa đông nên thay mới. Thân vệ thấp giọng bẩm báo lúc, ngoài trướng đông nhiên chuyển đến chỉnh tề giáp lá tiếng va chạm, kia là mới từ diễn võ trưởng trở về thân binh tại đổi cương vị, giáp trụ bên trên còn dính lấy mặc bác cắt bụi. Lao tướng quân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài trướng, màu đen áo choàng tại trong gió đêm bay phất phới, cực kỳ giống hắn thời niên thiếu tại hoàng lăng thấy qua thạch thú cánh sừng. Mình năm đó đi theo tiên hoàng kia là đánh nam về bắc, về sau nhị hoàng tử đăng thượng hoàng vị, thanh tẩy tiên hoàng bộ hạ cũ. Mình liền bị lưu vong đến mặc bắc, không nghĩ tới mấy năm trước bị bây giờ bệ hạ Cơ Tử Vân tìm tới, để cho mình bí mật cho hắn huấn luyện một chi đội thân vệ. Nghĩ đến những này cảm thán và phần. Ngự thư phòng trên bàn sứ men xanh trong bình cắm chi khô cạn bút lông sói, kia là năm ngoái hắn cải trang tuần tra lúc, một cái lao tú tài tặng lễ gặp mặt. Bây giờ cái kia tú tài đã ở Bắc Châu phổ biến mới thuế pháp, nghe nói có thể để cho quốc khố hàng năm thu nhiều 30 vạn thạch lương thực. Nói cho quan tiếp liệu, dùng tốt nhất quần lông sợi thô quần áo mùa đông. Cơ Tử Vân đầu ngón tay xẹt qua dư đồ bên trên trường thành phòng tuyến, đầu xuân về sau, chấm muốn dẫn chi quân đội này đi xem một chút sơn hải quan bên ngoài mặt trời mọc. Ánh đến đột nhiên tuôn ra hoa đèn, đem cái bóng của hắn quăng tại dư đồ bên trên, vừa lúc che ở thành Trường An vị trí. Những cái kia giải tại các châu hàn môn quan viên, giờ phút này có lẽ chính khêu đèn đêm đọc hắn phê bình chú giải thương quân sách mà mặc bắt trên thảo nguyên, 3000 thiết kỵ chính đối hắn thân sách ngự quân đại kỳ giật đầu. Mình không còn là trên long ỷ hoàng đế bù nhìn còn đang đợi tin hoạn quan sàng lúc, hắn sớm đã dùng đao cùng bút, ở trong thiên địa phát họa ra giang sơn thuộc về mình hình dáng. Cơ Tử Vân biết rõ kinh thành chính là quyền thần chiếm cứ chi địa, mỗi một bước đều cần như dẫm trên băng mỏng. Hắn mượn trình lý tiên đế cũ ngăn danh nghĩa, đem từng đám xuất thân hàn môn, cẩn thận chặt chẽ lại rất có mới làm ra cấp thấp quan văn, lặng yên xếp vào tiến lục bộ các thi. Những người này trước quan thấp, như là bụi bặm bên trong cỏ rác, chưa hề bị những cái kia quyền khuynh triều giá đại lao để vào mắt, lại tại Cơ Tử Vân âm thầm thụ ý dưới, mặc mặc thu tập các bộ văn thư hiện tịch, ghi chép quyền thần nhóm mỗi tiếng nói cử động. Hắn chưa từng trực tiếp đề bạt, chỉ ở trong lúc lơ đãng vì những người này sáng tạo cơ hội, hoặc là tại cái nào đó đêm khuya, để tâm phúc thái giám đem một phần đọc lại năm xưa bản án cũng lặng lẽ đưa đến cái nào đó chủ sự trên bàn, ám chỉ trong đó hữu cơ có thể tìm ra, hoặc là tại trên triều đình, nhìn như vô ý đề cập cái nào đó bị lãng quên chính lệnh, để cái nào đó một mực thất bại viên ngoại lang có cơ hội đứng ra, trích dẫn kinh điển trình bày một phen kiến giải. Những này hàn môn tiểu lại, phần lớn là đọc đủ thứ thi thư lại khổ vì không cửa được người, đột nhiên đạt được vị này nhìn như không quyền không thế hoàng tử ưu ái mặc dù không do nội tình, nhưng cũng hiểu được có ơn lo đáp. Bọn hắn như là ẩn nút ở trong bùn đất hạt giống, mặc mặc hấp thu chất dinh dưỡng chờ đợi lấy phá đất mà lên thời cơ. Cùng lúc đó, ở xa bên ngoài châu những cái kia quan văn, cũng tại Cơ Tử Vân âm thầm giúp đỡ dưới, dần dần bộc lộ tài năng. Bọn hắn hoặc là tại địa phương khởi công xây dựng thủy lợi, hoặc là giảm miễn thu thuế, hoặc là sửa lại án xử sai hoàn án, mỗi một hạng chiến tích đều như là đầu nhập trong hồ cục đá, mặc dù không thể lập tức nhấc lên sóng lớn, lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến địa phương thế cục, cũng vì Cơ Tử Vân tích lũy lấy dân tâm cùng danh vọng. Lúc đêm khuya vắng người, Cơ Tử Vân thường thường ngồi một mình ở thư phòng, đối một bức sớm đã ố vàng địa đồ xuất thần. Trên bản đồ, kinh thành bị trùng điệp nút chặt, mà bên ngoài châu những cái kia thành trì thì bị hắn dùng bút son nhẹ nhàng đốt một điểm. Hắn biết, muốn tránh thoát khôi lỗi gông xiềng, khôi phục phụ hoàng thời kỳ vinh quang, dựa vào là không chỉ là nhất thời nhiệt huyết, càng cần hơn kiên nhẫn cùng lưu trí. Những này giải tại các nơi quân cờ, cuối cùng rồi sẽ trong tương lai một ngày nào đó, hợp thành một chương vô hình người lớn, đem những cái kia đục giống vương triều căn cơ quyền thần nhóm, một mẹ hốt gọn. Mà bây giờ, hắn có khả năng làm, chỉ có chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, để tấm lưới này lặng yên nắm chặt. Đêm lạnh như nước, thẩm thấu gian phòng mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Hoàng Phổ Vân nắm nuốt mật tín ngón tay có chút trắng bệnh, ánh nến tại trên tuyên chỉ bỏ ra lắc lư bóng đen, đem kinh kỳ cảnh vệ thay quân hàn môn ngự sử đặc biệt thăng chức chờ chữ chiếu lên rõ ràng. Đầu ngón tay hắn xẹt qua Đông cung chiêm sự cùng binh bộ thị lang mật hội câu kia, trong cổ xuất ra một tiếng mấy không thể nghe thấy cười khẽ. Trên bàn thanh đồng cái chặn giấy chiếu ra mặt mũi của hắn, Hoàng Phổ Vân chợt nhớ tới 20 năm trước ngự hoa viên tuyết đầu mùa, cái kia ôm hắn vạt áo rụt rè hỏi đại tướng quân, khi nào mới có thể tự mình cầm bút hoàng đế, bây giờ không ngờ hiểu được tại rắc rối khó gỡ kinh thành bày ra ám kỳ. Hắn gãy lên mật tín tiến đến anh đến một bên, vỏ quýt ngọn lửa liếm láp lấy giấy viết thư biên giới, đem những cái kia liên quan đến đế vương tâm thuật chữ viết cuộn tròn thành cho tàn. Rốt cục chịu ra khỏi vỏ. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, khóe môi độ cong dần dần giãn ra. Dưới hiên truyền đến phu canh cái mõ âm thanh, ba ngắn một dài, chính là giờ tí. Hoàng Phổ Vân lấy ra nghiễn đài bên cạnh bút lông sói, tại làm tiên bên trên viết xuống những chữ, chấm chu sa trùng điệp nén xuống, kia tinh hồng ấn ký tại dưới ánh nến giống một giọt nóng hồi máu. Ngoài cửa sổ gió xoáy lên tuyết động nhào vào song cửa sổ bên trên, hắn đem si phong tốt mật tín đưa cho trong bóng tối người mang tin tức, gáy mắt quần quận lấy chưa tắt ánh nến, nói cho bên kia, không cần vội vã lộ phong mang. Người mang tin tức biến mất ở trong màn đêm, thư phòng yên tĩnh như cũ, chỉ có đồng để lọt tí tách, ứng hỏa lấy hắn trong lồng ngực viên kia giả lòng thần phục, rốt cục kết thúc tiếng vang. Ngày thứ hai, Hoàng Phổ Vân đứng ở Lạc Thần cốc chủ phong vết đá, gió núi cuốn lên hắn màu đen áo choàng, bay phất phới, như cùng hắn giờ phút này khó mà tâm bình tĩnh tự. Trong cốc sương mù như sa, lượn lờ tại kỳ phong thúy trong cốc, ngày xưa để tâm hắn an tiến cảnh, giờ phút này lại có vẻ hơi mờ mịt không chừng. Phương xa chân trời, tựa hồ còn lưu lại xa trường khói lửa, kia là hắn vì đại vũ hướng khai cương thác thổ ân ký. Hoàng đế ngợi khen, tướng sĩ chờ đợi, như vô hình gánh nặng ép ở đầu vai, thúc giục hắn lần nữa xách thương lên ngựa, đi cướp đoạt càng nhiều châu quận, đem vương triều cờ xí xuyên khắp càng xa xôi thổ địa. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn chuyển hướng trong cốc san sát nối tiếp nhau cung điện lầu cát, nghĩ đến tam trưởng lão rời đi lúc kia thất vọng mà quyết tuyệt ánh mắt, tim liền một trận nhói nhói. Chỉ vì hắn lâu dài bên ngoài chinh chiến, đối tông môn sự vụ có chỗ sơ sẩy, không thể tới lúc phát giác cũng hóa giải trưởng lão hội nội bộ mâu thuẫn, cuối cùng dẫn đến đức cao vọng trọng tam trưởng lão mang theo mấy vị hạch tâm đệ tử bội phản, tông môn nguyên khí đại thương, đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục chinh chiến, cố nhiên có thể thành tựu bất thế chi công, nhưng tông môn căn cơ như lại bởi vì hắn sơ sẩy mà dao động, trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn chính là Lạc Thần cốc tội nhân. Nhưng nếu cứ thế từ bỏ dễ như trở bàn tay công lao sự nghiệp, chuyên tâm quản lý tông môn, lại có hay không cô phụ đế vương tín nhiệm, cùng những cái kia theo hắn vào sinh ra tử đồng đội. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mang theo cỏ cây mùi thơm ngát không khí, ý đồ bình phục quần quần tâm tư. Nhưng cái kia đạo liên quan tới tương lai lựa chọn, vẫn như cũ vắt ngang ở trước mặt hắn, như là một tòa không thể vượt qua núi cao, để hắn cất bước duy gian. Lạc Thần cốc xương sớm dần dần tan đi, lộ ra ngói xanh bức tường màu trắng ốc xá hình dáng. Hoàng Phổ Vân đứng trên quan tinh đài, nhìn qua trong cốc chậm rãi dâng lên khói bếp, trong tay áo tay không tự giác nắm chặt bên hông ngọc bội, kia là lúc trước sư phụ cho tín vật của mình, giờ phút này xúc tu sinh ấm. Diễn võ trường nền đá mặt vẫn giữ lấy đao kiếm chém vào cản ấn, mấy cái tuổi nhỏ đệ tử chính ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, dùng đá vụn bổ khuyết khe hở. Hoàng Phổ Vân đi qua lúc, bọn nhỏ hoàng đội vàng đứng dậy hành lễ, giữa ngón tay còn dính lấy ướt át bùn đất. Đương đội, hắn thanh âm muốn hòa, xoay người nhặt lên một khối bằng phẳng thạch phiến, nơi đây đương dùng gạo nếp vữa bổ khuyết, mới có thể trải qua ở mưa gió. Mấy tháng trước trận kia tập kích để dược viên tổn hại hơn phân nửa, may mắn còn sống sót dược thảo ngã trái ngã phải. Đến bây giờ đều còn không có bị sửa sang lại, giờ phút này dược lao chính mang theo mấy người đệ tử một lần nữa dựng đỡ. Hoàng Phổ Vân ngừng chân nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên chú ý tới đội ngũ cuối cùng thiếu niên sắc mặt trắng bệnh. Kia là Hạ Hà Phong đệ tử A Mục, nghe nói náo động lúc vì che chở dược viên, bị chấn thương nội phủ, khí tức vẫn có chút bừng hữu. Hoàng Phổ Vân dựng ở A Mục mạch đập, đầu ngón tay nổi lên màu xanh nhạt bừng sáng. Thiếu niên đột nhiên toàn thân run lên, trong cổ phun lên ngang ái, lại bị một cô nhu hòa lực đạo đè ép trở về. Tông chủ, A Mục hốc mắt phím hồng, đệ tử vô năng, không thể bảo vệ. Còn sống liền không phải vô năng. Hoàng Phổ Vân đánh gãy hắn, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đây là ngưng thần đan, mỗi ngày một hạt. Sau 3 ngày giờ thìn đến ta tính thất, ta chuyển cho ngươi cố bổn tâm pháp. Hắn quay người lúc, gặp Dược Lao đang nhìn hắn, trong mắt mang theo một chút vui mừng. Ánh chiều tà le lói lúc, Hoàng Phổ Vân mới trở lại tông chủ điện. Trên bàn xếp lấy tất cả đỉnh núi thương vong danh sách, phía trên nhất quyển kia nhớ kỹ 17 cái danh tự, bút tích chưa khô giáo. Hắn lấy ra bút lông sói, tại Hạ Hà Phong A một bên cạnh nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến sáo trúc cấm thanh, réo rắt như suối nước lên keng. Là Tây Khe các nữ đệ tử đang luyện tập vong ưu điều nghe nói có thể trấn an tâm thần. Hoàng Phổ Vân đẩy ra cửa sổ, trông thấy dưới ánh trăng diễn võ trường, mấy thân ảnh đang chậm rãi diễn luyện kiếm pháp. Cầm đầu là A Mục, mặc dù bộ pháp còn có chút lảo đảo, mũi kiếm lại vững vàng chỉ hướng bầu trời đêm, giống một gốc tại mưa gió sau một lần nữa thẳng tắp cái eo thủy trúc. Bóng đêm như mực, gió núi vòng quanh tiếng thông reo lướt qua động phủ trước đá xanh bãi. Hoàng Phổ Vân dẫn theo một chiếc đèn lưu ly đứng tại cửa động, gặp trong động lộ ra vầng sáng tại trên vách đá lắc ra cái trầm ổn bóng người, liền cất giọng nói, biểu ca còn đang bận. Lôi Minh đẩy ra đan lô bên cạnh một cánh cửa, màu đen đạo bào bên trên còn dính lấy tinh điểm dược thảo mảnh vụn. Vừa nín thở một canh giờ, hắn nghiêng người để Hoàng Phổ Vân tiến đến, đầu ngón tay phất qua trên bàn nửa lạnh chén trà, ngươi ngược lại đến đúng lúc. Vách động treo lấy dạ quang châu đem hai người chiếu lên rõ ràng. Hoàng Phổ Vân đem đèn đặt tại trên bàn đá, đột nhiên chắp tay thở dài, hôm nay chuyên tới để cảm ơn biểu ca. Nếu không phải ngươi ngày đó tại chủ phong chợ A Hòa bọn hắn khả năng liền không có ở đây. Lôi Minh cầm trà tiện tay dừng lại, chén sứ men xanh bên trong bích loa xuân tràn lên mảnh sóng. Tam trưởng lão ai? Thanh âm hắn bình bình, nhưng cảm thán chi ý Hoàng Phổ Vân là nghe được. Hoàng Phổ Vân mới vừa ở ghế gỗ ngồi định, liền vội lấy hỏi, biểu ca, ngươi vết thương trên người. Lôi Minh dựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cánh tay trái quấn lấy thật dày băng vải, nghe vậy chỉ là cười khổ một tiếng, lắc đầu, ai, vẫn là như cũ. Hậu Tâm Linh Đài sườn trái trương cửa còn có đan điền cái khác thiên su cái này ba khu đại huyệt liền giống bị đông cứng hầm băng, linh khí căn bản vào không được. Hắn nói đưa tay đè lên ngực, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, mấy tháng này ta mỗi ngày giờ mão liền bận công, đem đan điền linh khí ngưng tụ thành châm nhỏ đi đâm, hoặc là tụ thành dòng nước ấm đi sấy khô, nhưng mỗi lần vừa có chút buông lỏng, huyệt vị bên trong tựa như có cô âm hàn lực đạo phản công trở về, không chỉ có linh khí tán loạn, tim còn như bị kim đâm giống như đau. Thử hơn trăm lần, tất cả đều uổng phí sức lực. Lôi Minh thanh âm càng ngày càng thấp, ngón tay vô ý thức siết chặt ga giường, kia cỗ tác lực đạo quá ngoan cố tựa như mọc rễ thành đầu, làm sao đều đảo bất động. Hoàng Phủ Vân lông mày vận thành lũ cục, hắn nhìn xem biểu ca mặt tái nhợt, mấy tháng trước trận kia kinh tâm động phách chủ phong chi chiến, hầu kết giận, lại cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng, ta đi mời Huyền Bụi trưởng lao đến xem. Vô dụng. Lôi Minh khoát qua tay, khí tức hơi gấp rút, ta sợ hắn trị không được linh khí tắc nghẽn nội thương. Mấy ngày nay ta luôn cảm thấy, kia mấy chỗ huyệt vị giống như là bị thứ gì khóa lại chỉ dựa vào ngạnh sông, sợ là. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu xuyên thấu qua sóng cửa sổ chui vào, nổi bật lên trong phòng càng phát ra yên tĩnh. Hoàng Phủ Vân nhìn qua biểu ca trong mắt chán nản, chỉ cảm thấy tim giống như là đè ép khối thạch đầu, chịu nặng thở không nổi. Ngoài động phủ cây thụ quỳ mở thật vừa lúc, Hoàng Phủ Vân đứng tại cửa động bên ngoài, nhìn xem dưới hiên nhặt rau cô cùng biên giỏ chúc cô phụ, bước chân dừng một chút. Cô phụ thái dương tóc trắng tựa hồ phai nhạt chút, cô khỏe mắt thế văn bên trong cũng được lấy ý cười, trong tay rau xanh lá chọn đến nhẹ nhàng. Vân Nhi tới. Cô trước trông thấy hắn, giơ tay vô vô tạp rẻ bên trên giọt nước, nhanh ngồi, trên lò hầm lấy ngươi thích ăn củ sen canh. Cô phụ cũng gác lại chút miệng, đứng dậy lúc cái eo thẳng tắp. Không giống tại Quân Châu lúc tổng quảng lưng ho khan. Chương 1445, biểu ca bị thúc cưới. Chương 1445, biểu ca bị thúc cưới. Hoàng Phổ Vân tại nhà cô ăn cơm, trong lỗ hai rót đầy lại đại. Cô kẹp lấy một đũa lòng ma hầm kê tắt tiến hắn trong chén, dọc vượt trên trong phòng bếp máy hút khói. Biểu ca ngươi chính là nghe ngươi khuyên hắn một chút, cũng gần năm mười, cả ngày tự giam mình ở phía sau núi lập phủ, tu luyện có thể coi như ăn cơm sao? Cô phụ ở một bên mánh thở dài, đũa đâm trong chén hạt sen. Tháng trước ta thu xếp một cô đường, người khác năm phương 18, phối hắn dư xài, hắn ngược lại tốt. Nói cái gì mình không có thành thân tâm tư. Hoàng Phổ Vân rụt cổ lại, đũa tại trong chén đảo quanh. Trên bàn phỉ thúy bạch ngọc canh còn bốc hơi nóng, mờ mịt hương khí bên trong tung bay. Cô câu nghĩ linh tinh, ngươi nhớ kỹ Quân Châu hàng xóm Lý gia cùng hắn đồng niên cháu trai đều sẽ tới mạ đánh cốc hắn ngược lại tốt, 3 tháng không có xuất đậu phủ, đưa tới tích cốc đan đường đậu ăn. Cô phụ đột nhiên vỗ xuống bàn, chấn động đến chén trà đóng loảng xoảng vang, ngày mai ngươi liền đi gõ hắn động phủ cửa, nói cho hắn biết, hoặc là mang cái nàng dâu trở về, hoặc là đừng gọi ta cha. Hoàng Phổ Vân nào dám nói mình mới vừa cùng biểu ca đã gặp mặt, còn tán gẫu không ngừng túi đầu ăn cơm. Ngoài cửa sổ ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu đến cô phụ thái dương tóc trắng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trong chén cô vừa kẹp sữa kho, đột nhiên cảm thấy yết hầu căng lên. Biểu ca ngoài động phủ cấm chế lóe lang quang, hôm nay đi thời điểm, cách kết giới đều có thể nghe thấy bên trong kiếm khí tiếng xé gió. Tu luyện đại đạo, há có thể bị nhi nữ tỉnh trường ngăn trở. Biểu ca ngay lúc đó nói còn ở bên hai, nhưng cô thời khắc này nước mắt lại so kiếm khí càng làm người ta hoảng hốt. Tiểu Vân à, cô thanh âm mềm xuống tới, hướng hắn trong chén lại thêm môi canh hạt sen. Biểu ca ngươi tâm cao khí ngạo, chỉ có ngươi có thể khuyên động đến hắn. Ngươi nói, nếu là hắn thật tu luyện ra cái nguy hiểm tính mạng, ta cái này là mẹ. Nói còn chưa dứt lời liền lấy khăn tay xóa khỏe mắt. Hoàng Phổ Vân ngập lấy đầy miệng cơm, hàm hồ ngửi, trong lòng lại giống lấp đoàn đầy rối. Bên cạnh là biểu ca kiếm tâm thông minh bóng lưng, một bên là cô phụ đâm hạt sen đũa, còn có cô trong chén xếp thành tiểu sơn đồ ăn, mỗi một chiếc đều chắn đến hắn thở không nổi. Bên cạnh bàn cơm đèn đồng chập chờn, đem ba người cái bóng ném ở trên tường, giống bức bị vò nhũ họa. Hoàng Phổ Vân vụng trộm dương mắt, trông thấy cô phụ đang nhìn ngoài cửa sổ kia vòng trăng tròn mặt người. Chén rượu trong tay lắc ra nhỏ vụn ánh sáng. Hắn tranh thủ thời gian túi lầu xuống, cầm chén bên trong thịt gà lay tiến miệng bên trong, lại nếm không ra nửa điểm tư vị, chỉ cảm thấy hai thai ông tác hưởng, tất cả đều là lấy vợ sinh con nối roi tông đường tiếng vang, tại trống rông trong đại sảnh xoay một vòng. Hoàng Phổ Vân vừa buông xuống bắt đũa, đầu ngón tay còn dính lấy mấy hạt chưa lau sạch cơm, liền vội vàng đứng dậy cáo tử. Cô phụ, không còn sớm sủa ta. Lời còn chưa dứt, ống tay áo đã bị một con ấm áp tay nắm lấy. Cô phụ khô gầy đốt ngón tay hiện ra lực, đem hắn một lần nữa theo về trên ghế bành. Bàn gỗ tử đàn trên mặt mâm cá còn bốc hơi nóng, hành thái tại tản trong canh đánh lấy xoáy. Cô phụ cho mình châm chén trà nguội, hầu kết nhấp nô thở dài nói, Vân Nhi, biểu ca ngươi việc này, còn phải ngươi đi nói. Ánh mắt của hắn đảo qua tây xương phòng phương hướng, giấy dán cửa sổ bên trên mơ hồ chiếu đến cái ngồi xếp bằng cắt hình, từ đánh chúng ta sau khi vào núi, nhìn thấy đều là ngươi biểu ca, cảm giác cả người hắn đều cử chỉ điên rồ cả ngày không phải nín thở chính là ngồi xuống. Hoàng Phổ Vân nhìn qua chén trà bên trong trôi nổi lá trà, nhớ tới biểu ca trong phòng đầy đỡ sách đóng chỉ, trang sách ở giữa kẹp lấy bùa vàng hiện ra Chu Sa vị. Cô phụ, biểu ca hắn. Lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Năm ngoái Thanh Minh gặp được biểu ca tại mộ tổ trước hóa văn mã, cho tàn bị gió xoáy lây dán tại trên tấm địa, hiện ra nửa khuyết tối nghĩa chú văn. Khi đó biểu ca đáy mắt ánh sáng, sáng đến dọa người. Ngươi liền khuyên hắn một câu, cô phụ thanh âm thấm lấy hơi nước, thành ra lập nghiệp mới là chính đủ, những cái kia phi thiên độ địa tưởng niệm, không thể coi là thật. Hắn buông xuống chén trà, đốt ngón tay gõ mặt bàn, thành khẩn âm thanh giống như là tại gõ ai tấm cửa. Hoàng Phổ Vân nhìn qua tây xương phòng dần dần ngầm đi xuống ánh đèn, đột nhiên nghe thấy gió đêm vòng quanh thỉnh thoảng khẩu quyết âm thanh thổi qua đến, giống xuân tẩm tại gặm ăn lá dâu. Hoàng Phổ Vân chỉ có kiên trì đi tìm biểu ca Lôi Minh đi. Ánh chiều tà le lói, thanh trúc trong viện trên bàn đá còn ấm lấy một bình chưa uống xong hoa quế nướng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem biểu ca Lôi Minh bóng lưng biến mất tại đan cửa phòng, kia thân nguyệt áo khoác trắng bị gió đêm nhấc lên một góc, lộ ra bên hông treo thanh đồng pháp linh, lại ngay cả nửa phần tiếng vang cũng không. Hoàng Phổ Vân gặp biểu ca Lôi Minh nói, biểu ca, ngươi cũng biết thiên mệnh chi niên cô phụ gấp cả đêm ngủ không được. Ngươi đến cùng vì sao không chịu thành thân? Lôi Minh cầm bút lông sói tay run lên bần bật, điểm đen tại trên tuyên chỉ choáng mở. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ bay xuống lá khô, thanh âm trầm thấp giống phủ lớp bụi. Ta còn nhớ rõ ta làm nghĩa hưng lòng dạ biết thời điểm, tại nghĩa hưng thành thấy qua sự tình. Chính Lôi Minh sững sờ, lập tức sắc mặt cũng trầm xuống. Kia là Phí Hướng đại quân phá thành đêm trước, chạy nạn bách tính giống như là thủy triều tuôn ra khỏi cửa thành. Trong hỗn loạn, một vị phụ nhân ôm tã lót té ngã trên đất, người phía sau triều lập tức dâng lên. Nàng dãy rủi lấy đem hải nhi nhét vào ven đường đống cỏ khô, mình lại bị giẫm đạp trên mặt đất. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương kêu khóc. Đứa bé kia tã lót bên trên treo lên đóa đào hoa, Lôi Minh thanh âm phát run, ta nhìn tận mắt hắn tay nhỏ từ trong bụi cỏ vươn ra, nắm lấy không khí khóc đến cuống họng càng rộng. Về sau thành phá, kia phiến đống cỏ thiêu đến chỉ còn đen xám. Hắn xoay người, đáy mắt che kín tơ hồng, ta như thành thân, có hài tử, như gặp lại loạn thế, ta có thể bảo vệ được ai? Cũng để bọn hắn lặp lại như thế vận mệnh, không bằng ta một người. Lời còn chưa dứt, trong nghiên mực nước đã bị hắn đốt ngón tay túa ra với dạng. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại bàn đá xanh bên trên tung xuống pha tạp ngân sương. Hoàng Phổ Vân nhìn qua biểu ca tựa tại bên cửa sổ bóng lưng, món kia nguyện bạch đạo bảo tại trong gió đêm có chút rung động, giống một mảnh đem rơi lá khô. Lôi Minh tiếp tục nói ra: Thành phá hôm đó, ta nhìn thấy chạy nạn phụ nhân ôm bết máu hải tử quỳ gối bên đường, trong ngực anh hải sớm đã không có khí tức, nàng còn tại hừ phát dấu ngủ ca dao. Biểu ca thanh âm rất nhẹ, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì, móng ngựa đạp vỡ trống lúc lắc, cũng đạp vỡ trong lòng ta một điểm cuối cùng tưởng niệm. Hoàng Phổ Vân nắm chặt trong tay áo tay. Hắn nguyên lai tưởng rằng biểu ca là nhất tâm hướng đạo, mới đưa hôn kỳ hết kéo lại kéo, lại không nghĩ là như vậy nguyên do. Nhà chính lư hương bên trong, ba trụ mùi thơm ngát sớm đã đốt hết, chỉ còn lượn lờ tàn khói tại lương trụ ở giữa xoay quanh, cực kỳ giống những cái tia tán không đi hồn linh. Ngươi nhìn cái này thuật pháp, biểu ca bỗng nhiên đưa tay, đầu ngón tay ngưng ra một điểm ánh ánh sáng trắng, trong bóng đêm có chút lấp lóe, linh khí vận chuyển chu thiên, tâm pháp mặc niệm ba lần, liền có thể giữ vững tâm mạch. Động lòng người ở giữa sinh ly tử biệt đâu? Nó không có tâm pháp, không có hình thái, ngươi ngay cả làm sao tránh cũng không biết. Hoàng Phổ Vân nhớ tới năm ngoái dưới núi Trương Thẩm nhà hôn sự, lụa đỏ từ đầu đường trải ra cuối phố, kèn tiếng vang đến có thể lật tung nóc nhà. Khi đó biểu ca còn cười nói muốn lấy chén rượu mừng, bây giờ nghĩ đến, nụ cười kia lại so thời khắc này ánh trăng còn muốn lạnh. Vân Nhi, biểu ca xoay người, đáy mắt không mang để Hoàng Phổ Vân trong lòng một đâm, thuật pháp lại khó, luôn có tinh tiến một ngày. Động lòng người tâm, lòng người là sẽ nát, nát liền liêu không trở lại. Gió đêm vòng quanh tuyết bọt nhào vào cửa sổ, Hoàng Phổ Vân dùng mình một cái. Hắn nhìn qua biểu ca đầu ngón tay điểm này ánh sáng nhạt, đột nhiên cảm giác được kia băng lãnh linh khí. Có lẽ thật so với nhân gian khói lửa muốn ấm áp chút, chí ít nó sẽ không khóc, không biết cười, càng sẽ không tại cái nào đó bình thường buổi chiều, đột nhiên liền vỡ thành đầy đất rốt cuộc liều không thỏa thuận ánh trăng. Mái hiên chuông đồng trong gió phát ra thỉnh thoảng nghẹn ngào, giống như là tại thay những cái kia vô danh bạch cốt khóc gào. Hoàng Phổ Vân túi đầu nhìn xem mình tay, đôi tay này từng coi là có thể nắm chặt thiên hạ, giờ phút này lại ngay cả một mảnh bay xuống đông tuyết đều không tiếp nổi. Hoàng Phổ Vân ngự lấy pháp khí lướt qua đám mây, ánh mắt lại không tự chủ được rằng có ở phía dưới lạc thật gốc. Sương sớm chưa tan hết, màu vàng kim nhạt nắng sớm xuyên thấu tầng mây, cho cả vùng thung lũng rắc lên một tầng vầng sáng mông lung. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, phía dưới một đạo ngân luyện thác nước liền rơi vào mí mắt, kia là nghe gió tiểu trúc bên ngoài màn nước, năm đó hắn cố ý thiết kế thành ba trọng thức, chính là vì để ở chỗ này sư muội thần lên lúc có thể nghe thấy ba loại khác biệt tiếng nước. Trong cốc bốn lượn bạch ngọc hành lang vẫn như cũ trơn bóng, chỉ là hành lang bên cạnh tử linh dây leo leo càng dày đặc, cơ hồ đem nửa mặt khắc hoa bảng gỗ đều che lấp. Hắn nhớ được bản thân cùng sư đệ vì cột trụ hành lang bên trên nên khắc vân vân vẫn là gợn nước tranh chấp dòng dã ba ngày. Cuối cùng sư phụ cười điều hòa, để bọn hắn cắt khắp một nửa. Bây giờ xa xa nhìn lại, hai loại đường vân tại nắng sớm bên trong xen lẫn, lại so năm đó trên bản vẽ bộ dáng càng lộ vẻ hài hòa. Chuyển qua vọng nguyệt phòng, tòa kia vượt ngang lệch trời độ tiên tiểu thỉnh lĩnh xuất hiện. Cầu thân hai bên thạch điêu tiên hạc cánh chim đã có chút phong hóa, năm đó hắn tự tay rèn luyện mắt phượng nhưng như cũ sắc bén, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỗ cánh bay đi. Cầu đôi cây kia hắn rời cắm tới đón khách lòng, bây giờ đã cao vút như đóng, đem nửa tòa đầu cầu đô hộ tại dâm phía dưới. 20 năm a. Hoàng Phổ Vân thấp giọng than nhẹ. Năm đó chủ trì thiết kế Lạc Thần cốc lúc, hắn vẫn là cái hơn 20 tuổi binh sĩ, tổng yêu ghé vào xa bàn bên trên một họa chính là suốt đêm. Bây giờ trong cốc đình đài vẫn như cũ, chỉ là năm đó cùng hắn cùng nhau rời gạch vận một thuật các pháp sư, có đã bê quan nhiều năm, có thì đã sớm chiến tử xa trường. đầu ngón tay hắn phất qua bên hông ngọc bội, trên ngọc bội điêu chính là cái này Lạc Thần cốc toàn cảnh, chỉ là cạnh góc chỗ đã bị vớt ve đến bóng loáng ôn nhuận. Mây mù dần dần tán, đáy cốc tụ linh chỉ sóng nước lấp loáng, bên cạnh ao tòa kia Lãng Nguyệt đỉnh mái con bên trên, chuông gió khẽ đung đưa, chuyển ra réo rắt tiếng vang. Kia chuông gió hay là hắn chiếu vào thế gian nhạc phổ thiết kế, nghe nói gió thổi qua lúc, có thể tấu lên vong lưu khúc. Pháp khí chậm rãi rơi vào chủ phong trên bình đài, Hoàng Phổ Vân cuối cùng về nhìn một cái Lạc Thần cốc. Nắng sớm bên trong sơn cốc như là một khối bị tỉ mỉ điêu khắc bích ngọc, mỗi một chỗ đỉnh đài đều vừa đúng, mỗi một tòa động phủ đều dựa vào núi, ở cạnh sông. Hắn chợt nhớ tới năm đó sư phụ nói lời, kiến trúc chi đạo không chỉ có muốn hợp thiên địa càn khôn, càng phải hợp lòng người. Bây giờ xem ra, hắn năm đó tâm huyết cũng là không tính uổng phí. Chỉ là không biết kia nghe gió tiểu trúc bên trong, bây giờ ở vị kia thuật pháp sư, phải chăng cũng như năm đó đồng dạng, thích tại màn nước nhìn xuống sách đâu. Lạc Thần cốc rừng trúc ở giữa tràn ngập thanh nhuận hơi nước. Hoàng Phổ Vân đứng ở trúc lâu dưới hiên, đầu ngón tay vân ve một mảnh dính lộ lá trúc, nhìn qua cốc bên ngoài bốn lượn đường núi. Tính ra từ Tầm Châu trở về đã gần đến một năm, trong cốc linh thực mọc vừa vặn, chỉ là trong lòng của hắn tổng ghi nhớ lấy Thanh Mãng Sơn mạch động tĩnh. Hôm qua thu được Tầm Châu truyền đến giấy viết thư, chỉ nói mọi việc đều thuận lại, chưa nói động phủ tường tình. Hắn dứt khoát lấy chuẩn bị tốt bọc hành lý, đem một cái khắc mai khắc lấy vân vân ngọc giản cất vào trong tay áo, kia là năm ngoái phái đệ tử đi Thanh Mãng Sơn mạch tuyên trị lúc, hắn tự tay vẽ động phủ bố cục đồ. Xuôi theo suối đi tới Lạc Thần cốc cốc khẩu, nắng sớm vừa lúc xuyên thấu sương mù, chiếu sáng nơi xa dãy núi hình dáng. Sơn hình như ngọa long, mơ hồ có thể thấy được mấy chỗ mây mù lượn lờ núi non, chính là lúc trước tuyển định động phủ chỗ. Hắn nhớ kỹ chỗ sâu nhất chủ phong linh khí thịnh nhất, chỉ là địa thế hiểm trở, cần dẫn tam giai linh tuyển mới có thể trúc cơ, mà tới gần chân núi phía nam Lạc Hà quật mặc dù nhẹ nhàng, lại muốn phòng bị sơn tinh quấy phá. Đi tới quan đạo Tầm Châu dịch trạm, hắn mua chút lương khô, trong lúc vô tình nghe được quân bác chuyển tiếng, nghe nói Thanh Mãng Sơn chỗ sâu gần đây thường có linh quang chủ thiên, trong đêm còn có thể trông thấy hào quang năm màu đâu. Hoàng Phổ Vân trong lòng khẽ nhúc đích, bước nhanh hơn. Chuyển qua một đạo khe núi, quả nhiên trông thấy Thanh Mãng Sơn mạch trung đoạn có nhàn nhạt linh quang lưu chuyển, ở tại giữa tầng mây như ẩn như hiện. Nghĩ đến là phụ trách đốc tạo đệ tử đã xem tụ linh trận vải xong rồi. Hắn sờ lên trong tay áo ngọc giản, đầu ngón tay hơi ấm, ở trong đó không chỉ có bản vẽ, còn có hắn dự lưu ba đạo hộ sơn đại trận khởi động pháp quyết. Như động phủ thật giống như tin đồn thuận lợi, có lẽ năm nay bắt đầu mùa đông trước, liền có thể để mới một nhóm đệ tử chuyển nhập tu hành. Gió núi dần dần lên, thổi đến tay áo bay phất phới. Hoàng Phổ Vân nhìn qua phía trước mây mù quần quần Thanh Mãng Sơn mạch, dưới chân không tự giác tăng nhanh tốc độ. Hắn ngược lại muốn đích thân đi xem một chút, những cái kia dựa vào thế núi mở đạo phủ, là có hay không như hắn tư tưởng bên trong như vậy, có thể trở thành Lạc Thần cốc tương lai căn cơ. Hoàng Phổ Vân vừa bước vào Thanh Mãng Sơn đạo trường, Hoàng Giang liền ba chân bốn cẳng tiến lên đón, trên mặt chất đống cười, khóe mắt nếp nhăn đều giãn ra, "Tông chủ, ngươi có thể tính về đến rồi." Hắn giọng to, dẫn tới đang trực đệ tử nhao nhao ghé mắt. Đầu thu nội môn đệ tử tuyển chọn vừa kết thúc, năm nay tràng diện nhưng so sánh năm ngoái náo nhiệt nhiều. Hoàng Giang xoa xoa tay, trong mắt lóe ánh sáng, "Ngươi là không có nhìn thấy, đám kia hậu sinh bên trong, hạt giống tốt thật không ít." Hắn xích lại gần mấy bước, hạ giọng nói, "Có cái gọi Thạch Lôi thiếu niên, bất quá 13 tuổi, dẫn khí nhập thể lúc lại dẫn động thiên địa linh khí của mình, căn cốt thanh kỳ cực kỳ. Còn có cái gọi Lâm Thanh Tuyết nữ hoa, kiếm tâm thông thấu, một bộ cơ sở kiếm pháp đánh cho so trưởng lao thân truyền đệ tử còn ổn định." Hoàng Phổ Vân đứng chắp tay, nghe Hoàng Giang thuộc như lòng bàn tay báo danh tự, bên môi nổi lên một tia nhạt meo ý cười. Trong núi gió mang theo cỏ cây mùi thơm ngát phất qua, gợi lên hắn đạo bào màu xanh và áo, nơi xa truyền đến các đệ tử luyện kiếm tiếng hò hét, thanh thúy mà hữu lực. Hoàng Phổ Vân nhìn xem các động phủ đệ tử đều là rất cần cù tu luyện. Nhớ tới Lạc Thần cốc sự tình, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hắn cũng không hy vọng Thanh Mãng Sơn đạo trường phát sinh chuyện giống vậy. Đi theo nghĩ đến Lăng Tiêu bên kia núi mình cũng thật lâu không có quá khứ. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra chính mình muốn rút thời gian trôi qua nhìn xem. Gọi là một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chương 1446, phân biệt nội ứng chương 1446, phân biệt nội ứng Thanh Mãng Sơn mạch một cái trong điện đàn hương lượn lờ, Hoàng Phổ Vân đứng ở thanh ngọc trước án, đầu ngón tay vuốt ve cái chặn giấy kỳ lân góc cạnh. Ngoài cửa sổ Hàn Nha lướt qua mái cong, hắn đông nhiên quay người nhìn về phía dưới thềm đứng yên rừng sương, màu đen váy dài trong không khí vạch ra lạnh lẽo đường vòng cùng, tam trưởng lão bội phản tông môn sự tình, tuyệt không thể lại diễn. Rừng sương một bộ ngân bạch chấp pháp bảo, bên hông treo lấy có khắc chấn tà hai chữ lệnh bài, nghe vậy cúi đầu, thuộc hạ minh bạch. Chấp pháp đường vốn có phối trí lập tức gấp bội, Hoàng Phổ Vân thanh âm chìm như cổ trùng, trên bàn tông quyển bị gió nhấc lên cạnh góc, ngay hôm đó lên, mệnh triệu trưởng lão cùng ngụy trưởng lão nhập chấp pháp đường phụ ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong điện treo tông môn giới luật đồ triệu trưởng lão cương chính, nhưng trưởng hình phạt, ngụy trưởng lão thiệt tra, có thể trưởng mật thám. Ngươi muốn để tất cả mọi người biết, phản tông người, thiên địa không dung. Còn có Lạc Thần cốc bên kia, nhất định phải chú ý. Rừng sương ngước mắt lúc, đáy mắt hàn mang chợt hiện, thuộc hạ định không phụ tông chủ nhờ vả. Nàng ống tay áo ngân tuyến thêu giải trí đầu thú tại ánh đến hạ hiện ra lanh quang, sau 3 ngày, ta liền về Lạc Thần cốc, chấp pháp đường đem Khải Thiên La trận trong tông môn bên ngoài 300 dặm bất kỳ cái gì dị động đều không chỗ che thân. Hoàng Phổ Vân nhìn qua nàng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chậm rãi gật đầu. Ngoài điện chợt có kinh lôi lan qua, Rừng sương quay người rời đi lúc, huyền thiết đế giày đánh mặt đất tiếng vang, như trọng truy đập vào trái tim của mỗi người. Thanh Mãng Sơn mạch chỗ sâu, mây mù lượn lờ giữa sườn núi, Hoàng Giang chính chỉ huy mấy tên đệ tử vận chuyển đá xanh. Mồ hôi thấm ướt hắn đạo bào màu xanh, trên trán thấm lấy mồ hôi mịn. Làm Hoàng Phổ Vân tọa hạ đắc lực nhất đệ tử, hắn một mực phụ trách đạo trường động phủ xây dựng thêm công trình, mắt thấy chủ thể kết cấu sắp hoàn thành, lại bị sư tôn đột nhiên gọi lại. Hoàng Phổ Vân đem Hoàng Giang gọi vào thư phòng của mình. Hoàng Giang khoanh tay đứng ở tông chủ thư phòng, chóp mũi quanh quẩn lấy trên bàn đàn hương mát lạnh. Tông chủ đầu ngón tay khẽ chọc lấy mở ra tông môn điện luật ố vàng trang giấy cạnh góc có chút cuốn lên. Hán Dương mắt lúc ánh mắt trầm tĩnh như đầm, chấp pháp đường liên quan đến tông môn quy củ, cần thiết diện vô tư người trưởng ấn. Ngươi tính tình cương trực, ta tin ngươi. Hoàng Giang trong lòng đống nhiên nhảy một cái, cúi đầu lúc thính thai lại có chút nóng lên. Ngày hôm trước phòng nghị sự, ba vị trưởng lão còn vuốt hoa dâm dâu dài nói chấp pháp cần lão luyện thành thục, khi đó hắn chỉ mặc đứng tại ghế chót, ngay cả chen vào nói tư cách đều không có. Giờ phút này đàn hương lượn lờ bên trong, tông chủ câu này ta tin ngươi so bất luận cái gì ban thưởng đều để hắn cổ họng căng lên. Đệ tử định không có nhục sứ mệnh. Thanh âm hắn hơi cầm, đầu ngón tay tại trong tay áo lặng lẽ siết thành quyền. Rời khỏi thư phòng lúc, hành lang bên ngoài gió thu vòng quanh ngân hạnh lá lướt qua đầu bay. Bước chân hắn không tự giác thả nhẹ, lại không về tiểu viện của mình, ngược lại ngoặt hướng về phía tàng kinh các. Lâu cắt chỗ sâu tích lấy mà bụi, hắn tại từng dãy giá sách ở giữa tìm kiếm, cuối cùng từ tầng cao nhất rút ra cái cũ hồ gỗ, bên trong là giới trước chấp pháp đường hồ sơ, phía trên nhất kia sách trang tên sách, rõ ràng là pháp không a quý bốn cái màu son chữ nhỏ, bút tích sớm đã khô cạn, lại giống như mang theo thiên quân lực đạo. Hoàng Giang đầu ngón tay phất qua kia bốn chữ, hít một hơi thật sâu. Hắn biết cái này tín nhiệm là trôi kiếm hai lưới, đã để hắn được chấp trưởng chuẩn mực quyền hành, cũng đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng khi hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ gốc kia tại trong gió thu thẳng tắp thanh tùng lúc, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay một gỗ chìm thật vừa lúc, dù sao cũng phải để trên tông môn nhìn xuống nhìn, tông chủ khoản này tiền đặt cược, không có áp lầm người. Hoàng Giang trở về giao tiếp động phủ kiến thiết công việc, vừa tới chỗ không lâu, Hoàng Phổ Vân liền tìm tới. Hoàng Giang, buông xuống trong tay sống, đi theo ta. Một đạo thanh sắc lưu quang từ phía chân trời rơi xuống, vững vàng dừng ở Hoàng Giang trước mặt. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem Hoàng Giang nói ra, kể từ hôm nay, ta muốn ngươi lập tức bắt đầu tổ kiến chấp pháp đường, chấp trưởng đạo trưởng quy củ, giữ gìn trật tự. Hoàng Giang trong lòng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lập tức không người lĩnh mệnh, đệ tử tuân mệnh. Không biết sư tôn có gì cụ thể phân phó. Hoàng Phổ Vân nhìn qua nơi xa liên miên chập trùng dãy núi, trầm giọng nói, chấp pháp đường đệ tử nhất định phải chọn lựa tuyệt đối trung tâm người có thể tin được. Ngươi có thể từ tất cả đỉnh núi đệ tử bên trong chọn lựa, cũng có thể từ đệ tử mới nhập môn bên trong bồi dưỡng. Nhớ kỹ, chấp pháp đường là giữ gìn đạo trường ổn định mấu chốt, nhân tuyển nhất định phải nghiêm ngặt giữ cửa ải, tha thiếu không đầu. Hoàng Giang gật gật đầu, trịnh trọng nói ra, đệ tử minh bạch. Định không phụ sư tôn nhờ bà, thành đạo trận tuyển chọn ra ưu tú nhất đệ tử chấp pháp. Hoàng Phổ Vân hài lòng gật đầu, quay người ngự không mà đi. Hoàng Giang nhìn qua sư tôn bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi, quay người đối bên người đệ tử bàn giao vài câu, liền hướng phía đạo trưởng chủ phong đi đến. Hắn biết, tổ kiến chấp pháp đường là một hạng gian khổ nhiệm vụ, nhưng cũng là sư tôn tín nhiệm với hắn. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, vì Thanh Mãng Sơn mạch đạo trưởng chế tạo một chi thiết diện vô tư, trung thành đáng tin đội chấp pháp ngũ. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Giang thân mang trang phục màu đen, khuôn mặt gầy gò, mắt sáng như đuốc, chắp tay đứng ở diễn võ trường phía đông trên khán đài. Dưới đài hơn trăm tên đệ tử ngay tại luyện công buổi sáng, tiếng quang hắt hắt chiếu đến chiều dương, tiếng hò hét liên tiếp. Đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve bên hông treo thanh đồng lệnh bài bên trên chấp pháp hai chữ góc cạnh rõ ràng, tại nắng sớm bên trong hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Hoàng Giang ánh mắt lướt qua nhốn nháo bóng người, cuối cùng dừng lại tại diễn võ trường trung ương. Nơi đó có hai tên đệ tử chính đang luận bàn, một người kiếm thế lăng lệ như cuồng phong mưa rào, lại tại sắp đánh trúng đối thủ cổ họng lúc đột nhiên thu thế, ôm quyền hành lễ nói, sư đệ đã nhường. Một người khác mặc dù cái trán đầy mồ hôi, vẫn thẳng tắp lưng đáp lễ, sư minh kiếm pháp tinh diệu, sư đệ tâm phục khẩu phục. Hả? Hoàng Giang hơi nhíu mày. Hắn chú ý tới chiến thắng đệ tử mặc dù kiếm thế cương mãnh, thu kiếm lúc lại vững như bàn thạch, ánh mắt thanh tịnh không nửa phần kiêu căng, mà bị thua người mặc dù khí tức hỗn loạn, cái eo lại thẳng tắp, không có chút nào oán hận chi sắc. Hai người này ngược lại là đáng làm chi tài. Hoàng Giang từ trong tay áo lấy ra một quyển ố vàng danh sách, nâng bút tại hai cái danh tự bên cạnh các vẽ một vòng tròn. Hắn biết rõ chấp pháp đường đệ tử không chỉ cần võ nghệ tinh xảo, càng phải tâm tính trầm ổn, làm việc lỗi lạc, mới hai người kia khí độ, so trên trận rất nhiều kiếm thế càng lăng lệ đệ tử càng hợp ý. Lúc này phía tây truyền đến một trận ồn ào, một đệ tử áo tím thất thủ đem kiếm gỗ bổ về phía vây xem đám người, dẫn tới trận trận kinh hô. Hoàng Giang ánh mắt ngưng tụ, gặp vậy đệ tử không những chưa xin lỗi, ngược lại mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lập tức lông mày cau lại. Hắn tại danh sách bên trên tìm tới vậy đệ tử danh tự, ngòi bút lơ lửng một lát, cuối cùng vẫn là vẽ đạo nghiêm tuyến. Ngày dần dần cao, trên diễn võ trường luận bàn còn đang tiếp tục. Hoàng Giang từ đầu đến cuối đứng yên như tùng, chỉ có khi nhìn đến nào đó người đệ tử kiếm chiêu bên trong lộ ra nghiêm nghị chính khí lúc, mới có thể nâng bút tại danh sách bên trên thêm vào mấy bút. Hắn biết, hôm nay tuyển ra 30 người, chính là tông môn tương lai chuẩn mực nền tảng, dù không được nửa điểm qua loa. Đầu mùa xuân, Thanh Mãng Sơn mạch đã lộ ra mấy phần tiệm tình cảnh mới. Ngàn trượng thế núi ở giữa, đậu phủ quân lạc dựa vào núi nhân thể trải ra, cách cục rõ ràng, chủ phong như thương long ngạo thủ, đỉnh núi đậu phủ khảm tại lưu vân chỗ sâu, huyền thanh trên vách đá khắc lấy chưa khô phù văn, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, bảy tòa bên cạnh phong thì như chấm nhỏ vào bụi, hoặc lâm thác nước, hoặc dựa sườn đồi, hoặc giấu tại cổ tùng thủy bách ở giữa, đều có phong thái. Cái này bài bố cùng Lạc Thần Quốc không khác nhau chút nào, lại dẫn Thanh Mãng Sơn đặc lưu ra kình. Chủ phong thềm đá vừa trải tốt cuối cùng một khối vân vân thạch, mấy tên trúc cơ đệ tử đang dùng linh thuyền lao, giọt nước lăn xuống lúc chiếu ra quanh mình núi non cái bóng, đông phong vết đá, mới lập tấm bảng gỗ đã viết xong chiêu hiển khiến ba chữ, vết mực đầm địa, bên cạnh phong chủ chính đi cả nhắc đem một mặt màu đen kỳ phiên phủ lên mai lỏng, cờ sừng treo lên diều hâu, phần phật trong gió như muốn vỗ cánh bay đi. Tây phong lâm suối, động phủ trước dựng lấy trúc đỡ, hai tên nữ tu chính hướng trên vách đá rời cắm nguyệt tâm cỏ, đầu ngón tay linh lực phát qua, cây cỏ liền giãn ra, Bắc Phong Nhất là dốc đứng, phong chủ lại ngại thềm đá thái bình, chính chỉ huy đệ tử tại trên vách đá tạc ra mấy chỗ thiên nhiên bệ đá, ngày sau chiêu chút am hiểu ngự khí đệ tử, từ chỗ này ngự kiếm xuất nhập mới ra dáng. Mây mù dần dần tan lúc, có phong chủ dẫn theo hồ lô rượu hướng chủ phong đi, xa xa hô hào, Lao Thần, ngươi chiêu kia quyên tiếp cũng đừng biết quá cứng nhắc, chúng ta thanh mãng sơn người, đến có mấy phần mạnh dạn đi đầu. Chủ phong trong động phủ truyền ra tiếng cười, yên tâm, ta chỗ này sớm chuẩn bị 100 khối thượng phẩm linh thạch, liền chờ dám đến khai sơn lập phái xương cứng. Núi gió thổi qua bảy phòng, đem tất cả đỉnh núi động tinh vò làm một đoàn, có phong đang thử đốt tụ linh trận, trận nhãn sáng lên lúc hù dọa khắp cốc tức điệu, có phong tại chỉnh lý đan phòng, mùi thuốc hỏa với tiếng thông reo bay ra thật xa. Mặc dù vừa dứt thành, cũng đã lộ ra bừng bừng sinh khí, lại so với Lạc Thần cốc nhiều hơn mấy phần lùn cỏ ở giữa tươi sống, phảng phất cái này thành mãng sơn mạch, coi là thật muốn mượn lấy những này độc phủ, mọc ra mới gần có tới. Trong lúc nhất thời, Tầm Châu các quận cấp thấp thuật pháp gia tộc như Bách Xuyên Quy Hải tuân hướng thanh mãng sơn mạch. Ngoài sơn môn thanh trên đường đá, mỗi ngày đều có nối liền không dứt xa mã dừng lại, trên xe chở hòm xiềng tế nhuyễn, bên cạnh xe đi theo thanh sa áo ngắn vải thô tộc nhân, bọn hắn nhìn qua mây mù lượn lờ sơn môn, trong mắt tràn đầy thấp thỏm cùng chờ mong. Những gia tộc này phần lớn là chút truyền thừa bất quá đời thứ ba nhà nghèo, hoặc là tại quận trưởng điều động bên trong mất tổ trạch, hoặc là bị đại phái ức hiếp đến khó mà đặt chân, nghe nói thanh mãng sơn mạch quảng nạp hiện tại, liền cất một tia hy vọng cuối cùng chạy đến. Thanh mãng chủ phong nghị sự đại điện bên trong, Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới núi dòng người lui tới, lông mày cau lại. Hắn thân mang màu đen mãng văn trường bào, bên hông treo lấy một viên thanh đồng lệnh bài bên trên thanh mãng hai chữ ẩn ẩn lưu chuyển lên linh quang. Người tuy nhiều, lại cần đi vu tổ tinh. Thanh âm hắn trầm thấp, như kim thạch tấn công, truyền ta lệnh, mệnh chấp pháp đường cùng ngoại sự đường trưởng lão cộng đồng chủ trì tuyển chọn, phàm vào núi người, cần trải qua tam trọng khám nghiệm, hỏi một chút ra thế nguồn gốc, hai đo linh căn phẩm tính, ba phân biệt thuật pháp nguồn gốc. Nếu có nửa phần mờ, lập tức khu ra. Dưới thềm bảy vị trưởng lão tề thanh đồng ý tóc trắng xóa chấp pháp trưởng lão Lý Huyền từ trong tay áo lấy ra một quyển ố vàng danh sách, trên ở bên trên lít nha lít nhít nhớ kỹ các đại gia tộc tin tức, khởi bẩm tông chủ, hôm qua đã si tra ra tam gia điểm đáng ngờ, Vân Khê Liễu thị tự xưng am hiểu phụ lục, lại không hé mở ra truyền lá bửa, ẩn trong khói tiền tộc nói thế hệ ở tầm bắc, khẩu âm lại mang theo nam cương khang, còn có kia hắc thạch cốc triệu thị, gia chủ mạch đập phù phiếm. Dường như dùng qua dịch dung đan. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay tại song cửa sổ bên trên khẽ trọng, phát ra thành khẩn tiếng vang, Liễu thị cấm túc tây viện, tiền tộc tạm giải vào núi lao, triệu thị để hình đường dùng chân ngôn chú tái thẩm. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, dưới mắt chính là thanh mãng khuyết trương cơ hội tốt, nhưng cũng hung hiểm nhất. Những cái kia chiếm cứ Tầm Châu trăm năm đại môn phái, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chúng ta lớn mạnh, chắc chắn mượn cơ hội cài nằm vùng. Chư vị trưởng lao nhớ lấy, tha giết lầm trăm người, không thể buông tha một cái nội ứng. Ngoài điện gió xoáy lên vài miếng lá rụng, lướt qua ngay tại niệm thân quảng trường. Nơi đó, ngoại sự đường đệ tử chính lần lượt kiểm tra vào núi người bọc hành lý, một áo bào xám trưởng lão cầm trong tay la bàn kim đồng hồ mỗi chỉ hướng một người, liền sẽ phát ra hoặc sáng hoặc tối quan mang. Trong đám người, cái mặc vải xanh áo thiếu niên nắm thật chặt trong ngực hộp gỗ, trong hộp là hắn duy nhất ra truyền pháp khí mặt không trọn vẹn gương đồng. Hắn thấy phía trước hắn tử bởi vì đắp không lên tổ phụ tục danh bị kéo lấy áp đi, bờ môi không khỏi nhấp càng chặt hơn, lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi. Trước sơn môn ồn ào náo động còn đang tiếp tục, chỉ là kia ồn ào náo động bên trong nhiều hơn mấy phần vô hình túc sát. Hoàng Phổ Vân nhìn qua biển mây bốc lên phương xa, biết trận này tuyển chọn đã là thanh mãng sơn mạch thu nạp máu mới thời cơ, cũng là một trận cùng chỗ tối địch nhân y mắng đọ sức. Hắn nhất định phải bảo đảm mỗi một cái đạp vào sơn môn người đều là chân chính có thể vì thanh mãng vượt mọi chông gai dũng sĩ, mà không phải đến từ đối thủ lưỡi dao. Lại một ngày, thanh mãng sơn mạch trên diễn võ trường, đo linh trụ quang mang dần dần ảm đạm. Phụ trách tuyển chọn thanh sam trưởng lão thu hồi pháp khí, ống tay áo huyền bần khẽ nhúc đích, đem cuối cùng ba tên khí tức hỗn loạn thiếu niên thu nhập cấm chế lồng giam. Lại là liệt dương cốc thực tâm chú. Đầu ngón tay hắn nghiền nát một mảnh mang máu lân phiến, kia là từ nội ứng cổ áo ở giữa giật xuống gia tộc huy hiệu. Xếp tại đội ngũ cuối cùng áo xám thiếu niên mặc mặc siết chặt trong tay áo nửa khối thanh đồng lệnh bài. Mới đo linh trụ nổi lên màu xanh nhạt vầng sáng suýt nữa đâm rách hắn dùng xương sớm cỏ điều chế che giấu khí tức, cho tới giờ khắc này phía sau lưng mồ hôi lạnh vẫn chưa khô thấu. Hắn trong mắt nhìn xem dưới chân đá xanh, nghe lồng giam bên trong truyền đến xiềng xích tiếng va chạm, khóe môi câu lên một vòng mấy không thể xem xét độ cong, kia nửa tấm lệnh bài bên trên điêu khắc huyền điệu văn, đang cùng bị áp đi thiếu niên bên hông huy hiệu giống nhau như lúc. Gió núi vòng quanh tiếng thông reo lướt qua diễn võ trường, đem cuối cùng một nhóm thông qua tuyển chọn đệ tử cuốn vào mây mù chỗ sâu. Ai cũng không có chú ý tới, cái kia áo xám thiếu niên tại đạp vào sơn một lúc, lặng lẽ đem một viên đưa tin phủ chôn vào thềm đá khe hở. Lá bùa gặp thổ tức hóa, chỉ để lại một sợi cực kỳ nhạt dị hương, cùng trong núi có cây khí tức hòa làm một thể. Tổng thể hiệu quả là tốt, mặc dù lần này chiêu thu đệ tử quá trình bên trong có không ít nội ứng vàng trao lẫn lộn, ý đồ lẫn vào tông môn, nhưng tốt đang phụ trách sàng chọn các trưởng lão hỏa nhãn kim tinh, đem những này người ngụy trang từng cái chân đường đi ra, thanh trừ tiềm ẩn uy hiếp, cũng chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Mà thanh mãng sơn mạch lần này xác thực chiêu mộ được không ít thiên phú không tồi đệ tử, bọn hắn như là ngọc thô, chờ đợi lấy tông môn dốc lòng tạo hình. Những này đệ tử mới phần lớn đến từ phụ cận thôn xóm hoặc tiểu trấn, ánh mắt trong trẻo, chiều khí phồn thịnh, đối tông môn hết thảy đều tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Bọn hắn đối thuật pháp có cực cao nhiệt tình cùng thiên phú, nhập môn về sau liền cho thấy kinh người năng lực học tập. Mỗi ngày trời chưa sáng, sân luyện võ liền chật ních chăm chỉ thân ảnh, bọn hắn cẩn thận luyện tập cơ sở pháp thuật, một chiêu một thức đều lộ ra chăm chú cùng chấp nhất. Có đệ tử tại dẫn khí nhập thể lúc liền cho thấy hơn người lực tương tác, có thì đối phụ lục, trận pháp có trời sinh độ mẫn cảm. Các trưởng lão nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ, đối với mấy cái này đệ tử mới tương lai tràn đầy chờ mong, tin tưởng đợi một thời gian, bọn hắn định có thể trở thành tông môn trụ cột vững vàng, vì Thanh Mãng Sơn mạch chuyển thừa cùng phát triển rót vào sức sống mới. Chương 1447, kỳ quặc thánh chỉ chương 1447, kỳ quặc thánh chỉ Thanh Mãng Sơn mạch lần này rộng mở sơn môn, chiến trận chi hạ xa. Ngoài sơn môn 10 dặm trường đình đều treo đầy màu trạm cờ phướn, trăm tên tu sĩ ngự kiếm tuần thú, linh hạc ngậm lấy chiêu đầu ngọc giản tại Tầm Châu thành trên không xoay quanh 3 ngày, ngay cả 3 tuổi hài đồng cũng biết nhập Thanh Mãng, có thể thành tiên đồng giao. Cố này tình thế giống trôi trọng truy, hung hăng nện ở Tầm Châu các đại gia tộc trong tâm khảm. Vương gia trưởng lão hội trong đêm triệt hạ từ đường tế tổ hương án, thay đổi thuật pháp điện tịch trắng đêm nghiên cứu, Lý phủ diễn võ trưởng đột nhiên tăng thêm gấp 3 hộ vệ, con cháu thiếu niên tiếng hò hét trực thấu vân tiêu, liền ngay cả nhất bảo trì bình thản Tô gia, cũng lặng lẽ đóng lại cùng Tây vực linh tài thương lộ. Trong phủ truyền ra rèn đúc pháp khí tiếng leng keng. Bọn hắn mặt ngoài duy trì lấy thế gia phong phạm, vụ trộm lại đều siết chặt nắm đấm, Thanh Mãng Sơn mạch cử động lần này rõ ràng là muốn đảo bọn hắn dễ. Những năm qua các gia tộc dựa vào tổ tông góp nhặt danh vọng, luôn có thể đem bản châu bảy thành trở lên hạt giống tốt bỏ vào trong túi. Nhưng hôm nay Thanh Mãng Sơn mạch ném ra miễn thử vào núi tài nguyên nghiêng chờ điều kiện, giống nam châm hút đi những cái kia hàn môn tu sĩ ánh mắt. Càng để bọn hắn kinh hãi chính là, Thanh Mãng Sơn mạch trưởng môn lại tự mình tọa trấn chiêu đồ đài, nghe nói ngay cả thất truyền trăm năm lưu vân tâm pháp đều lấy ra làm nhập môn ban thưởng. Cái này không phải chiêu đồ, rõ ràng là tuyên chiến. Tầm Châu nhà giàu nhất Thẩm gia mật thất bên trong, phỉ thúy bản tính bị bóp khanh khách rung động, tiếp tục như vậy nữa, không ngoài 10 năm, chúng ta những gia tộc này liền muốn biến thành Thanh Mãng dưới chân bàn đạp. Dưới ánh đến bên trong, vài đôi vằn vện kia máu con mắt đối mặt, trong không khí tràn ngập so chu sa càng dày đặc hơn che lấp. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi Thanh Mãng Sơn mạch phía sau cất giấu càng lớn như đồ, có lẽ là muốn mượn máu mới tráng thế lực lớn, giao động Tầm Châu trăm năm thuật pháp cách cục. Đây là không có khói lửa chiến trường đã trải rộng ra. Tầm Châu mấy đại thuật pháp đại gia tộc các gia chủ, giờ phút này chính riêng phần mình đứng tại nhà mình đỉnh núi. Nóng nhìn kia phiến bị Hoàng Phổ Vân chiếm cứ linh địa, từng cái sắc mặt thiết thanh, trong lòng hối hận không thôi. Nhớ ngày đó, bọn hắn chỉ coi Thanh Mãng Sơn mạch là phiến man hoang chi địa, linh khí mỏng manh, chẳng thèm ngó tới. Gì từng nghĩ tới, nơi này lại ẩn giấu đi như thế linh khí nồng nặc, quả thực là tu luyện thánh địa. Bây giờ, kia ngoại lai Hoàng Phổ Vân lại nhanh chân đến trước, ở đây thành lập đạo trường. Xa xa nhìn lại, Hoàng Phổ Vân đạo trường xây dựng lưng vào núi, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tại trong mây mù như ẩn như hiện, linh vận lưu chuyển. Đạo trường chung quanh, linh vụ như lụa mỏng phiêu đãng, từng kia từng sợi linh khí hội tụ thành mắt trần có thể thấy qua mang, còn cuốn toàn bộ đạo trường. Ngẫu nhiên có chim quý thú lạ từ rừng bên trong bay ra, tại trên đạo trường không xoay quanh, phát ra vui sướng hót vang. Hối hận a! Một ngôi nhà chủ một quyền nện ở bên cạnh trên đá lớn, cự thạch tướng thanh vỡ vụn, lúc trước cỡ nào mắt vụ bể, lại để ngoại lai này tiểu tử chiếm bảo địa như thế. Ngay cả Diệp thị gia chủ cũng là một mặt không cam lòng, kia Hoàng Phổ Vân bất quá là cái tán tu, may mắn được cơ duyên thôi. Dựa vào cái gì hắn có thể ở đây thu nạp thiên địa linh khí, chúng ta lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đông Phương gia chủ thì ánh mắt hung ác nham hiểm. Ừ, kẻ này tuy mạnh, nhưng ta các gia tộc căn cơ thâm hậu, chưa hẳn không có cơ hội. Chỉ là, cái này Thanh Mãng Sơn mạch linh khí, sợ là phải bị hắn độc chiếm hơn phân nửa. Đám người trầm mặc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngày xưa bỏ đi như giày rách núi hoang, bây giờ lại thành bọn hắn tha thiết ước mơ tu luyện tiên cảnh. Mà hết thảy này, đều bị một cái kẻ ngoại lai nhanh chân đến trước. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoàng Phổ Vân đạo trường ngày càng thịnh vượng, linh khí càng phát ra nồng đậm, trong lòng hối hận giống như rắn độc gặm nuốt lấy lòng của bọn hắn. Gió núi thổi qua, mang đến trận trận linh thảo mùi thơm ngát, lại thổi không tan bọn hắn hai đầu lông mày vẻ lo lắng. Thanh Mãng Sơn mạch linh khí vẫn như cũ dư giả, chỉ là phần này dư giả, bây giờ lại thành trong lòng bọn họ lớn nhất đau nhức. U ám mật thất bên trong, ánh đến tại thanh đồng đăng trên đài chập chờn, đem Hoàng Phổ Vân cái bóng kéo đến cao. Đầu ngón tay hắn vân vê một quyển mật tín, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, mật tín bên trên chu sa tiêu ký tại ánh lửa hạ hiện ra lanh ý các châu nhãn tuyến truyền về tin tức giống tinh mịn lưới, đem thuật pháp đại gia tộc động tĩnh từng cái trải rộng ra, mà nhất làm cho tâm hắn kinh hãi, là mấy cái kia viết ngoáy lại chướng mắt chữ, Thanh Mãng Sơn mạch, thân truyền nội ứng. Thân truyền đệ tử. Hoàng Phổ Vân trong cổ tràn ra cười lạnh một tiếng, đốt ngón tay gõ đánh lấy gỗ tử đàn bàn trà, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn quá rõ ràng những gia tộc này thủ đoạn, có thể để bọn hắn bỏ được phái ra hạch tâm đệ tử, có thể thấy được Thanh Mãng Sơn mạch lực hấp dẫn cũng đủ lớn. Mật tín bên trên còn dính lấy chưa khô vết máu, kia là cái thứ ba không có có thể còn sống rời đi Thanh Châu nhãn tuyến lưu lại. Hoàng Phổ Vân nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Thanh Mãng Sơn mạch liên miên chướng khí cùng đá lởm chởm quái thạch, những gia tộc kia lão hồ ly nhóm, mà ngay cả nhà mình huyết mạch đều bỏ được đầu nhập Thanh Mãng Sơn mạch. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ánh đến tại hắn đồng bên trong tuân ra một đám tinh quang, đã bọn hắn muốn chơi, bản tôn liền cùng bọn họ hảo hảo chơi bừa. Hoàng Phổ Vân dẫn đầu Thanh Mãng Sơn mạch tất cả trưởng lão, dẫn động hộ sơn đại trận cờ, Thanh Mãng Sơn mạch biên giới bỗng nhiên nổi lên linh quang, trận văn giống như thủy triều hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi 20 dặm. Nguyên bản chiếm cứ sơn cốc đạo trường đột nhiên khuyết trương triển khai, liên miên ốc xá cùng núi non biên giới xa rất nhiều, ngay cả phía chân trời lưu vân tựa hồ cũng bị cố lực lượng này đẩy ra một chút. Ngoại môn khu vực náo nhiệt nhất, mới trừ ra địa giới bên trên, mấy chục tòa đá xanh diễn võ trưởng chính ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, mới gặp hạn linh cây hoẹ mầm tại mỏng manh linh khí bên trong giãn ra cành lá. Tạp dịch đệ tử nhóm khiêng vật liệu đá qua lại mới xây hành lang, nơi xa trong khe núi, liên miên trúc lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia là cho tân tấn ngoại môn đệ tử dự bị chỗ ở, chỉ là đi tới ngoại môn bên dưới, liền có thể phát giác trong không khí linh khí đột nhiên mỏng manh xuống tới. Nội môn khu vực linh khí nồng đậm như thực chất hóa xương khói, thổ nạp ở giữa liền có thể cảm nhận được kia chút ấm áp rót vào kinh mạch, mà mới quyết trương ngoại môn khu vực, linh khí lại như bị nước rửa qua thanh đạm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cơ sở tu hành, ngô có vài chỗ linh nhãn cũng chỉ đủ tầm bổ mảnh nhỏ dự viên. Có ngoại môn đệ tử tại mới lập phường thị trước đường chân, nhìn qua nơi xa nội môn phương hướng như ẩn như hiện hào quang, nhịn không được đưa tay đụng vào không khí, lại chỉ bắt được một thanh mang theo cỏ cây khí tức gió núi. Hộ sơn đại trận mặc dù tương đạo bên sân giới lợi xa, nhưng cũng đem linh khí giới hạn phân chia đến càng thêm rõ ràng, kia đạo vô hình hằng rào, so trận văn càng khiến người ta tâm sinh kính sợ. Bên ngoài tổng trưởng lão Vương Liệt Vân chắp tay đứng tại trên sườn núi, nhìn qua dưới chân mới hoạch địa giới, trên mặt khe danh tung hoành nếp nhăn đều giãn ra. Gió xuân phất qua, mới gặp hạn tung bách dáng rất hiểu điệu, nơi xa đợi khai khẩn dược viên đã tiêu xuất chỉnh tề bờ ruộng, càng xa xôi, xây dựng thêm diễn võ trường nền tảng đang bị các đệ tử nện vững chắc. Hắn tại Lạc Thần Cốc ngoại môn chờ đợi hơn 10 năm, 2 năm trước đi vào Thanh Mãng Sơn Mạch, hắn rõ ràng nhất nơi này quân bách, đệ tử ngàn người, lại chen tại địa phương lớn bằng bàn tay, ngay cả luyện kiếm đều muốn phân lượn. Bây giờ tông chủ một câu, liền đem phía tây kia phiến để đó không dùng thung lũng sắp xếp cho ngoại môn, còn phát hạ 50 tên công tượng. Cuối cùng là không có phí công chịu. Hắn tự lẩm bẩm, khóe mắt có chút ướt át. Mặc dù so với nội môn Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kém xa, nhưng cái này mới mở đất ba giam địa, là thật sự coi trọng. Hắn sờ lên bên hông thanh đồng lệnh bài, quay người hướng ngay tại đo đạc thổ địa đệ tử hô, đều cẩn thận chút. Chớ có cô phụ tông chủ tâm ý. Ngoại môn đắp đất âm thanh chấn động đến gạch xanh có chút phát run, mới gặp hạn cây ngô đồng mầm tại bụi mù bên trong lay động. Vương Liệt Mây chắp tay đứng tại nhìn trên đài ngắm trăng, nhìn xem những cái kia kéo tay áo vận chuyển vật liệu đá đệ tử, trong đó mấy cái lưng thẳng tắp, ánh mắt tổng hướng diễn võ trưởng phía đông nghiêng mắt nhìn thiếu niên, hắn hôm qua liền tại tông quyển bên trên vòng vết đỏ. Trưởng lão, tây khóa viện trận nhãn thạch nên thay. Chấp sự thấp giọng bẩm báo. Vương Liệt Mây lại tay vuốt tròm râu cười, lốt ngón tay gõ gõ bên hông lệnh bài, đem trong khố phòng đám kia hiện thành trầm thủy ngọc rời ra ngoài, để ba đội đệ tử đi đổi. Chấp sự sững sờ, đám kia vật liệu đá giòn giống bánh suốt, sao có thể làm trận nhãn? Nhưng Vương Liệt Mây đã quay người đi hướng phòng luyện khí. Xong cửa sổ về sau, hai cái giả bộ như lau làn can áo xám đệ tử cấp tốc trao đổi ánh mắt. Trầm thủy ngọc là trúc tạo tụ linh trận mấu chốt vật liệu, tin tức này đến lập tức truyền về Liêu gia. Bọn hắn không có nhìn thấy, Vương Liệt Mây trải qua phế liệu đống lúc, đầu ngón tay lặng yên không một tiếng động bắn ra một sợi chân hỏa, đem khối khắc lây dẫn lôi trận tàn đồ đốt thành cho bụi. Ánh chiều tà le lói lúc, ngoại môn đệ tử đốt lên mái hiên đèn lồng. Vương Liệt Mây đứng ở quan tinh đài chỗ cao nhất, nhìn xem ba đạo bóng đen như li miêu thoát ra sơn môn. Hắn trong tay áo trên la bàn, ba cái đại biểu nội ứng đồng châm chính theo đưa tin phù ba động nhẹ nhàng rung động, cuối cùng vững vàng chỉ hướng phía đông nam rừng rậm. Cho hay, vừa mới mở màn. Hắn đôi vắng vẻ sơn cốc nói nhỏ, gió đêm cuốn lên hắn áo bào, lộ ra bên hông nửa khối huyền thiết lệnh bài, phía trên thiên su hai chữ ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Những cái kia coi là thấy được cơ mật nội ứng nhóm sẽ không biết, bọn hắn liều chết đưa ra tin tức, sớm tại Vương Liệt Mây bản tính bên trong, thành dẫn xà xuất động mồi nhử. Một năm này tại Hoàng Phổ Vân mà nói, là phong vân biến ảo một năm. Đầu năm, Lạc Thần Cốc quần quần sóng ngầm, tam trưởng lao giã tâm bành trướng, muốn cấu kết ngoại địch tự lập môn hộ, y đồ phân liệt tông môn. Hoàng Phổ Vân phát giác dị động, bất động thanh sắc, âm thầm thu thập chứng cứ, phái ra thân truyền đệ tử trước thẩm đấu, tại tam trưởng lao sắp nổi lên thời khắc, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó một mẹ hút gọn, vỡ vụn trận này nguy hiểm cho tông môn tồn vong âm mưu, tỉnh táo quả quyết cùng mưu tính sâu xa khiến trong cốc trên dưới đều tin phục. Phong ba vừa định, hắn lại đưa ánh mắt về phía vừa mới chế tạo không lâu thanh mãng sơn mạch. Vì ngăn chặn lại lần nữa phát sinh tam trưởng lao sự kiện, tổ kiến chấp pháp đường. Ngay sau đó, vì tăng cường tông môn thực lực, thu nạp càng nhiều người tài có thể sử dụng, Hoàng Phổ Vân bắt đầu mở rộng ngoại môn quy mô. Hắn tự mình chỉnh sửa ngoại môn đệ tử tuyển chọn tiêu chuẩn, mở rộng chiêu sinh con đường, cải thiện ngoại môn đệ tử lãnh ngộ, mới xây diễn võ trưởng cùng tàng thư các, khiến cho ngoại môn nhân số tăng gọn, lại đệ tử chỉnh thể tố chất cũng có vẻ lấy tăng lên. Một hệ liệt cử động xuống tới, Hoàng Phổ Vân danh vọng ngày lòng, mà hắn chỗ sắp xếp tính toán bản thiết kế mới vừa bận triển khai. Không có mấy ngày Hoàng Phổ Vân từ Thanh Mãng Sơn mạch trở lại quân doanh, trên diễn võ trưởng tiếng la giết đã như sấm bên tai. Hoàng Phổ Vân đi vào điểm tướng đài, cờ lệnh trong tay vừa xẹt qua một đường vòng cung, đem cuối cùng một chỗ đạo trưởng trận pháp điều chỉnh hoàn tất, cốc khẩu liền truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. 800 dặm khẩn cấp khâm sai lăn xuống ngựa, vàng sáng thánh chỉ tại chiêu dương đâm xuống đến người lạ mắt đau. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, đại tướng quân Hoàng Phổ Vân lập tức mang theo bản bộ binh mã trong vòng 3 ngày xuất phát, chinh phạt Kim Châu phản vương, khâm thử. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận thánh chỉ đốt ngón tay trắng bệnh, ánh mắt lướt qua dưới đài ngay tại tháo dỡ diễn võ cọc gỗ tướng sĩ. Hôm qua vừa cải tiến nguyên lương trận còn chưa kịp diễn luyện, mới đúc mạch đao tại giá binh khí bên trên hiện ra lênh quang, thậm chí ngay cả đầu bếp doanh mới ướp dưa muối đều còn chưa kịp nhập đàn. Mặt tướng lĩnh chỉ, hắn đem thánh chỉ xếp xong nhét vào trong ngực, huyền giáp tiếng va chạm kinh bay mái hiên trung đồng. Quay người lúc chính trông thấy ti kho tham quân ôm sổ sách chạy tới, tân thu lương thảo danh sách còn trong gió dị dào rung động. Hoàng Phổ Vân đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, lương thảo quân giới theo thời gian chiến tranh tiêu chuẩn gấp 3 chuẩn bị đầy đủ, nói cho hỏa đầu quân, dưa muối cái bình trực tiếp chứa lên xe. Trên diễn võ trưởng cọc gỗ còn tại tháo dỡ, làn danh giáo trưởng đã đứng lên trượng cao hành quân đồ. Đương kia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mấy lúc, Hoàng Phổ Vân lệnh kỳ lần nữa vung xuống, lần này chỉ hướng không còn là trong cốc đạo trường, mà là cốc bên ngoài tứ bề báo hiệu bất ổn vạn giảm giang sơn. Ngày thứ hai, trên giáo trường Hoàng Phổ Vân một thân huyền giáp, đang chỉnh bộ âm tự phòng ngự. Lệnh kỳ huy động ở giữa, các binh sĩ trận liệt biến hóa như nước chảy mây trôi, giáp la tiếng va chạm chấn động đến mặt đất có chút phát run. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, đảo qua võ đài mỗi một cái góc, phản phất đem chỗ có tâm thần đều chút xuống tại chuẩn bị trong chiến đấu. Nhưng mà, chỉ có hắn tự mình biết, giờ phút này nội tâm chính quần quật lấy kinh đảo hải lãng. Hôm qua hoàng hôn mới từ Thanh Mãng Sơn mạch trở về quân doanh, hành trình mệt mỏi còn chưa hoàn toàn tiêu mất, hôm nay sáng sớm, truyền chỉ Khâm Sai không ngờ mang theo vàng sáng quyển trục bước vào biên môn. Ngàn dặm xa, hoàng phủ Vân ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông bội kiếm chua kiếm, băng lãnh xúc cảm để hắn phân loạn tâm tư hơi định, lại ép không được kia cô không hiểu hàn ý từ kinh thành đến Tầm Châu, tung là ra roi thuốc ngựa cũng cần mấy ngày, thánh chỉ như thế nào đến mức như thế thần tốc. Chẳng lẽ tại hắn cách doanh trong lúc đó, trong kinh sớm đã phát sinh biến đổi lớn? Hoặc là, đạo thánh chỉ này vốn là hướng về phía hắn lần này thanh mãng chi hành mà đến? Hắn dương mắt nhìn hướng Khâm Sai chỗ doanh trướng, màu vàng sáng lều vải tại phần phật quân kỳ bên trong phá lệ trước mắt. Truyền chỉ thái giám lanh lảnh tiếng nói tựa hồ còn ở bên tai tiếng vọng, kia trong giọng nói uy nghiêm cùng một tia không dễ dàng phát giác cấp bách, để hoàng phủ Vân càng phát giác việc này không tầm thường. Tướng quân, lương thảo kiểm kê hoàn tất, xin ngài xem qua. Phó tướng thanh âm đánh gây hắn suy tư. Hoàng phủ Vân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lo nghĩ, trên mặt khôi phục đã từng trầm ổn, biết. Truyền lệnh xuống, tối nay tăng cường cảnh giới bất kỳ người nào không được tự tiện cách doanh. Rõ. Nhìn xem một cái chủ tướng bóng lưng rời đi, hoàng phủ Vân lông mày cau lại. Thánh chỉ tới kỳ quặc, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi không muốn người biết tính toán. Hắn nhất định phải nhanh tra ra trận tướng, nếu không, cái này Tầm Châu quân doanh, sợ là sắp biến thiên. Một trận gió qua, cuốn lên trên đất bụi đất, mê mắt người, cũng giống như biểu thị một trận sắp xảy ra phong bạo. Hắn nắm chặt bội kiếm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa, chỉ là lần này, kia ánh mắt sắc bén bên trong, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng cảnh giác. Hoàng phủ Vân lưng đột nhiên luồn lên hàn ý, đột nhiên nắm chặt dây cương. Táo lưu ngựa bất an đào lấy móng, phun đại đá xanh trên quan đạo bạch khí đột nhiên tiêu tán. Hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua sau lưng bảy tên đệ tử, mai kiếm 10 năm lão buộc đang cúi đầu chỉnh lý ngựa. Tân thủ đám binh sĩ nhìn qua phương xa chân trời lưu vân, ngay cả đánh xe câm điếc xa phu đều tại chuyên chú lau mồ hôi ở ngực cái cổ. Chương 1448, tương hô nghi kỵ chương 1448, tương hô nghi kỵ đêm lạnh như nước, thẩm thấu trung quân trướng mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Hoàng phủ Vân khô tọa trước án, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve kia phần tìm từ nghiêm khắc thánh chỉ, trên tuyên chỉ trinh phạt Kim Châu bốn cái màu son chữ lớn, giống bốn con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Kim Châu, Tân Nhạc. Trong đầu hắn hiện ra vị lão hữu kia khuôn mặt, sảng lãng tiếng cười tựa hồ còn quanh quẩn ở bên tai. Bọn hắn từng tại dưới ánh trăng đối ẩm, đàm binh luận đạo, Tần Nhạc vỗ bờ vai của hắn nói, "Hoàng phủ huynh, ngày khác như có chỗ khó, Kim Châu 10 vạn binh sĩ, chỉ nghe lệnh ngươi. Bây giờ, triều đình lại muốn hắn đi chinh phạt vị này chỉ nghe lệnh hắn lao hưu, đi tiến đánh cái kia từ trước đến nay tự chủ lại cũng chưa từng công nhiên phản loạn Kim Châu. Điểm đáng ngờ nhiều lắm. Kim Châu chỗ biên thủy, mặc dù tự thành một thể, từ khi Hoàng phủ Vân biểu thị vì cơ tử Vân chinh phạt tứ phương lúc, hắn liền mỗi năm nộp lên trên thuế má, chưa bao giờ có không phù hợp quy tắc tiến hành. Tần Nhạc càng là đối với hắn kính trọng có thừa, thư từ qua lại chưa hề gián đoạn." Trong câu chữ đều là xích thành. Vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Là trong triều có người gặp hắn binh quyền nhật trọng, cố ý thiết hạ này cục, để hắn cùng Tần Nhạc bất hòa, từ đó ngồi thu cá ông chi lợi. Đây là tham dò hắn phải trang ủng binh tự trọng, phải trang tâm hướng triều đình. Nhưng nếu thật sự là triều đình chi ý, muốn triệt để thu phục Kim Châu mảnh này ngoài vòng giáo hóa chi địa đâu? Năm gần đây, phiên trấn cắt cứ chi thế làm lớn, triều đình có lẽ là tham dò mình. Muốn cầm Kim Châu khai đao, giết gà dọa khỉ. Tần Nhạc tự chủ tại triều đình trong mắt, có lẽ sớm đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hoàng phủ Vân cau mày, cầm lấy trên bàn một viên hổ phù, lạnh buốt xúc cảm để hắn phân loạn tâm tư thoáng bình phục. Hắn cùng Tần Nhạc giao hảo, triều đình không có khả năng không biết. Phái hắn đi, đến tột cùng là tín nhiệm năng lực của hắn, vẫn là chắc chắn hắn sẽ bó tay bó chân, thậm chí buộc hắn làm ra lựa chọn. Như hắn kháng chỉ, chính là bất trung, như hắn thật chỉ huy Kim Châu, chính là bất nghĩa, càng đem mình đẩy hướng một cái tình cảnh nguy hiểm, Tần Nhạc chưa chắc sẽ thúc thủ chịu trói, Kim Châu dân phong bưu hãn, một khi khai chiến, thắng bại khó liệu, cho dù thắng, hắn cũng sẽ rơi vào cái tàn sát bạn cũ, hao tổn quốc lực đều danh. Ngoài cửa sổ, thần hồn nát thần tính, giống như quỷ mị nói nhỏ. Hoàng phủ Vân chậm rãi đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài trướng nặng nề bóng đêm. Hắn biết, đạo thánh chỉ này là một đạo đùa đòi mạng, cũng là một đạo đường danh giới. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, một cái liên quan đến chính hắn, liên quan đến Kim Châu, thậm chí liên quan đến toàn bộ thiên hạ cách cục lựa chọn. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén, phảng phất muốn xuyên thấu cái này sương mù dày đặc, nhìn thanh triều đỉnh chân chính ý đồ. Mà dưới mắt, có lẽ chỉ có trước ổn định trận cước, yên lặng theo dõi kỳ biến, lại bàn bạc kỹ hơn. Hắn khe khẽ thở dài, quay người trở lại trước án, nâng bút viết xuống một phong mật tín, triệu tâm phúc tướng lĩnh đến đây nghị sự. Cô dưới đèn, thân ảnh của hắn lộ ra phá lệ nghiêm trọng, một trận im ắng phong bạo đã trong lòng hắn lặng yên ấp ủ đến tàn chập chờn. Hoàng phủ Vân một mình đứng tại trong quân trướng, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông bội kiếm. Ngoài trướng hàn phong gào thét, cuốn lên trên mặt đất cỏ khô, như cùng hắn giờ phút này phân loạn tâm tư. Hắn nhìn qua trên bàn kia phần tìm từ vi diệu điều lệnh, ánh mắt nặng nề. 3 năm trước đây, hắn xuất thiết kỵ đạp phá Bắc Châu, máu nhuộm Trinh Bảo đánh Khánh Châu, đổi lấy biên cảnh an bình. 2 năm trước, hắn bình định Ba Châu, Tầm Châu, đem bản đồ phát triển ngàn dặm. Đôi tay này, từng bị cơ thị Giang Sơn chống lên nửa bên bình trướng, bây giờ lại muốn tính toán trên long ỷ người kia nghi kỵ. Tướng quân, đêm đã khuya. Thân binh tại ngoài trướng thấp giọng nhắc nhở. Hoàng phủ Vân khoát qua tay, đầu ngón tay xẹt qua điều lệnh bên trên ngay hôm đó chinh phạt Kim Châu 6 cái chữ, mực ngấn như mới, lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Hắn nhớ tới nửa tháng trước nhận được mật báo, kinh kỳ cảnh vệ đã lặng yên thay quân, thay đổi đều là hoàng đế Tân Phúc. A, Một tiếng cười khẽ từ trong cổ tràn ra, mang theo vài phần tự dễ ước, mấy phần bi thương. Hắn quay người nhìn về phía ngoài trướng nặng nề bóng đêm, hàn tinh điểm điểm, ý hệt năm đó mình vào kinh lúc tình cảnh đồng dạng. Khi đó Cơ Tử Vân vẫn cần hắn hộ tại sau lưng, bây giờ lại muốn tá ma giết lửa rồi sao? Trong tay bội kiếm hình như có cảm ứng, phát ra rất nhỏ bù bù. Hoàng Phổ Vân nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh. Như thật muốn bắt hắn lập uy, cái này vạn dặm giang sơn, hắn há lại sẽ chắp tay nhường cho người? Chỉ là ngoài trướng truyền đến tiếng trống canh âm thanh, canh ba sáng. Hắn chậm rãi buông tay ra, ánh lên chiếu rọi, trên mặt là thấy không rõ thần sắc phức tạp. Thần hy hơi lộ ra, trong quân doanh đã tiếng trống chấn thiên. Hoàng Phổ Vân Minh thân mang ngân giáp đứng ở điểm tướng đài, ánh mắt đảo qua trên giáo trường binh lính thao luyện, cất cao giọng nói: Lương thảo ba ngày liền đến, các ngươi cần ngày đêm tập luyện trận pháp, không được lười biếng. Dưới đài tướng sĩ tề thanh ứng hòa, trường thương như rừng trực chỉ thương cung. Đối xử mọi người bảy tám đi, hắn lại quay người đi vào trung quân trướng, đối ti kho tham quân nói nhỏ: Lương thảo nhập kho lúc cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, mỗi thạch gạo đều muốn qua ba lần cái cân, tối nay trước lấy cắt đất cho đủ số, đối ngoại chỉ nói vận chuyển đến trễ. Tham quân sững sờ, gặp tướng quân trong mắt hàn quang lấp lóe, đành phải không người lĩnh mệnh. Ngoài trướng gió cờ phân phật, Hoàng Phổ Vân Minh chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, đầu ngón tay vuốt ve bên hông ngọc bội. Hôm qua quân báo xương Kim Châu dị động, triều đình lại chậm chạp không phát lương thảo, ngược lại ngay cả phái ba tên ngự sử đến đây khao quân. Hắn liếc mắt góc trướng kia buồn mới đổi hoa lan, kia là đêm qua phó tướng lặng lẽ đưa tới, trên mặt cánh hoa còn dính lấy kinh thành mới có kim vấn. Truyền ta tướng lệnh, hắn đột nhiên cất giọng nói: Các doanh hôm nay thêm đồ ăn, giết 10 ngụm heo phân cùng tướng sĩ. Thanh âm cố ý dương đến cực cao, treo đến ngoài trướng thân binh nhao nhao ghé mắt. Chỗ tối, một thân ảnh lặng yên tối lui, đế giày dính lấy vụn cỏ tại bàn đá xanh bên trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Hoàng Phổ Vân Minh nét miệng lên cười lạnh, quay người từ hốc tối lấy ra mật tín, dùng si phong cái gấp chữ. Hoàng hôn nặng nề, trong ngự thư phòng dưới ánh nến. Cơ Tử Vân nắm đuốt kia phong đến từ Tầm Châu mật tín, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Giấy viết thư biên giới bị hắn nắm đến phát nhăn, phía trên cố ý kéo dài bốn chữ giống nung đỏ bàn ủi, bỏng đến hắn tâm khẩu thấy đau. Ba một tiếng, mật tín bị đập vào long án bên trên. Hắn đông nhiên đứng dậy, màu đen long bảo và áo đảo qua lạnh buốt gạch bằng điện. Ngoài điện dưới hiên cung Nga Thái dám nghe tiếng quỳ lấy đất, ngay cả không dám thở mạnh. Hoàng Phổ Vân. Cơ Tử Vân thấp giọng đọc lấy cái tên này, trong kẽ răng cơ hồ gạt ra bụi băng. Hắn chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, đầu ngón tay tại lạnh buốt trên lan can lặp đi lặp lại bút ve. Ngự tọa hai bên thanh đồng hạc ánh đèn lấy hắn tuổi trẻ lại che kín mệt mỏi mặt, thái dương không ngờ lặng yên sinh ra mấy sợi tơ bạc. Người tới. Thanh âm hắn khàn khàn, mô phỏng chỉ. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ nâng đến giấy bút, lại nghe hoàng đế tiếp tục nói, truyền chấm cầu dụ, ngợi khen Tầm Châu tướng sĩ trấn thủ biên cương vất vả. Khiến Hoàng Phổ tướng quân cần phải bảo trọng thân thể, đợi cuối thu ngựa mập, lại chọn ngày tốt xuất phát. Nói đến chọn ngày tốt ba chữ, Cơ Tử Vân nhắm lại mắt. Trên bàn kia phong mật tín vẫn đang phát tán ra mùi mực, nhưng hắn trung quy là nhấc lên bút son, tại mới mô phỏng trên thánh chỉ rơi xuống đỏ tươi ngự ấn. Ánh đến đem cái bóng của hắn ném ở trên tường, giống một con bị vây ở trong lồng giam thú bị nhốt. Không có mấy ngày, triều đình khen ngợi thánh chỉ còn chưa tới Tầm Châu, nhưng Tầm Châu mật sứ lần nữa nói đến, Hoàng Phổ Vân căn bản không có xuất binh dấu hiệu. Cơ Tử Vân lần nữa nhìn trong tay tấu, rồng nhan chấn giận, mãnh mà đem ngã tại ngự án bên trên. Hoàng Phổ Vân, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lửa giận hừng hực, dám kháng chỉ bất tuân. Một bên nội thị dọa đến run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Cơ Tử Vân trước đó vốn là bình tĩnh trở lại tâm lần nữa bị lửa giận bốc lên. Hắn trong điện đi tới đi lui, lửa giận trong lòng bốc lên. Hoàng Phổ Vân cử động lần này rõ ràng là không đem hắn vị hoàng đế này để vào mắt. Nếu không nghiêm trị, ngày sau gì kẻ dưới phục tùng. Nhưng tỉnh táo lại tưởng tượng, hắn lại không thể không đè xuống cố lửa giận này. Hoàng Phổ Vân ở xa Tầm Châu, tay cầm trọng binh, nếu là ép, sợ sinh biến cho nên. Huống chi, Hoàng Phổ Vân tại thuật pháp giới địa vị tôn sùng, những tông môn trưởng lão kia đều cùng hắn giao hảo, nếu là xử trí không kịp, sợ là sẽ phải dẫn tới chỉ trích. Ai? Cơ Tử Vân thở dài một tiếng, vô lực ngồi trở lại long ỷ, hắn làm sao không muốn trừng trị Hoàng Phổ Vân, nhưng hiện thực lại làm cho hắn không thể không thỏa hiệp. Bắc cảnh chưa thả, Nam cương ngao ngoe muốn động, lúc này nếu là nội bộ sinh loạn, hậu quả khó mà lường được. Hắn chậm rãi cầm lấy tấu, bút son treo hồi lâu, cuối cùng vẫn là buông xuống. Truyền chỉ, thanh âm hắn mỏi mệt, Hoàng Phổ Vân chấn thủ Tầm Châu lao khổ công cao, thưởng hoàng kim trăm lượng, gầm vóc ngàn tớt. Khắc, chớ biết tâm hắn hệ bất tính, đặc chuẩn hắn tạm hoãn xuất binh, đợi ngày mùa thu hoạch về sau lại làm định đoạt. Nội thị lĩnh chỉ lui ra, trong điện chỉ còn lại Cơ Tử Vân một người. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, chỉ cảm thấy ngực buồn bực đến hốt hoảng. Thân vị thiên tử, lại có như thế nhiều cả tay, ngay cả một cái thần tử đều không làm gì được. Tư vị này thực đang khó chịu, nhưng hắn cũng minh bạch, đây là vì đại cục, vì giang sơn xã tắc. Hoàng Phổ Vân, ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng có rơi vào chấm trong tay ngày đó. Cơ Tử Vân thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nhưng cái này ngoan lệ rất nhanh liền bị thật sâu bất đắc dĩ thay thế. Hắn biết, chí ít hiện tại, hắn còn không động được Hoàng Phổ Vân, chỉ có thể trước dạng này an ủi, đợi ngày sau thời cơ chín muồi lại tính toán sau. Ở xa Tầm Châu, Hoàng Phổ Vân nắm nuốt bút lông sói ngón tay có chút trắng bệnh, hoa đèn tại trong quân trướng tuôn ra nhỏ vụn đôm đốp âm thanh. Trên bàn mở ra Tầm Châu dư đồ bị ánh nến hun đến có chút quan xoắn, đầu ngón tay hắn xẹt qua tiêu lấy chu sa quan hải, đống nhiên đem bút trùng điệp đặt trên nghiến đài. Ngoài trướng truyền đến giáp lá nhẹ vang lên, hắn lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc. Để Trương Dịch đi tầm vừa mới phủ. Thanh âm ép tới cực thấp, cơ hồ muốn tan vào ngoài trướng trong tiếng gió, nói cho hắn biết, thành phong độ dùng âm ký thức thứ ba, mỗi ngày giờ mã ba khắc thay quân. Thân binh dập đầu động tĩnh nhẹ giống phiến lông vũ rơi xuống đất. Hoàng Phổ Vân nhìn qua người kia biến mất tại mảnh lều trong bóng tối, đột nhiên đem trên bàn mật hàm lúc lên, liền ánh đến nhóm lửa. Vỏ quýt hỏa diễm liếm láp lấy tê dại giấy, đem điều binh 3 vạn chữ cuộn tròn thành cho tàn. Hắn nhớ kỹ hôm qua đưa hướng kinh thành quân báo, ngay cả lương thảo số lượng đều trộn lẫn 3 thành số ảo, trên long ỷ vị kia đã không tin được hắn, những này trộn nước số lượng, nói chung mới hợp thành y đồng hồ nước trong góc tí tách rung động, hắn đứng dậy đi đến màn cửa chỗ, vén lên nặng nề màn che một góc. Dưới ánh trăng, tuần doanh binh sĩ giáp trụ hiện ra lênh quang, 3 bước một tốt 5 bước một chạm, nhưng đều là theo hắn 10 năm bộ hạ cũ. Nhưng những này khuôn mặt quen thuộc bên trong, phải chăng liền cất giấu cặp kia đến từ kinh thành con mắt. Hắn nhớ tới nửa tháng trước nhận được mật tín, là xếp vào tại trong cấm quân lão tốt truyền đến chỉ 3 chữ, ông đã tới. Khi đó hắn chính tự tay đem điều đi Bắc Cương Dũng tướng doanh lệnh bài giao cho phó tướng, người kia tiếp bài lúc đốt ngón tay run rẩy, giờ phút này còn in dấu tại hắn tâm khẩu. Tướng quân, đêm dài lộ nặng. Thân binh chẳng biết lúc nào lập tại sau lưng, vương lấy kiện lông trồn. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận phụ thêm, cổ áo lông tơ cọ đến cằm ngứa. Hắn đông nhiên thấp cười nhẹ một tiếng, tiếng cười bị gió kéo tới thất linh bất lạc, nói cho nhà bếp, sáng mai cháo, nhiều thả chút muối. Thân binh mở người, ứng thanh lui ra. Trong trướng yên tĩnh như cũ, chỉ có ánh nến còn tại cố chấp ngày bọn. Hoàng Phổ Vân một lần nữa ngồi trở lại trước án, trải rộng ra một tờ giấy trắng, chấm mực viết xuống thân vệ doanh 3 chữ. Cái này 5000 người là hắn tại Tầm Châu lực lượng, bây giờ ngay cả bọn hắn bố phòng đồ đều muốn giấu vào kẹp tường hốc tối bên trong. Ngoài cửa sổ gió đột nhiên gấp thổi đến ánh nến bỗng nhiên một nghiêng, đem cái bóng của hắn quăng tại vách trướng bên trên, giống con vận sức chờ phát động thú bị nốt. Ánh tà dương đỏ quạch như máu lúc, Hoàng Phổ Vân tại thư phòng khô tọa 2 canh giờ. Trên bàn bút lông sói sớm đã chứa đầy mực đậm, lại chậm chạp chưa từng rơi xuống. Thẳng đến mái hiên kỵ binh bị gió đêm xô ra tiếng thứ 3 giòn vang, hắn mới bỗng nhiên nắm chặt quyền, đốt ngón tay trắng bệnh chỗ đem nước chìm nghiên mực đến càng thêm đậm đặc. Làm tiên tại ánh nến hạ hiện ra lênh quang, hắn đem giấy viết thư cắt thành chỉ rộng cao nhồng, trước viết chương báo danh tự, ngòi bút tại Khánh Châu 2 chữ bên trên dừng một chút, cuối cùng hóa thành một đạo mực vấn. Bút lông sói tại làm tiên bên trên du tẩu như rắn, đem mật ngữ hủy đi thành câu đơn, trong kinh gió gấp, tức đã dòng lồng. Lương thảo tạm đồn Nam Sơn, chớ làm phong mang. Viết đến phong mang 2 chữ, điểm đen đột nhiên choáng mở, hắn cuốn bút dùng đầu ngón tay nhìn tới, trên giấy lưu lại nửa cái không trọn vẹn chỉ ấn. Cho Lý Tuấn Sơn tin thì dùng nhiều 3 phần lực. Đại ca 2 chữ đặt bút lúc mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, sau đó đầu bút lông đột nhiên lăng lệ, long tiên hương đốt hết ngày, chính là kim lân khốn trô nước cạn thời điểm. Quân Châu quân nhu kể từ hôm nay chỉ có vào chứ không có ra, nhớ lấy, đao dấu trong vỏ, phương đến lâu dài. Cuối cùng bổ hàng chữ nhỏ, A Tẩu thuốc dẫn, đã lấy người mang đến thái hành thẩm nghĩ. 2 lá mật tín xếp thành đôi én hình, phân biệt nhét vào 2 cái lạc hoàn. Hắn gọi Tâm Phúc lão tốt, hán tử kia áo đen trang phục, trên mặt mặt sẹo tại trong ánh đèn lúc sáng lúc tối. Trương Hiệu Ý tin đi Tào Bang ám tuyến, Lý tướng quân giao thái hành tiêu sư. Hoàng Phổ Vân thanh âm ép tới cực thấp, nói cho bọn hắn, gặp tin như mặt, 3 tháng bên trong không cần hồi bẩm. Lão tốt tiếp nhận lạc hoàn lúc, lòng bàn tay chạm đến tướng quân lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Song cửa sổ bên ngoài, Hàn Nha huých huých lướt qua tàn nguyệt, đem cuối cùng một tia ấm áp cũng ngậm tiến vào nặng nề trong bóng đêm. Hoàng Phổ Vân biết mình không có khả năng để vị hoàng đế kia nắm mũi dẫn đi. Mình vì ngươi hiệu lực có thể, nhưng ngươi không thể như thế nghi kỵ chính mình. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân biết hoàng đế vì cái gì như thế kiêng kỵ mình, còn không phải trên tay mình bình quyền cùng quyền lợi. Mặc dù mình không có tạo phản tâm, nhưng làm hoàng đế cơ tử vẫn là sợ hãi nha. Hoàng Phổ Vân tiếp vào hoàng đế để hắn an dưỡng thánh chỉ, hắn dứt khoát liền mệnh lệnh quân đội nguyên địa chờ lệnh, mình nhanh như chớp mà về Thanh Mãng Sơn mạch. Từ khi Tiểu Thúy đi vào Thanh Mãng Sơn mạch về sau, Hoàng Phổ Vân còn không có làm sao bồi quan nàng. Lần này về Thanh Mãng Sơn mạch đánh tính không hề làm gì, liền là đơn thuần bồi một chút Tiểu Thúy, còn có cái kia thích quấn lấy cháu gái của hắn nha nha. Tiểu Thúy kể từ khi biết Hoàng Phổ Vân ở bên ngoài làm nhiều chuyện như vậy về sau, đối Hoàng Phổ Vân không có phản nản chỉ có đau lòng. Chương 1449, Tôn Nữ muốn học thuật pháp. Chương 1449, Tôn Nữ muốn học thuật pháp. Màu nâu xanh ngói út tại buổi chiều ánh nắng bên trong hiện ra ánh sáng nhu hòa, hàng rào gỗ bên trên bỏ đầy xanh biết dây leo. Hoàng Phổ Vân ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, nhìn xem thê tử Tiểu Thúy tại bên cạnh giếng hoán giặt quần áo, xà phòng bọt biển theo một truy lên xuống tóe lên nhỏ vụn chấm nhỏ. Thấp nhất tuổi Tôn Nữ niếp niếp chính ngồi xổm ở sơn chi bụi hoa bên cạnh, dùng mập mạp tay nhỏ khuấy động lấy phấn bạch cánh hoa, đột nhiên giơ một đóa hoa chạy tới, ngại thanh mại khí hồ, "Gia gia, ngươi nói ta học thuật pháp thế nào? Ngươi tại sao muốn học thư pháp?" Hoàng Phổ Vân hỏi một chút, Tiểu Thúy liền đi ra. Hắn cười xoay người mặc cho kia mang theo sương sớm sơn chi hoa đừng ở trong tóc. Tiểu Thúy phơi xong cuối cùng một kiện y phục, bưng tới một bát phơi tốt nước ô mai, giận trách, bao lớn tuổi rồi còn cùng hài tử điên. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận chén sành, đầu ngón tay chạm đến bát xuôi theo hơi lạnh, ánh mắt lướt qua thê tử thái dương mới tăng mấy sợi tóc trắng, trong lòng như bị nước gấm thấm qua mềm mại. Hoàng hôn phủ xuống thời giờ, nha nha ghé vào hắn đầu gối nghe cố sự, cái đầu nhỏ theo tình tiết từng chút, cuối cùng tại hắn chậm rãi trong ngữ điệu ngủ thật say. A Tu thắp sáng ngọn đèn, mờ nhạt trong vầng sáng, nàng cúi đầu nạp đế dày thân ảnh cùng trong trí nhớ sơ gả lúc bộ dáng dần dần trùng điệp. Hoàng Phổ Vân nhẹ khẽ vuốt vuốt Tôn Nữ ấm áp phía sau lưng, chóp mũi quanh quẩn lấy đồ ăn hương cùng sơn chi hoa điểm hương, đột nhiên cảm giác được, những cái kia để hắn nhiệt huyết sôi trào bá nghiệp, những cái kia giấu ở động phủ chỗ sâu bí tịch pháp bảo, đều không đến đây khắc trên bàn đá khiêu động hoa đèn, không kịp thê nữ an ổn tiếng hít thở. Gió đêm xuyên qua màn trúc, mang theo sơn dạ thanh luận, hắn ngáp một cái, đem niếp niếp ôm vào bụng trong, quay đầu trông thấy A Tú chính đối hắn cười, khóe mắt niếp nhăn bên trong đựng lấy nửa đời thời gian. Hoàng hôn khắp tiến tây sương phòng lúc, Thẩm Lan chính hướng trong giỏ trúc thu phơi khô lá ngải cứu. Dưới hiên truyền đến đuốc gỗ nhẹ băng lên, Hoàng Phổ Vân đứng tại bóng cây bên trong, trong phòng bếp hỏa tinh chớp tắt. Nha Nha sáng nay tại lật ra quyển kia lạc thần kinh. Hắn mở miệng lúc, vòng khói trong bóng chiều tán rất chậm, cuốn lấy hỏi có thể hay không học thuật pháp. Thẩm Lan trong tay lá ngải cứu gì rào rơi vào dầu ngọn nguồn. Nàng trong mắt nhìn xem đầu ngón tay dính bụi cỏ, giỏ trúc nắm tay bị lòng bàn tay mồ hôi thấm đến phát chiều. Ngài là ra ra, nàng đem cuối cùng một thanh lá ngải cứu nhét vào rổ, đứng dậy lúc thái dương toái phát rủ xuống, những sự tình này tự nhiên nên ngài quyết định. Hoàng Phổ Vân chân tại bàn đá xanh bên trên dập đầu đập. Ta hỏi chính là ngươi cái này làm nương. Thanh âm hắn bên trong mùi khói so ngày xưa nồng chút, ngươi trước kia cũng là học qua ở trong đó chua sót ngươi cũng biết, ta cũng đối Nha Nha nói qua thuật pháp một đạo quá khổ. Thẩm Lan đem giỏ trúc sách tại bên người, đốt ngón tay trắng bệnh. Góc sân giếng cổ bánh xe kẹt kẹt chuyển nửa vòng, ánh trăng vừa lúc từ mây trong khe rót xuống đến, chiếu rõ nàng sau hai cái kia đạo thiện thiện vết sẹo, kia là 10 năm trước thay Nha Nha cản rơi rơi ngói lúc lưu lại. Nàng nếu là khối vật liệu, ngài dạy đến dù sao cũng so người bên ngoài tận tâm. Nàng nhìn qua giếng bên bàn kia bụi cúc dại, trên mặt cánh hoa hạ sương ở dưới ánh trăng tránh giống mặt vụn, lại nói cái gì? Không có gì. Thẩm Lan lắc đầu, quay người hướng nhà bếp đi, vải xanh mép váy quét qua cửa lúc mang theo một trận gió, ta đi đem lá ngải cứu bồi bên trên, trong đêm cho Nha Nha hun hun gian phòng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại nhà bếp mờ nhạt trong ngọn đèn, khói trong nồi ánh lửa chớp tắt chiếu đến hắn đáy mắt đường vân. Giếng bên bàn cúc dại đột nhiên rì rào run lên, mấy cánh hoa bay xuống tại bàn đá xanh bên trên, dính lấy hạt xương nhân da nho nhỏ màu đậm chấm tròn, giống ai không cẩn thận nhỏ xuống nước mắt. Hoàng Phổ Vân ngồi tại bên cửa sổ trên ghế bành, ngón tay vô ý thức vuốt ve lạnh buốt làn gan. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hoàng Phổ Vân vuốt ve trên bàn biên kia khắc nửa đời sét đánh gỗ táo phủ. Thẩm Lan gõ cửa tiến đến nhìn xem nàng tựa như muốn rất nhiều dáng vẻ. Thanh âm mang theo giang nam nữ tử đặc hữu mềm mại, lại giấu không được gầm cuối bên trong rung động. Cha, Nha Nha tu luyện thuật pháp sự tình. Năm đó ta là đánh bậy đánh bạ học thuật pháp, bất quá đến cỡ nào chua xót là thường nhân không biết lại nói ngươi cũng tu luyện qua ngươi hẳn phải biết. Hoàng Phổ Vân lòng bàn tay xẹt qua phủ bài bên trên dạng nước lôi văn, nơi đó còn giữ 30 năm trước đối kháng tâm ma lúc vết cháy. Ngoài cửa sổ tu trúc tại gió đêm bên trong vang xào xạc, cực kỳ giống năm đó đoạn hồn nhai hạ phong tuyết âm thanh. Thẩm Lan khoanh tay đứng tại gỗ tử đàn ghế dựa, xanh nhạt váy áo dính lấy một chút hoàng hôn. Nàng biết công đa vì sao trầm mặc, tông môn trong lịch sử ghi lại xưa nay không là đường bằng thẳng. Nhưng Nha Nha nàng, Thẩm Lan muốn nói cái gì, lại bị Hoàng Phổ Vân đưa tay ngừng lại. Hắn từ trương một đáy hòm lấy ra cái hộp gấm, bên trong nằm khối to bằng trứng bồ câu nó ngọc, ngọc bên trên lưu chuyển linh quang có thể đụng tay đến. Ngày mai giờ mão, ta mang nàng đi bụng nhìn một chút. Hắn người tông chủ này thanh âm so trên bàn cái chặn giấy trầm hơn, như hắn vẫn là muốn học, liền để nàng trước bái nhập ngoại môn. Thẩm Lan lúc ngẩng đầu, chính trông thấy Hoàng Phổ Vân đem kia nửa viên lôi phủ đặt tại mi tâm. Chiếu ra hắn đáy mắt quần quần biển mây, kia là chỉ có chân chính đi qua thuật pháp con đường người, mới nhìn hiểu kinh đào hải lãng. Long bếp bên trong tủi lửa đôn đốt rung động, tiểu thúy hướng nồi sắt bên trong thêm bầu nước giếng, xương trắng dâng lên lúc mơ hồ song cửa sổ bên ngoài sân ảnh. Nàng không có lưu ý đến, ngồi xổm ở ngưỡng cửa gặm bắp nô nha nha, ánh mắt tổng hướng tây xương phòng nghiêng mắt nhìn, nơi đó đầu chủ nhà Hoàng Phổ Vân đang dùng vải đầy thô dây thừng gói bọc hành lý, bao phục sừng lộ ra một nửa mài đến tỏa sáng vỏ kiếm. Gia Gia bảo ngày mai lên núi hái nấm. Nha Nha đột nhiên nhảy đến bếp lò một bên, bím tóc bên trên dây đỏ cọ qua tiểu thúy mu bàn tay. Dầu nóng tóe lên chấm nhỏ, tiểu thúy cuốn quýt lật quấy trong nồi rau xanh, trên núi hơi ẩm nặng, để ngươi ra mang nhiều kiện áo choàng ngắn. Nàng không có nhìn thấy, tôn nữ vụng trộm đem quyển kia ố vàng lạc thần kinh nhét vào vải thô trong áo túi, trang sách cạnh góc còn kẹp lấy phiến hong khô hoa trà. Trăng lên giữa trời lúc, tây sương phòng đèn vẫn sáng. Chủ nhà ngồi xổm trên mặt đất, dùng bút than tại trên giấy vàng vẽ lấy cái gì, Nha Nha ghé vào bên cạnh bàn, ngón tay xẹt qua trên giấy quanh có khúc hiệu đường vân. Nhớ kỹ, sau khi vào núi đi theo la bàn kim đồng hồ đi, gặp gỡ phát sáng thạch đầu chớ đụng lung tung. Hoàng Phổ Vân thanh âm ép tới cửa thấp, ngoài cửa sổ gió núi vòng quanh tiếng thông reo lướt qua nóc nhà, cả kinh mái hiên kỵ bình đinh đinh đường đường vang lên nửa đêm. Tiểu Thúy đi tiểu đêm lúc, trông thấy Hoàng Phổ Vân con bọc hành lý đứng ở trong viện, ánh trăng đem cái bóng của hắn kéo đến già dài, một mực ném đến thanh mãng sơn mạch đen xỉ hình dáng bên trong. Nàng bó lấy vào áo, nghĩ thầm sáng mai đến trưng mấy cái đường đỏ mặt đầu, cho chủ nhà trên đường làm cả lương. Gió núi xuyên qua hàng rào trúc, mang đến nơi xa trong rừng vài tiếng mơ hồ thu giống, nàng dùng mình một cái, lại không biết kia trong gió sen lẫn thuật pháp mới học thổ nạp khẩu quyết, chính theo Nha Nha thanh cạn hô hấp, trôi lướng ngủ say dây núi. Thanh mãng sơn mạch nội địa, núi non trùng điệp, cổ mục che trời. Hoàng Phổ Vân nắm tôn nữ tay, đi tại bốn lượn trên sơn đạo. Trong rừng kia sáng lờ mờ, chỉ có linh tinh ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá rậm rạp, tung xuống pha tạp quang ảnh. Tóc đen dùng một châm lỏng lượn kéo, một đôi mắt giống khe núi thanh tuyền linh động, hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh. Nàng thỉnh thoảng dừng bước lại, đưa tay đi đụng vào ven đường kỳ hoa dị thảo, trên mặt tràn đầy đối không biết thế giới luôn tới. Hoàng Phổ Vân tóc xanh phất phơ, ánh mắt rơi tại bên người lanh lợi thiếu nữ trên thân, đáy mắt tràn đầy tự ái. Hắn nhớ tới tôn nữ hai ngày trước nói với mình, ánh mắt kiên định nói muốn học thuật pháp lúc bộ dáng, trong lòng liền dâng lên một dòng nước ấm. Ra ra, ngươi nhìn đó là cái gì? Thiếu nữ chỉ vào đỉnh đầu trên nhánh cây một con sắt thái lộng lây chim nhỏ, hương phấn hô. Hoàng Phổ Vân thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nói khẽ, kia là màu vũ tước, tính tình ôn thuận, thông nhân tính. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, Linh Nhi, thuật pháp chi đạo, căn cơ điều quan trọng nhất. Các không thể nóng lòng cầu thành, cần một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó. Thiếu nữ cái hiểu cái không gật đầu, ngoan ngoãn trở lại ra ra bên người, giắt ống tay áo của hắn. Hoàng Phổ Vân mỉm cười, khẽ bước sợi dâu. Hắn biết, tôn nữ thiên tư thông minh, nhưng thuật pháp con đường dài dằng dặc lại gian, mình năm đó chính là ăn dục tốc bất đạt một chút thua thiệt. Bây giờ, hắn muốn đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ, càng phải dạy cho nàng bình tĩnh lại, tiến hành theo chất lượng. Núi hai bên đường, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, chim quý thú lạ thỉnh thoảng lướt qua ngọn cây. Hoàng Phổ Vân vừa đi, một bên chỉ điểm lấy, kia là cỏ dâu rồng, có thể tinh tâm ngưng thần, kia là xích luyện xà, độc tính mãnh liệt, cần tránh đi. Thiếu nữ nghe được chăm chú, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò. Nàng biết, ra ra đây là tại vì nàng đặt nền móng, trong lòng cảm kích, bước chân cũng càng thêm trầm ổn. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dư huy vẩy vào tổ tôn trên thân hai người, đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài. Hoàng Phổ Vân nhìn bên cạnh tôn nữ, trong mắt lóe lên một tia mong đợi. Hắn tin tưởng, đợi một thời gian, Linh Nhi nhất định có thể tại thuật pháp chi đạo bên trên có thành tựu. Mà hắn sẽ một mực làm bạn tại bên người nàng, vì nàng hộ giá hộ tống, nhìn xem nàng từng bước một trưởng thành. Thanh mãng sơn mạch xương sớm còn chưa tan đi tận, nha nha liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh dừng bước lại. Đá xanh đường mòn uốn lượn hướng lên, hai bên trong rừng rậm thỉnh thoảng nhảy ra thanh thân ảnh màu xám cho, có con gùi thuốc tại nhận ra thảo dược, có cầm trong tay kiếm gỗ tại trên đất chống đổ mồ hôi như mưa, còn có mấy cái làm bạch đạo bảo thiếu nữ chính vây quanh bàn đá mài đan phấn. Gió núi vòng quanh tiếng thông reo lướt qua bên hai, xen lẫn nơi xa truyền đến tiếng hò hét cùng thanh thúy chuông đồng âm thanh. Nàng nắm chặt ra góc áo, nhỏ giọng hỏi, nơi này là phiên chợ sao? Ra Hoàng Phổ Vân cười ra tiếng, chỉ cách đó không xa luyện kiếm thiếu niên. Thiếu niên kia cổ tay xoay chuyển ở giữa, kiếm tuệ vạch ra ngân hồ, càng đem bay xuống ngân hạnh là chém thành hai nửa. Nha đầu đốc, đây là ra sơn môn. Hắn lấy xuống bên hông ngọc bội lung lay, trong rừng lập tức có vô số đạo ánh mắt nhìn sang, nguyên bản huyên náo sơn cốc đông nhiên tĩnh lặng, sau đó vang lên chỉnh tề ân cần thăm hỏi, tông chủ. Nha lúc này mới phát hiện, những cái kia nhìn như tản mạn bóng người kỳ thật đều lần theo một loại nào đó quy luật tại hoạt động. Bên dòng suối tính tọa lão giả đầu ngón tay ngưng dọa xương điểm sáng, thác nước hạ luyện công đệ tử mỗi một lần thổ nạp đều dẫn tới hơi nước bốc lên, liền ngay cả ghé vào trên ngọn cây ngủ gật khỉ nhỏ cũng đang nghe ra thanh âm lúc giật mình một chút đứng thẳng người, vươn lấy quả dại hướng bên này thở dài. Về sau nơi này cũng là nhà của ngươi. Ra nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Nha nhìn qua những cái kia tại nắng sớm bên trong dán ra gân cốt thân ảnh, đột nhiên cảm giác được trong núi sương mù đều mang cỏ cây mùi thơm ngát, ngay cả không khí đều so dưới núi muốn trong veo mấy phần. Nàng vụng trộm đếm lấy nơi xa trên vách đá cầm kiếm, đếm tới thứ 73 đêm lúc, nghe thấy ra còn nói, muốn học loại nào thuật pháp, ra đều dạy ngươi. Ngoại môn diễn võ trường bậc thang đá xanh bên trên, Vương Liệt Mây chính híp mắt kiểm kê đệ tử mới vô danh sách. Xa trông thấy tông chủ Hoàng Phổ Vân vàng sáng văn đạo bảo, hắn liền vội vàng đứng lên, lại khi nhìn rõ cái tia đạo bảo bên cạnh nắm nhỏ thân ảnh nhỏ bé lúc, trong tay danh sách lạch cạch rơi trên mặt đất. Cô bé kia phấn điêu ngọc trác, trải lấy xong nha búi tóc, màu vàng nhà táo ngắn nổi bật lên khuôn mặt nhỏ thông hồng, chính ngửa đầu kéo tông chủ tay áo, mắt to vụ sáng, giống được lấy ngày xuân ánh nắng. Vương trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoàng Phổ Vân tiếng cười sáng sủa, đem nữ hài hướng phía trước đẩy, đây là lão phu tôn nữ, nha. Lão phu muốn cho nàng bái nhập học trò của ngươi, làm ký danh đệ tử. Vương Liệt Mây cương tại nguyên chỗ, tràn đầy khe ránh mặt có chút run rẩy. Hắn là ngoại môn tổng trưởng già không giả, nhưng môn hạ đệ tử đều là chút 15-16 tuổi nửa đại hải tử, mỗi ngày tại diễn võ trường đổ mồ hôi như mưa. Tông chủ tôn nữ, Kim Chi Ngọc Diệp nhân vật, làm sao lại đưa tới cái này thô lậu ngoại môn? Hắn đục ngầu con mắt bỗng nhiên trợ to, nhìn qua nữ hải nắm chặt mức quả tay nhỏ. Tông chủ, cái này. Vương Liệt Mây hầu kết nhấp đô, lời đến khỏe miệng lại thành mơ hồ khí âm. Hoàng Phổ Nguyệt lại không sợ người lạ, tránh thoát tổ phụ tay chạy đến trước mặt hắn, mại thanh mại khí hỏi, lao ra, ngươi nơi này mức quả ngọt không ngọt? Vương trưởng lão vân vê hoa dâm sợi dâu, ánh mắt rơi tại cái kia ghim song nha búi tóc tiểu cô nương trên thân. Nha cũng cười hì hì nhìn xem hắn. Nha so cùng tuổi hải tử thấp nửa cái đầu, đứng tại một đám lưng hùm vai gấu trong đệ tử ngoại môn giống gốc vừa chỗ cảnh liễu. Trưởng lão ra. Nha giòn tan hành lễ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo chưa cởi tận ngây thơ, ánh mắt lại trong trẻo giống khe núi thanh tuyền. Vương trưởng lão đuốt dâu tay dừng một chút. Đây chính là tông chủ tự mình đem hải tử đưa tới, chỉ nói để nàng ở ngoại môn lịch luyện ngay cả lễ bái sư đều là cực giản. Lúc đó hắn nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, trong lòng liền nấn ná lên cái nghi vấn này, nội môn có tốt nhất công pháp tài nguyên, tông chủ lại đem duy nhất cháu gái ruột ném vào rồng rắn lẫn lộn ngoại môn, còn hết lần này tới lần khác bái chính mình làm thầy. Hoàng Phổ Vân đem nha thả nơi này liền đi, ngoại trừ Vương Liệt Vân trưởng lão biết nha là Hoàng Phổ Vân tôn nữ bên ngoài, ai cũng không biết. Qua vài ngày nữa, Vương Liệt Vân trưởng lão mang theo nha đem bên ngoài khu vực hạch tâm đi một lượt. Hôm nay lão phu dạy ngươi bộ này, Lưu Vân trưởng đánh một lần cho ngươi xem một chút, ngươi sau đó gọi cho ta nhìn. Hắn cất giọng nói. Sau đó hắn nhanh chóng liền biểu thị xong. Nha ứng thanh khởi thế, thân thể nho nhỏ tại trên mặt đất lát đá xanh xoay chuyển xê dịch. Trường phong mặc dù yếu, chiêu thức lại luyện được cực kỳ tiêu chuẩn, ngay cả thu thế lúc hô hấp thổ nạp đều mang chương pháp. Tần trưởng lão nheo lại mắt, chú ý tới nàng vai phải so dưới vai trái chìm đến hơi sâu chút, tiểu cô nương quả thực là không có lên tiếng âm thanh. Thu trưởng lúc nàng thái dương thấm ra mồ hôi mịn, nhưng như cũ quy củ khoanh tay đứng thẳng, mời trưởng lão chỉ điểm. Vương trưởng lão nhìn qua nàng đỏ bừng bên hai, này Thiên Phú tông chủ đến cùng đang suy nghĩ gì? Sương sớm dần dần tan đi, tần trưởng lão nhìn qua phương đông nổi lên ngân bạch sắc, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt đá. Tiểu cô nương đã đi theo sư minh đi quét sạch giá binh khí, kiếm gỗ tiếng va chạm thanh thúy truyền đến, hòa với nàng thấp giọng nói tạ mềm nhu tiếng nói. Bậc đá xanh bên trên hạt sương chậm rãi bốc hơi, Vương trưởng lão nghi hoặc lại giống núi này ở giữa sương ngủ, đập đến tan không ra. Chương 1450, đi nội môn a. Chương 1450, đi nội môn a. Sương sớm tràn qua xong cửa sổ lúc, Tiểu Thúy tổng quen thuộc hướng trên ghế mây dựng kiện áo nhỏ. Bây giờ đệm ghế phơi ấm áp dễ chịu lại không ai cuộn tròn ở bên trong gặm núi hoang tra. Thẩm Lan đem trưng tốt hoẹ hoa bánh ngọt bưng lên bàn, mâm sứ túi tại mặt bàn giòn vang, cả kinh trên xà nhà chim én huỵch huỵch bay xa. Ta nắm nuốt chén trà tay dừng một chút, ngày xưa lúc này, nha nha sớm nên giơ kiếm gỗ từ hậu viện xuống tới, kiếm thuệ quét đến khung cửa kẹt kẹt vang, nhất định phải quấn lấy mẹ nàng cho ăn một bụng bánh ngọt mới chịu đi luyện công buổi sáng. Nàng hôm nay mặc vào kiện xanh nhạt áo choàng ngắn, thái dương cài lấy ngân châm vẫn là nha nha năm ngoái sinh nhật lúc đánh. Tiểu Thúy nhìn thấy nàng cầm khăn lặp đi lặp lại sát mặt bàn, thẳng đến vân gỗ bên trong mật nước động đều hiện bạch, mới nghe thấy nàng nhẹ nói, phía sau núi giỏ trúc nên biên mới nha nha thích nhất đến hậu sơn hái rau dại. Trạng vạng tối phòng bếp tung bay cháo mùi thơm ngát, Thẩm Lan đem cắt gọn củ cải đinh rót vào trong nồi, ý nuột thìa quấy lúc phát ra nhẹ vang lên. Nha nha trước kia nhất không thích ăn củ cải, nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm so hơi nước còn muốn nhẹ, cũng không biết bây giờ có thể hay không mình lựa đi ra. Tiểu Thúy đang dùng vải sắt bắt xuôi theo, nghe vậy động tác dừng một chút. Bắt xuôi theo chiếu ra khỏe mắt nàng tế văn, như bị nước thấm qua giấy tuyên lên nhăn. Sư phụ nàng nếu là bận rộn, cái nào lo lắng nhìn nàng ăn cơm. Nàng cầm chén chồng chất tại cửa hàng, bát sứ va chạm giòn vang tại an tĩnh trong phòng đẩy ra. Thẩm Lan không có nhận lời nói, chỉ là yên lặng hướng lò bên trong châm củi lửa, ánh lửa phản chiếu nàng bông thóng lông mi lúc sáng lúc tối. Trên đất còn đặt vào nửa cái không có cắt xong bí đỏ, là nha nha thích cắm nhất. Nàng đưa thay sờ sờ bí đỏ bóng loáng ra, giống như là đang sờ hài tử mềm hồ hồ khuôn mặt. Nghe nói trên núi gió lớn, Tiểu Thúy đi đến bên cửa sổ, vẹt màn cửa sổ ra một góc nhìn ra phía ngoài. Chân trời dáng mây đỏ đến giống nha nha ăn tết lúc xuyên nhỏ áo đông, cũng không biết bây giờ nàng áo đông vừa người không, hẳn là tay áo ngắn, đông lạnh lấy tay nhỏ. Thẩm Lan từ trong ngăn kéo xuất ra cái nho nhỏ chút tiệc, là nha nha khi còn bé dùng. Môi trôi trên có khắc chỉ siêu siêu mẹo mẹo con thỏ nhỏ, lỗ tai bị gặm đến có chút một vạch nhỏ như sợi lông. Nàng đem tỉa siết trong tay, ấm áp gỗ dán lòng bàn tay, đợi tháng sau, chúng ta đi thăm nàng một chút đi. Tiểu Thúy xoay người, hốc mắt có chút đỏ. Nàng gật gật đầu, dùng tạp dề xoa xoa tay, "Ân, đi xem một chút." Trong nồi cháo ừng ực vang lên, giống như là ai đang thấp giọng nói chuyện. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, trong phòng bếp đèn sáng vàng ấm chỉ riêng vẩy vào hai cái trầm mặc nữ nhân trên người, cũng vẩy tại cái kia nho nhỏ chút tỉa bên trên, chiếu ra một điểm mơ hồ ánh sáng. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, phía sau núi sân luyện công bản đá xanh bên trên, một cái thân ảnh nho nhỏ chính cẩn thận ghim trung bình tấn. Hoàng Phổ Vân giấu ở cổ tùng từng cục thân cành về sau, khô gầy ngón tay không tự giác siết chặt góc áo. Hắn đã tại này đứng một cách giờ. Từ ban sơ lo lắng tôn nữ khóc giống lấy không chịu luyện công, đến thời khắc này gặp nàng khuôn mặt nhỏ căng cứng, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng như cũ vững vàng dẫm lên tất tinh bộ, một chiêu một tức đều dựa vào Vương Liệt Vân trưởng lao chỗ thụ pháp môn, non nớt tay tí huy ra lúc lại mang theo một chút tiếng xé gió. Hô, tiểu nha đầu thu quyền thủ nạn, ngực có chút chập trùng, đống nhiên nghiêng đầu nhìn về phía rừng cây tùng phương hướng. Hoàng Phổ Vân giật mình trong lòng, bận điệu liễm khí tức co lại đến càng sâu, đã thấy kia xóa vàng nhạt thân ảnh chỉ là hướng về phía không có một hai trong rừng không người một cái, mại thanh mại khí nhắc tới, tạ ơn gia gia đêm qua vụng trộm nhét đường bánh ngọt, nha nha sẽ hảo hảo luyện công. Hoàng Phổ Vân lưng tại sau lưng tay run lên bần bật, nhìn qua tôn nữ một lần nữa triển khai tư thế chăm chú bộ dáng, đục ngầu đáy mắt nổi lên thủy quang. Thần gió thổi qua, lá tùng gì rào rơi xuống, phất qua hắn giản mua hai gò má, lại mang theo vài phần ý nghĩ ngọt ngào. Hắn lặng yên tối lui, trong tay háo trên cái khăn, chẳng biết lúc nào nhân mở một mảnh nhỏ vết ướt. Vương Liệt Vân trưởng lão gần đây càng thêm bận rộn, mỗi ngày sáng sớm ngồi xuống thời gian đều so ngày xưa rút ngắn nửa canh giờ. Từ khi tông chủ đem tôn nữ bảo bối giao phó cho hắn, vị này ngày bình thường chỉ say mê tu luyện trưởng lão, trên bàn liền nhiều hơn không ít điển tịch chú giải. Hắn không chỉ có tự thân vì tiểu đệ tử lượng thân định chế tu luyện kế hoạch, ngay cả mỗi ngày tảo khóa đều muốn đích thân giám sát, sợ cái nào khâu xảy ra sai sót. Đại đệ tử nhìn ra sư phụ tâm tư, càng là không dám thất lễ. Mỗi ngày giờ dần liền đến diễn võ trường chờ tiểu sư muội, từ thổ nạp tâm pháp đến cơ sở kiếm chiêu một thức đều giảng giải đến phá lệ cẩn thận. Liền ngay cả tiểu sư muội dùng mỗi kiếm, hắn đều tự mình đưa đi phòng luyện khí, mời sư đệ lặp đi lặp lại rèn luyện, cần phải làm được nhẹ nhàng tiện tay. Vương Liệt Vân trưởng lão thỉnh thoảng sẽ đứng tại dưới hiên nhìn xem hai người luyện kiếm, lông mày cau lại, nhưng lại tại tiểu đệ tử có tiến bộ lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Hắn biết, cái này không chỉ có là tông chủ tín nhiệm, càng là cả môn phái mong đợi, dù không được nửa điểm qua loa. Bởi vậy, cho dù ban đêm phê chữa xong đệ tử khác việc học về sau, hắn còn phải lại hoa một canh giờ, phục ban tiểu đệ tử hôm nay tu luyện tâm đắc, ở trong sách cổ tìm kiếm càng thích hợp thể chất nàng pháp môn tu luyện. Sáng sớm sân luyện công, sương sớm còn chưa tan đi tận, tiếng vô đụng nhau giòn vàng đã liên tiếp. Đội ngũ cuối cùng nha nha ghim cùng mọi người không khác vải xanh đuôi ngựa, thái dương thấm ra mồ hôi dịn thuận cầm tuyến trượt xuống, nhỏ tại mài đến trắng bệnh luyện công dày bên trên. Trung bình tấn lại chìm, dồn khí đan điền. Tổng trưởng lão sư phụ trúc trượng tại trên mặt đất lát đá xanh gõ ra trầm đụng, hơn 30 đệ tử thân thể cùng nhau trượt xuống, nha nha xương bánh trẻ bù đắp được đau nhức, lại cắn môi không có nhúc nhích chút nào. Nàng đến trên đỉnh 3 tháng, còn không có mấy người biết nha nha là tổng chủ Hoàng Phổ Vân cháu gái ruột. Trên ánh trăng bên trong sao lúc, các đệ tử sớm tản, nha nha còn tại đối cọc gỗ luyện chém bảo. Kiếm gỗ chém đứt ba thành, hổ khẩu rách ra đạo miệng máu tử, nàng liền dùng vải lung tung cuốn lên. Nha đầu, nghỉ một lát đi. Sư phụ chẳng biết lúc nào đứng ở dưới hiên, trong tay bưng bát canh nóng. Nha nha thu thế, tiếp nhận chén canh lúc đầu ngón tay còn đang phát run, sư phụ, ta bổ đủ 300 hạ sao? Lão sư phụ nhìn qua nàng bị ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng, cái kia đạo mới thêm kiếm thương ở dưới ánh trăng hiện ra đỏ, đống nhiên thở dài, chú ý thân thể, đường tổng dạng này cùng mình phân cao thấp. Nha Nha Múc canh tay dừng một chút, canh trên mặt nhiệt khí mơ hồ mắt của nàng, lại chỉ nói khẽ, sư phụ, ngày mai ta nghỉ sớm nửa canh giờ lên, luyện kiếm vệ công. Sáng sớm, Nha Nha đã tại diễn võ trường bên trên ghim trung bình tấn, thân thể nho nhỏ tại thần hy bên trong run nhẹ nhẹ, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt cổ áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cóng đến có chút đỏ lên, bờ môi cũng nhấp thành một đường thẳng, nhưng ánh mắt lại dị thường chuyên chú, chăm chú nhìn phía trước hồng tâm, một chiêu một thức đều gắng đạt tới tiêu chuẩn. Hoàng Phổ Vân đứng tại cách đó không xa lão hoại thủ dưới, yên lặng nhìn xem, trong lòng như bị thứ gì nói một cái. Nha Nha mới thập nhất tuổi, vốn nên là tại tổ mẫu mẫu thân dưới gối hầu hạ niên kỷ, lại lựa chọn đầu này khổ nhất đường. Tu luyện thuật pháp là một đầu dài rằng rặc mà gian tân đường, kiến thức cơ bản càng là quan trọng nhất, không thể có nửa điểm hư giả. Ngoại môn tổng trưởng lão sư phụ là có tiếng nghiêm khắc, đối kiến thức cơ bản yêu cầu càng là khắc nghiệt tới cực điểm. Nha Nha mỗi thiên thiên không sáng liền rời giường, đi theo lão sư phụ luyện tập đứng trung bình tấn, luyện quyền, thủ nạp, vừa luyện đã là mấy canh giờ, chưa hề hô qua một tiếng khổ, cũng chưa từng rơi qua một giọt nước mắt. Hoàng Phổ Vân biết, đứa nhỏ này là đem tất cả ủy khuất cùng mỏi mệt đều nuốt vào trong bụng. Hắn nhớ tới Nha Nha mới nhập môn lúc, vẫn là cái yêu khóc nhẹ tiểu nha đầu, bây giờ lại có thể cắn răng kiên trì xuống tới, một chiêu một thức đều ra dáng. Lão sư phụ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nhìn Nha Nha trong ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Hoàng Phổ Vân trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hữu tâm đau, càng có vui mừng. Hắn biết, Nha Nha đây là tại vì tương lai của mình dốc sức làm, phần này nghị lực cùng quyết tâm, là nhiều ít hải tử đều không có. Mặt trời dần dần lên cao, sương sớm tan đi, trên diễn võ trường người cũng nhiều hơn. Nha Nha cuối cùng kết thúc cả khóa, lão sư phụ đi tới, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói câu hôm nay còn có thể, ngày mai tiếp tục. Nha Nha cung kính hành lễ, thanh âm tuy có chút khàn khàn, lại lộ ra một cỗ bất khuất dẻo dai, "Vâng, sư phụ." Hoàng Phổ Vân nhìn xem tôn nữ thân ảnh nhỏ nhỏ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn biết, con đường này rất khổ, nhưng chỉ cần Nha Nha thích, hắn liền sẽ một mực tiếp tục chống đỡ. Yêu thương nàng vất vả, càng vui mừng hơn nàng trưởng thành. Tông trong chủ điện đàn hương lượn lờ, Vương Liệt Vân trưởng lão thân mang vải xám đã bảo, râu tóc bạc trắng, chính không mình hành lễ. Hoàng Phổ Vân tông chủ ngồi ngay ngắn vân vân bảo tọa bên trên, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy, nghe vậy đưa tay ra hiệu, "Vương trưởng lão miễn lễ, Nha Nha gần đây tu hành như thế nào?" Vương Liệt Mây ngồi dậy, từ trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, khởi bẩm tông chủ, Nha Nha ở ngoại môn đã 3 tháng có thừa. Mặc dù công pháp cơ sở yếu kém, nhưng nội tính kỳ cao, tháng trước giáo tập dẫn khí quyết có thể tại trong vòng 7 ngày quán thông kinh mạch, so sánh với ngoại môn cùng thời kỳ đệ tử nhanh gần gấp đôi. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay khẽ chọc lan can, trầm ngâm một lát, "Đó là ngươi điều giáo có phương pháp, vất vả ngươi rồi." "Chỗ nào?" Vương Liệt Mây tiến lên một bước, đem thẻ tre hiện lên đến trước án, "Lão phu hôm qua coi luyện kiếm, kiếm chiêu mặc dù không lưu loát, lại ẩn có linh tê chi ý ngoại môn tài nguyên cuối cùng có hạn, như cứ thế mãi, sợ là muốn mai một khối này ngọc thô." Ngoài điện xương sớm nhỏ xuống bàn đá xanh, phát ra thanh thúy thanh vang. Vương Liệt Vân trưởng lão ánh mắt lại một lần nữa đảo qua trên đó ghi lại tu hành tiến độ, đột nhiên dương mắt nói, "Nếu như thế, liền để nàng ngày mai đến nội môn đưa tin đi." Lấy Lý trưởng lão mang nàng, trước từ thanh tâm quyết nhập môn. Vương trưởng lão vẫn là cho rằng Nha Nha ở ngoại môn sóng tốn thời gian cùng thiên phú. Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lần nữa không lời, còn liền để nàng ở ngoại môn đi. "Tại học trò của ngươi ta yên tâm." Vương Liệt Mây vân vê hoa dâm sợi dâu đứng tại bên ngoài đàn phòng, trong tay còn nắm nuốt nửa mảnh không có nướng thấu khoai lang. Hoàng hôn tràn qua bậc đá xanh, đem cái bóng của hắn kéo đến già dài, giống dễ bị gió thổi đến ngẩng lên chút trượng. "Kỳ quái." Hắn đôi không khí nói thầm, đốt ngón tay đem khoai lang bóp ra chút sền sệt đường nước. 3 ngày trước hắn quỳ gối tông chủ trước điện bồ đoàn bên trên, gạch xanh lạnh đến thấu xương, hắn đem lưng không thành con tôm, nói Nha Nha linh căn trong suốt, ở ngoại môn học chút kiến thức cơ bản thực đang đáng tiếc. Tông chủ lúc ấy chính bước về trên bàn con kia băng liệt văn chén trà, thanh âm nhạt đến hướng chân trời nói, "Ngoại môn thủ pháp tử, trước hết để cho nàng luyện." Vương Liệt Mây lúc ấy liền ngộp. Ngoại môn đệ tử gặm chính là gạo lức, ở là hở thạch úc, mùa đông khắc nghiệt bên trong luyện kiếm, đầu ngón tay cong đến cùng cả rốt giống như. Nhưng Nha Nha là tông chủ nâng ở trong lòng bàn tay Minh Châu à, năm ngoái sinh nhật, tông chủ còn thân hơn tay điêu chỉ ngọc phượng hoàng cho nàng treo ở cần cổ, kia chất ngọc nhuận đến có thể bóp xuất thủy tới. Hắn nhớ tới sáng nay nhìn thấy tình cảnh, Nha Nha ngồi xổm tại luyện võ chẳng vừa giúp các sư minh bổ kiếm thuệ, vài nay thô tuyến tại nàng giữa ngón tay cuốn ra nhỏ vụn hoa. Ngày phơi nàng khuôn mặt nhỏ thông hồng, thái dương toái phát dính tại mồ hôi bên trên, lại so với nội môn những cái kia vẽ lông mày họa mắt nữ đệ tử nhiều hơn mấy phần tiên hoa khí. "Thôi được." Vương Liệt Mây đem khoai lang hướng miệng bên trong nhét, bỏng đến thẳng hà hơi. Nơi xa truyền đến ngoại môn đệ tử tiếng hò hét, chỉnh tề giống gặt lúa mạch liêm đao. Hắn chợt nhớ tới mấy năm trước, đã từng tại mảnh này sân bãi bên trên, đem gạch xanh đập mạnh ra 3 thước sâu hố. Gió đêm vòng quanh tùng hương lướt qua, Vương Liệt Mây sờ lên bên hông hồ lô rượu, quay người hướng dưới núi đi. Hoặc Hứa tông chủ nói đúng, có chút dễ, liền phải đâm vào cứng rắn nhất trong bùn, mới có thể dài đến còn cao hơn trời. Thanh mãng sơn mạch chỗ sâu, sương mù như lụa mỏng lượn lờ tại thương tùng thủy bách ở giữa, khe núi róc rách chảy xuôi, chợt có linh lộc bước qua đá xanh, hù dọa vài miếng lá rụng. Trong rừng truyền đến thanh thúy chim hót, cùng nơi xa mơ hồ tiếng tụng kinh xen lẫn, cảnh sắc an lành an bình. Hoàng Giang đi theo Hoàng Phổ Vân cong giỏ trúc tại trên đường núi chậm rãi đi đi, đầu ngón tay phất qua mang theo giỏ xương thảo dược, trên mặt là thỏa mãn ý cười, phảng phất phương thiên địa này chưa bao giờ có gợn sóng. Nhưng mà, đưa ánh mắt rời về phía ngoài dãy núi vây, bầu không khí đột biến. Quái thạch đá lởm chởm trong sân gốc, vài quặng bặm bẹo cổ thụ về sau, luôn có bóng đen chợt lóe lên. Bọn hắn thân mang không đáng chú ý vải xám quần áo, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm dãy núi chỗ sâu động tĩnh. Những này đến từ khác biệt thuật pháp môn phái thám tử, giống như rắn độc tiềm phục tại rừng rậm, ngọn núi hiểm trở, chứng khí tràn ngập khe danh bên trong, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, vừa tối bên trong đề phòng. Bọn hắn trong tay áo cất giấu đưa tin phủ, đầu ngón tay ngưng kết thuật tham dò pháp, ngày đêm giám thị lấy Thanh Mãng Sơn mạch mỗi một tia biến hóa, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền muốn đem cái này nhìn như yên tĩnh bảo sơn, tính cả trong đó linh mạch cùng bí mật, cùng nhau nuốt vào trong bụng. Núi gió thổi qua, cuốn lên vài miếng lá khô, cũng cuốn qua đám thám tử trong mắt chợt lóe lên tham lam cùng tính toán, mà dãy núi chỗ sâu mây trôi nước chảy, vẫn như cũng là bộ kia không tranh quyền thế bộ dáng. Thanh Mãng Sơn mạch mây mù lờ lờ, cổ mục che trời, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy chim hót, trong không khí tràn ngập cỏ cây cùng ngước át bùn đất mùi thơm ngát, thật là một chỗ rời xa huyên náo thanh lũ chi địa. Mây Hạc trưởng lão thân mang màu trắng đạo bào, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lúc hành tẩu cần có chút còng lưng thân thể, lực thương thế để hắn mỗi một lần hô hấp đều mang không dễ dàng phát giác bướm nhíu. Hoàng Phổ Vân dẫn hắn đi vào một chỗ cái bóng vách núi trước, nơi đó có một cái thiên nhiên hình thành động phủ, cửa hang bị dây leo nửa đậy, lộ ra mấy phần lịch sự tao nhã. Trong động phủ khô ráo sạch sẽ, mặt đất phủ lên mềm mại cỏ khô, nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy một chút khô ráo củi, trung ương trưng bày một trường đơn sơ giường đá, phía trên phủ lên sạch sẽ gia thú. Trên vách động treo mấy buộc hồng khô thảo dược, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Hoàng Phổ Vân tỉ mỉ vịn Mây Hạc trưởng lão tại trên giường đá ngồi xuống, nói khẽ: "Mây Hạc trưởng lão, nơi đây linh khí còn có thể, lại mười phần ẩn nấp, ngài an tâm ở đây tĩnh dưỡng, văn bối mỗi ngày sẽ đưa tới đồ ăn cùng thuốc trị thương." Mây Hạc trưởng lão khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trong động đơn giản lại chu đáo bố trí, trong lòng nổi lên một tia ấm áp, hắn điều tức một lát, thanh âm mang theo khàn khàn: "Làm phiền ngươi tông chủ." Hoàng Phổ Vân vừa cẩn thận kiểm tra cửa động nguy trang, lúc này mới quay người rời đi, lưu lại Mây Hạc trưởng lão tại tĩnh mịch trong động phủ, cùng với ngoài động mơ hồ dòng suối âm thanh, bắt đầu vận công chữa thương. Chương 1451, vô danh quân đội chương 1451, vô danh quân đội hơi nước chưa từ Hoàng Phổ Vân đầu vai tan hết, hắn vừa từ cái này treo ngân lụa thác nước sau chuyển ra, trên vạt áo còn ngưng nhỏ vụn giọt nước. Mới đấy đầm dao long bãi vi nhấc lên mạch nước ngầm còn tại trong lồng ngực quanh quẩn, giờ phút này lại bị một trận tiếng bước chân dồn dập đạp vỡ trong núi yên tĩnh. Tướng quân, Khánh Châu 800 dặm khẩn cấp. Thân binh A Vũ giáp trụ bên trên còn dính lấy đường núi bùn đất, lảo đảo nhào quỳ gối bản đá xanh bên trên, trong tay ống trúc cơ hồ muốn chạc tiến trong khe đá. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận kia quyển si đóng kín tấm da dê lúc, lòng bàn tay chạm đến trang giấy bên trên chưa khô vết máu, đưa tin làm bèn đường cắn nát ngón tay ấn huyết ấn, tại cấp tốc bốn chữ bên cạnh choáng mở đỏ sầm mạng nhện. Nói, hắn chỉ phun ra một chữ, gió núi lại bỗng nhiên cuốn lên hắn màu mực và áo. A Vũ hét hầu nhấp nô, thanh âm bổ đến như bị dao cắt, ba ngày trước cửa thành bị phá, châu phủ ánh lửa ngút trời, địch đến hắc giáp huyền cờ, phiên hiệu không rõ, thủ thành tướng sĩ đã chiến tử hơn phân nửa. Giấy viết thư đang run rẩy giữa ngón tay cơ hồ muốn bị bóp nát, thông phán đại nhân cuối cùng truyền tin nói. Nói bọn hắn đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu, nhưng chúng ta tra lượt quân sách, căn bản không có chi tiêu huyền giáp quân ghi chép. Hoàng Phổ Vân màu đen áo choàng đống nhiên kéo căng, thác nước anh minh bên trong, hắn nghe thấy mình bội kiếm ra khỏi vỏ nhẹ văng lên. Chuẩn bị ngựa. Hai chữ này nện ở trên tảng đá, hù dọa mấy cái núi tước. Thân binh lúc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy tướng quân bóng lưng đã không trong mây sương mù chỗ sâu, bên hông hổ phù tại nắng sớm hạ hiện ra lênh quang, giống nhau Khánh Châu đầu tưởng thời khắc này huyết sắc chiêu dương. Hoàng Phổ Vân đế dậy mãnh kẹp bụng ngựa, dây cương siết ra rướm máu dấu tay. Ô truy ngựa đứng thẳng người lên, gót sắt đạp nát xương sớm. Trở đi hắn sông hướng phía tây bắc đẩy trời buổi mù. Khánh Châu chú binh không đủ 5.000, đều là theo hắn vào sinh ra tử bộ hạ cũ, làm sao lại để không quân minh đội sở đến dưới thành? Phiên hiệu không rõ. Hoàng Phổ Vân cắn răng nhai nát bốn chữ này. Bắc cảnh man tộc dùng sói cờ, Nam cương thổ ti sức lông chim, Trung nguyên chư hầu đều có đồ đằng, ở đâu ra quân đội dám dùng vô danh cờ xí? Trừ phi là, hắn không dám nghĩ sâu, dây cùng trùng điệp túi tại bụng ngựa, ô truy phát ra một tiếng rên rỉ, tốc độ lại nhanh ba phần. Trên đường chân trời đột nhiên nổ tung một ánh lửa, Khánh Châu phương hướng bầu trời đêm đã bị trùng thiên ánh lửa xé thành vài rách. Hoàng Phổ Vân mắt tối sầm lại, cơ hồ từ trên lưng ngựa cắm xuống đi. Cái kia đạo lang yên giờ phút này trong mắt hắn rất giống một đạo dây treo cổ, chính gắt gao ghim chặt cổ của hắn. Tà dương phản chiếu Khánh Châu biên thành tường đổ một mảnh tinh hồng. Hoàng Phổ Vân ghim chặt dây cương, dưới hông chiến mã bất an đảo lấy móng, xoan mũi phun ra hai đạo bạch khí. Tường thành lỗ châu mai hủy hết, cháy đen xả nhà gỗ đâm nghiêng tương cùng, vài lần tàn phá cờ xí trong gió rét phát ra như nước nở tiếng vang. Phía trên danh tiếng đã sớm bị khói lửa hun đến mơ hồ không rõ. Tướng quân, cửa thành hình như có chút ít hội binh. Thân binh thấp giọng bẩm báo. Hoàng Phổ Vân cao mày, roi ngựa chỉ phía xa cửa thành, không cần để ý truyền lệnh xuống, toàn quân tại tây ngoại ô khe núi hạ trại, không được đến gần cửa thành trăm trượng bên trong. Hắn tung người xuống ngựa, màu đen khoác phong tảo qua đầy đất đá vụn, phát ra rì rào nhẹ băng lên. Mười mấy tên thân binh cấp tốc tản ra, màu xanh doanh trướng trong bóng chiều thứ tự trống lên, động tác lưu loát đến không có một tia dư thừa tiếng vang. Hoàng Phổ Vân đi đến một chỗ dốc cao, nhìn qua nơi xa lở mở thành trì hình dáng, đột nhiên bấm tay tại bên môi đánh cái hô lên. Trong bóng tối ứng thanh đi ra hai cái người áo xám, thân hình nhỏ gầy, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Mang đủ lương khô, Hoàng Phổ Vân thanh âm ép tới cực thấp, một người đi đông nam phương hướng Vân Thủy Thành, một người đi tây bắc Hắc Thạch Quan. Trong vòng ba ngày, ta muốn biết quân địch chủ soái là ai, lương thảo chữ hàng ở nơi nào. Người áo xám ôm quyền hành lễ, quay người liền muốn dung nhập bóng đêm. Chờ một chút, Hoàng Phổ Vân gọi lại bọn hắn, đầu ngón tay tại bên hông trên ngọc bội nhẹ nhàng vuốt ve, nói cho ẩn luôn ám tuyến, như gặp tình huống khẩn cấp ấn thứ ba bộ mật ngữ truyền tin. Hàn phong cuốn lên đất cát nhào ở trên mặt, Hoàng Phổ Vân nhìn qua mật thám biến mất phương hướng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Tà Dương triệt để chìm vào đường chân trời, nơi xa thành trì đột nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, tại tĩnh mịch giữa đồng trống truyền ra thật xa. Hắn chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, ánh trăng tại trên lưỡi kiếm chảy xuôi, chiếu ra một đôi thâm thúy như hàn đảm đôi mắt. Bóng đêm dần dần dày, bên trong trong quân trướng nến tàn chập chờn bất định, đem Hoàng Phổ Vân thân ảnh kéo đến cao. Hắn chắp tay đứng ở địa đồ trước, đầu ngón tay vô ý thức gõ đánh lấy bàn trà, ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú nhìn ghi chú Khánh Châu vị trí. Phái đi ra ba đợt mật thám như là đá chìm đáy biển, đến nay mặt vô âm tín. Cái này khiến nghi ngờ trong lòng của hắn càng ngày càng sâu. Chi kia đột nhiên xuất hiện tại Khánh Châu ngoài thành quân đội, đến cùng là lai lịch gì? Trinh sát hồi báo nói, bọn hắn giáp trụ chỉnh tề, tiến thối có độ, tuyệt không tầm thường giặc cỏ hoặc phản quân. Nhưng bọn hắn đã không cờ hiệu, cũng không phiên hiệu, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Tướng quân, trinh sát lại có hồi báo. Ngoài trướng truyền đến thân binh thanh âm. Hoàng Phổ Vân xoay người, trầm giọng nói, kia nhánh quân đội lại bắt đầu công thành thế công so trước đó mạnh hơn. Trong thành quân coi giữ sắp không chịu được nữa. Hoàng Phổ Vân cau mày, đi đến màn cửa miệng, nhìn qua nơi xa Khánh Châu thành phương hướng. Trong màn đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời, tiếng chém giết liên tiếp. Hắn biết, trong thành thủ quân đều là chút giàn mua yếu ớt, căn bản không phải chi kia thần bí quân đội đối thủ. Nhưng hắn không dám tùy tiện xuất binh. Khánh Châu là Bắc cảnh trọng trấn, một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhất định phải biết rõ ràng lai lịch của đối phương, mới có thể làm ra bước kế tiếp bố trí. Truyền lệnh xuống, Hoàng Phổ Vân thanh âm băng lãnh mà kiên định, chỉ khiến trong thành Nguyên Chu quân cố thủ thành trì, không phải chủ động xuất kích. Kẻ trái lệnh, chém. Thân binh lĩnh mệnh mà đi. Hoàng Phổ Vân một lần nữa trở lại địa đồ trước, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Khánh Châu vị trí. Hắn biết, hiện tại hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Chờ đợi những cái kêu biến mất mật thám mang về tin tức, chờ đợi chi kia thần bí quân đội lộ ra sơ hở. Ngoài trướng gió càng ngày càng gấp, thổi đến mảnh lều bay phất phới. Xa xa tiếng chém giết cũng càng ngày càng rõ ràng, phảng phất liền ở bên hai. Hoàng Phổ Vân ngón tay chăm chú siết thành nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Hắn biết, trận chiến này nhất định phải cực kỳ thận trọng. Khánh Châu đêm bị xé mở vô số đạo mảnh miệng. Sơn thành xám xanh trên mái hiên, trang phục màu đen đệ tử như li miêu lướt qua, xích sắt y mắng đâm vào áo đen binh sĩ hậu tâm, những binh lính kia ngã xuống lúc ngay cả kêu rên đều không có, chỗ cổ lộ ra ngân văn ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Thủy thành cầu treo bị ám hỏa nhóm lửa, khói đặc hỏa tinh chui lên bầu trời đêm, thủ cầu thần bí quân đội vừa nhào về phía ánh lửa, chỗ tối bay tới ngâm độc ngân châm đã đóng xuyên cổ tay của bọn hắn. Hoàng Phổ Vân mặc dù quân đội không hề động, nhưng hắn mang tới đệ tử sớm sẽ theo mật thám tiến vào từng cái thành, bắt đầu tập kích chi kia thần bí quân đội. Thủ đoạn của bọn hắn thế nhưng là so binh lính bình thường lợi hại hơn nhiều. Kinh Ngọc tộc quản thúc Trúc Cốc càng khốc liệt hơn, bọn hắn đồng dạng bị thần bí quân đội không khác biệt công kích. Trúc Lâu mỏng ngói bị trọng hoa đập nát, tộc nữ cầm đao bổ tuổi từ nhà bếp xung ra, lưới đao lại bị đối phương huyền thiết thuẫn đánh bay, ngực trận tràn ra huyết hoa. Tộc Lao tựa ở ngàn năm cây ngân hạnh dưới, đem cuối cùng một viên đưa tin khói lửa bóp nát tại lòng bàn tay, khói lửa lại bị tên bắn lén bắn thủng, ở giữa không trung hóa thành một chùm tịt ngòi hỏa tinh. Các thành lang yên gần như đồng thời dâng lên. Hoàng Phổ Vân ngồi tại trong quân trướng, đầu ngón tay vướt ve hổ phù, nghe trinh sát mang về tin tức, thần bí quân đội chưa phân binh truy kích, chỉ là ra cố thành phòng, bọn hắn giáp trụ, giống như không sợ thủy hỏa. Hắn bỗng nhiên cười, đem chén trà khẽ chọc có trong hồ sơ bên trên, thú vị. Để các đệ tử lại náo nhiệt chút, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể giấu nhiều ít bí mật. Khánh Châu khói bếp vừa mới tại ngói trên mái hiên một lần nữa tụ thành ôn nhu đường vòng cung, bờ ruộng bên trên xanh mới còn dính lấy sương sớm. Hai năm nghỉ ngơi lấy lại sức thật vất vả để bức tường đổ bên trên sinh ra rêu xanh, bây giờ lại bị khắp thiên phong lửa phá tan thành từng mảnh. Chi kia không biết từ đâu mà đến thần bí quân đội giống ngâm độc truy thủ, trong bóng chiều xé ra cửa thành, huyền giáp hiện ra lênh quang, móng ngựa đạp vỡ trên cầu đá chưa khô thuốc thang. Kia là tiệm thuốc lao bản vừa nấu xong trị gió rét đơn thuốc, giờ phút này chính hòa với huyết thủy chảy đến cống ngầm. Các lao nhân giấu trong hầm ngầm ôm bình gốm phát run, những cái kia bình gốm bên trong là năm ngoái vừa thu mới gạo. Nguyên trông cậy vào có thể chống nổi hạ cái năm được mùa. Tường thành dễ hải tử còn nắm chặt nửa khối kẹo mạch nha, kia là người bán hàng rong đại thuốc hôm qua cho, hiện tại cục đường dính ở trên mặt, cùng nước mắt dán thành một mảnh. Đã từng trong trẻo sông hộ thành nước bây giờ trôi đứt gãy mũi thương, xưởng nhuộm phơi nắng tơ lụa bị liệt hỏa đốt thành hắc hồ điệp, tại khói lửa bên trong đánh lấy xoáy mà rơi xuống. Làm người ta sợ hãi nhất chính là yên tĩnh, tiếng chém giết qua đi tĩnh mịch, ngay cả chó sủa đều lộ ra sợ hãi. Châu phủ nha môn lúc trước khoảng năm trước mới gặp hạn cây hoẹ bị chặn ngang bẻ gãy, vỏ cây bên trên còn giữ mới khắc bình an hai chữ. Thủ tướng chống kiếm gãy quỳ ở trên thành lầu, nhìn qua nơi xa bị chiến hỏa nhuộm đỏ bầu trời, hầu kết nhấp nô muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ ho ra một búng máu. Hai năm mồ hôi và máu, chung quy là không thể bảo vệ một phương này bất tính. Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh khô tọa tại lều trướng bên trong, trên bàn trà mở dê đèn lúc sáng lúc tối, đem hắn đen nhánh gương mặt chiếu dọi đến khe rãnh tung hành. Ngoài trướng gió bắc gào thét, cuốn lên đầy trời cát vàng, như là chi kia thần bí quân đội mang tới bóng ma tử vong. Đương trinh sát thở hồng hộc bẩm báo Hoàng Phổ Vân đại quân đã chống đỡ Khánh Châu biên thành lúc, cái kia song như chim ưng con mắt đống nhiên sáng lên, khô gầy ngón tay tại ra sói trên bản đồ đống nhiên dừng lại. Hoàng Phổ Vân đại tướng quân tới. Thiết Mộc Nhi thấp giọng đọc lấy cái tên này, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ba ngày trước, chi kia thân mang huyền giáp thần bí quân đội đánh bất ngờ trong tộc giàu có nhất nông trường, những nơi đi qua phiến cỏ không sinh, ngay cả hài đồng cũng không từng buông tha. Bây giờ Khánh Châu thành nội hai cỗ thế lực đối chọi, Kinh Ngọc tộc kẹp ở giữa, đã thành cá nằm trên tớt. Hắn đống nhiên đứng dậy, da dê bảo vạt áo quét xuống trên bàn chiến đồng. Truyền cú vọt tới, giọng trầm thấp tại trong trướng quanh quẩn. Một lát sau, một cái thân mặc y phục dạ hành hán tử gầy gò lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong trướng, quỳ một chân trên đất. Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh từ trong ngực móc ra một viên đầu sói phù bài, nhét vào đối phương lòng bàn tay, cầm này phù đi gặp Hoàng Phổ Vân đại tướng quân, nói cho hắn biết, Bắc Cảnh sói nguyện cùng Trung Nguyên hổ chung săn. Kinh Ngọc tộc dũng sĩ nhưng làm tiên phong, san bằng chi kia huyền giáp quân. Cú vọ tiếp nhận phù bài, thân ảnh như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm. Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh đi đến màn cửa miệng, nhìn qua Hoàng Phổ Vân đóng quân Khánh Châu biên thành phương hướng đầy trời sao, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Hàn phong cuốn lên hắn vào áo, bay phất phới, tựa như chống trận thúc trinh. Thần bí quân đội. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không quản các ngươi là ai, dám đạp ta Kinh Ngọc tộc thổ địa, liền muốn có chôn xương ở đây giáp mộ. Ngoài trướng, truyền đến tộc nhân trầm thấp tiếng kèn, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong truyền ra thật xa, giống như là tại đáp lại hắn lời thề. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, Thiết Mộc Nhi vẫn như cũ đứng tại ngoài trướng, mắt sáng như nước, phảng phất đã thấy được hai quân liên thủ, đem người xâm nhập trục xuất ngày đó. Hắn biết, đây là một trận đánh cược, nhưng vì tộc nhân sinh tồn, hắn không có lựa chọn nào khác. Cuối thu gió bọc lấy mùi máu tanh lướt qua Khánh Châu tàn phá thành lâu, Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh bị pha tạp lỗ châu mai, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nhìn qua phía đông nam liên miên phong hỏa, nơi đó từng là Hoàng Phổ Vân đại tướng quân tự tay giao cho hắn hạt địa, 20 tòa thành trì, 10 vạn Kinh Ngọc tộc người nghỉ lại quê hương. Nhưng hôm nay, huyền giáp cờ đen thần bí quân đội giống từ lòng đất chui ra quỷ mị, 3 ngày trước tảng sáng thời gian đột nhiên phá nhất đầu Đông Thanh Lang Quan, gót sắt đặt chỗ, ngay cả kiên cố nhất đá xanh bảo đều tại 3 ngày ở giữa hóa thành đất khô cằn. Thủ lĩnh, nên rút lui. Sau lưng truyền đến tộc nhân khàn giọng la lên, mang theo tiếng khóc nức nở. Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh bỗng nhiên quay đầu, trông thấy dưới cổng thành chật ních dịu già dắt trẻ tộc nhân, bọn hắn mũ mềm dính lấy xám, da bảo bị khói lửa hun đến biến thành màu đen, đã từng sáng tỏ như tinh thần con mắt giờ phút này chỉ còn sợ hãi. Hắn nhớ tới 2 năm trước Hoàng Phổ Vân đại tướng quân cầm hắn thủ đoạn lực đạo, vị kia đại tướng quân thanh âm trầm ổn, Khánh Châu là Bắc Cảnh bình chướng, Kinh Ngọc tộc là thảo nguyên hùng lưng, ngươi là lớn nhất hùng lưng, cái này một nửa thổ địa, ta tin ngươi thủ được. Khi đó hắn vũ bộ ngực đáp ứng, nói muốn để Hắc Thủy sông có nuôi súc vật vĩnh viễn tốt tươi, để tộc nhân đống lửa hàng đêm tươi sáng. Nhưng bây giờ, đống lửa diệt, Hắc Thủy sông nước bị nhuộm thành đỏ sậm, bên bờ sông ngã tộc nhân loan đao cùng hài đồng dày nhỏ. Thần bí quân đội giáp trụ ở dưới ánh tà dương hiện ra lãnh quang, bọn hắn thậm chí không cùng quân coi giữ trả lời, một mực dùng máy ném đá đạp nát tường thành, dùng hỏa tiễn nhóm lửa kho lúa, giống một đám không có linh hồn cố máy giết chóc. Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh trong cổ nổi lên ngang ái, hắn biết là mình kinh địch, hắn coi là bằng vào Kinh Ngọc tộc kỵ xạ cùng quen thuộc địa hình, đủ để ngăn chặn bất luận cái gì địch tới đánh, lại không ngờ tới đối phương có thể cuốn qua tất cả trạm gác ngầm, giống một thanh ngâm độc chủy thủ xuyên thẳng tâm phúc. Gió chặt hơn, cuốn lên một mảnh đốt cháy khét cờ xí mảnh vỡ, rơi vào hắn giày bên cạnh. Kia là Kinh Ngọc tộc đồ đằng cờ, đầu sói đồ án đã thiêu đến chỉ còn nửa cái lô thai. Hắn chợt nhớ tới khi còn bé lời của phụ thân nói, hung ngưng gãy cánh, không phải là bởi vì phong liệt, là bởi vì quên bầu trời bao la. Hắn cúi đầu nhìn xem mình tay run rẩy, đôi tay này từng kéo đến mở trăm thạch cửa cung, từng tại trên thảo nguyên vung đao chém xuống qua hung mãnh nhất báo tuyết, giờ phút này lại ngay cả một khối thành gạch đều bảo hộ không được. Đi. Thủ lĩnh thanh âm khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua, hắn quay người đỡ lấy một cái ngã ngồi trên mặt đất già mẹ, đem mình lông trồn khoác ở trên người nàng. Phong hỏa tại sau lưng nối thành một mảnh biển lửa, chiếu đến hắn bần bện tia máu mắt. Hoàng Phổ Vân tướng quân, ta cô phụ tín nhiệm của ngươi. Khánh Châu thành phá, nhưng Kinh Ngọc tộc xương cốt còn không có nát, chỉ là trong lúc này dây dứt, sợ là phải giống như Khánh Châu Hàn Phong, ngày đêm gặm nuốt hắn cốt tủy.